Chương 1176, nơi chút giận đám người phía sau, bà cụ điếc đều sắp tức giận điên rồi. Giả Trương thị đang đánh, nàng cũng làm xong thay chủ nố ra mặt, thật tốt dạy dỗ Giả Trương thị một bữa chuẩn bị. Chẳng qua là muốn nhìn đến mọi người chỉ trích chủ nố, chờ chủ nố không chịu được thời điểm, đi ra cho chủ nố chủ trì công đạo. Sao có thể nghĩ đến, chủ nố căn bản không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp độc thủ. Bất kể nói thế nào, chủ nố cũng không thể đối trưởng bối ra tay. Hôm nay dám đối với trưởng bối ra tay, sau này bọn họ còn thế nào yên tâm để cho chủ nố dưỡng lao? Chủ nô tử, ngươi điên rồi sao? Ngươi làm sao có thể với ngươi một đại gia cùng một bác gái nói như vậy? Chủ nô quay đầu nhìn bà cụ điếc, cái này đã từng người thân nhất. Hắn cho là bà cụ điếc đối tốt với hắn, ai ngờ ở Dịch Trung Hải trước mặt, cái gì cũng không bằng. Bà cụ điếc biết rõ Dịch Trung Hải đang tính kế hắn, còn cả ngày ghé vào lỗ tai hắn nói Dịch Trung Hải lời hay. Bà cụ điếc, ta không có điên. Lời nói mới rồi, ta giống vậy nói cho ngươi. Ta cùng ngươi chính là bình thường hàng xóm, ngươi đừng kêu cháu của ta, càng không được cho ta. Ngươi lớn tuổi, ta không chọc nổi ngươi, nhưng là ta có thể đánh ngươi con nuôi. Ngươi nếu là không đau lòng ngươi con nuôi, vậy ngươi liền thử một chút. Bà cụ điếc miệng đầy cay đắng, không biết nên nói thế nào. Chủ nố là cái mang hán, vọng động, chuyện gì cũng dám làm. Bọn họ có thể nắm giữ chủ nố thời điểm, cái tính tình này đối bọn họ liền phi thường có lợi. Chỉ khi nào nắm giữ không được, chủ nố tính tình lại sẽ làm bị thương đến bọn họ. Có Vương Khôn cái này ví dụ ở, chủ nố lại cùng Vương Khôn hôn ở chung một chỗ, nàng không dám đánh cược. Muốn là bởi vì nàng, chủ nố đánh Dịch Trung Hải, như vậy thì phiền toái. Dịch Trung Hải nhất định sẽ ghi hận nàng, nàng như thế nào dám đem dưỡng lao giao phó cho Dịch Trung Hải. Chủ nô thấy chiêu này thật tốt dùng, hối hận sớm một chút dùng đến. Bất quá vừa nghĩ tới Vương Khôn đã từng uy hiếp bà cụ như vậy, hắn lại có chút không vui. Dùng nước lạnh rửa mặt, súc miệng, sau chủ nô liền gọn gàng rời đi. Trong viện không còn có một dáng ngăn hắn. Bà cụ điếc trước hết tỉnh hồn lại, đi tới một bác gái bên người, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi tìm Trung Hải, đem trong viện chuyện nói với hắn. Chủ nô lại có thể nghĩ đến đi phong đài tìm người yêu, đây nhất định là Vương Khôn cái đó hư loại cho chủ nô ra chủ ý, nếu là hắn đi phong đài tìm bà mai, vậy thì phiền toái. Chúng ta đối phong đài bên kia chưa quen thuộc. Một bác gái trong lòng hoảng hốt, cái gì cũng không để ý tới, trên người tạp dề cũng không có hiểu, chạy chậm đến đi xưởng cán thép. Chủ nô đâu, người này dài đầu óc, ra xưởng cán thép cửa, cũng không có trực tiếp rời đi, mà là núp trong bóng tối. Thấy được một bác gái vội vàng hướng xưởng cán thép chạy đi, chủ nô trong lòng tư vị phi thường không dễ chịu. Ở trong lòng của hắn, một bác gái tính là không sai. Coi như cùng Dịch Trung Hải đoạn tuyệt quan hệ, hắn cũng chưa cho một bác gái nhăn mặt. Vương Khôn lại nói cho hắn biết, trong một cái chăn ngủ không ra hai loại người. Hắn còn chưa tin. Hiện tại hắn tin. Một bác gái phàm là cùng Dịch Trung Hải không giống nhau, cũng sẽ không như thế sốt ruột đi tìm Dịch Trung Hải. Cười khổ một cái, chủ nô đổi phương hướng, chiều xưởng cán thép đi tới. Đi phong đài tìm người yêu, tự nhiên không phải thật sự. Hắn ở phong đài một người cũng không nhận ra, làm sao tìm được đối tượng? Hắn muốn nhìn một chút Dịch Trung Hải làm gì, liền không thể để bọn hắn phát hiện chân tướng. Chỉ có thể lựa chọn các cửa, ẩn nút Dịch Trung Hải. Ở bảo vệ khoa khu làm việc, còn có một cái cửa nhỏ, bình thường chỉ cung cấp bảo vệ khoa người có hành động thời điểm ra vào. Chủ nô liền đến nơi này, vỗ một cái cửa, dựa vào Vương Khôn mặt mũi, mới tiến vào. Chu nô, thật tốt cửa chính không đi, ngươi đi nơi này làm gì? Chu nô bưng lên trên bàn cái ly, liền uống một hớp nước, bớt nói nhảm, ngươi để cho người giúp ta một chuyện. Chu nô liền đem mình ở tứ hợp viện chuyện nói ra, phen này, một bác gái đang nói với Dịch Trung Hải chuyện của ta. Bọn họ khẳng định tại cửa ra vào, có thể hay không để cho ta nghe bọn hắn nói gì? Đầu óc ngươi có bị bệnh không? Cửa chính cái gì cũng không có. Ngươi một người sống sờ sờ đứng ở nơi đó, làm Dịch Trung Hải mù, không nhìn ra. Chu nô bất đắc dĩ nói, vậy làm sao bây giờ? Ta nghĩ phòng bị bọn họ tính toán ta. Tiêu Chấn Vượng liền nói, cái này đơn giản, chúng ta sửa người nói chuyện, đồng dạng đều ở phòng trực bên phải. Chu Nô ăn mặc bảo vệ khoa quần áo đứng ở trong tường, nên có thể nghe được một ít. Chu Nô vừa nghe, vội vàng cầu Tiêu Chấn Vượng cho hắn tìm thân quần áo, hay là ngươi trưởng nghĩa, giữa trưa đi canteen, ta đặc biệt cho ngươi chữa chút thức ăn ngon. Chờ Chu Nô tới cửa thời điểm, một bác gái đã nói với Dịch Trung Hải một hồi lời. Dịch Trung Hải cũng đã phát xong tính khí, ngươi thật là không có tác dụng gì, cũng không biết quên đủ lão chị dâu. Một bác gái ủy khuất nói, hắn cái tính khí kia, ai có thể quên ở? Dịch Trung Hải cũng biết một bác gái nói đúng, nhưng là hắn chính là rất tức giận. Chủ nô bắt đầu ra tay đánh trưởng bối, sau này còn có thể yên tâm để cho chủ nô dưỡng lao sao? Này phong không thể giải. Thế nhưng là chủ nô đã ra tay, nói gì đã trễ rồi. Nhất định phải để cho chủ nô thật tốt cùng lão chị dâu xin lỗi. Trên đời không có trưởng bối sai, vô luận như thế nào cũng không thể động thủ đánh trưởng bối. Ta phi phải thật tốt dạy dỗ hắn. Một bác gái không muốn nói, lại lo lắng Dịch Trung Hải bị đánh, chỉ thật là cẩn thận mở miệng. Chủ nô còn nói, ngươi nếu là dám tìm hắn để gây sự, hắn cũng không tha cho ngươi. Dịch Trung Hải nhất thời đen mặt, phản hắn. Mẹ nuôi đâu, liền không đàng hoàng dạy dỗ hắn. Một bác gái còn nói, mẹ nuôi ra mặt cũng vô dụng. Chu Nô cùng Vương Khôn học uy hiếp mẹ nuôi. Hắn nói, mẹ nuôi nếu là trêu chọc hắn, hắn liền đánh ngươi. Dịch Trung Hải ủy khuất vô cùng, dựa vào cái gì cũng bắt hắn hạ giận, hắn cũng không phải là nơi chút giận. Nhưng là đối mặt Chu Nô uy hiếp, hắn thật vẫn không dám lấy thân thử hiểm. Tính cách của Chu Nô, đó là hắn một tay điều giáo. Những năm này nếu không phải hắn quản, Giả Trương Thị, Lưu Hải Trung, Diêm Phụ Quý cũng không biết bị Chu Nô đánh qua bao nhiêu lần. Một bác gái tự nhiên biết Dịch Trung Hải thương tâm, nhưng là hết cách rồi, ai để bọn hắn bây giờ cùng trụ nố quan hệ không tốt đâu. Lao Dịch, trước đừng để ý trụ nố đánh người chuyện. mẹ nuôi để cho ta cho ngươi biết, nhất định không thể để cho trụ nố đi tìm Phong Đài bà Mai. Chỗ đó, người chúng ta đầu không quen, không có biện pháp cho trụ nố trấn hải. Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết một điểm này, vì ngăn trụ nố xem mắt, hắn đem khu Đông Thành bà Mai đều đắc tội. Khu Tây Thành những thứ kia bà Mai, cùng khu Đông Thành quen thuộc, hai bên giao một cái lưu, liền không ai cho trụ nố giới thiệu đối tượng. Nhưng là ép tờ khu lại không giống nhau, cách quá xa. Người ta sẽ không quan tâm trụ nố là ai. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra biện pháp tốt, người đi về trước. Ta cùng lão Lưu xin nghỉ, sau đó đi Phong Đài tìm một chút trước hạn tìm một chút nơi đó bà Mai. Bây giờ không có biện pháp khác, cũng chỉ có thể làm như vậy. Hai người vội vã tách ra. Dịch Trung Hải vội vã tìm Tần Hoài Như, không có chú ý phòng trực bên này. Trụ nố, ngươi có phải hay không đào Dịch Trung Hải mộ tổ tiên, hắn gấp như vậy đối phó ngươi? Trụ nố tức giận xem người kia, ta bên trên nào biết đi. Đừng quên các ngươi trưởng khoa giao phó, ai cũng không thể nói hướng đi của ta. Mấy người kia cười nói, yên tâm đi. Chúng ta mới sẽ không cùng cái đó ngụy quân tử nói sao. Người nào không biết, Dịch Trung Hải khắp người đều là hố, ai dính vào người đó xui xẻo. Trụ nố đối bảo vệ khoa người hay là rất tín nhiệm, thoát bảo vệ khoa quần áo, sau đó lén lén lút lút đến canteen. Đại gia cũng dừng một chút, ta cùng đại gia nói một chuyện. Canteen người cũng ngừng lại, xem trụ nố. Trụ nố liền nói, Dịch Trung Hải lại có thể coi là kế ta. Ta cầu đại gia, hai ngày này, phân xưởng công nhân tới nghe ngóng tin tức của ta, các ngươi thì nói ta không tới làm. Chương 1177, do xét tin tức đối với trụ nố yêu cầu, canteen người tự nhiên không có ý kiến. Vì giữ bí mật, trụ nố nuốt ở canteen bếp sau, trên căn bản không đi ra. Dịch Trung Hải tìm được Tần Hoài Như, một chút không có dấu giếm đem chuyện nói cho nàng, trụ nố thật học xấu. Đề nghị của ta, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Ta bây giờ đi Phong Đài hỏi thăm một chút. Tần Hoài Như sau khi nghe, trong lòng cũng là gấp không được. Để cho nàng gả cho trụ nố, nàng khẳng định không muốn, nhưng là để cho nàng mất đi trụ nố cái này liếm cậu, nàng càng thêm không vui. Một đại gia, trụ nố ở Phong Đài lại không nhận biết người, hắn thế nào đi Phong Đài tìm người yêu a? Dịch Trung Hải thở dài, những thứ kia bà Mai chỉ nhận tiền, chỉ cần tiền cho đủ, các nàng khẳng định vui lòng cho trụ nố giới thiệu. Ngươi quên ngày hôm qua trụ nố hố lão Lưu 20 đồng tiền sao? Tần Hoài Như lại làm sao có thể quên, nàng chẳng qua là đem những tiền kia làm thành bản thân, không nghĩ tới trụ nố sẽ vận dụng những tiền kia mà thôi. Trụ nố thật đi Phong Đài sao? Dịch Trung Hải gật đầu một cái, ta hỏi qua bảo vệ khoa người, bọn họ nói không thấy là trụ nố tới làm. Tần Hoài Như lúc này mới nghiêm túc, một đại gia, Phong Đài lớn như vậy, ngươi đi đâu tìm trụ nố? Dịch Trung Hải thở dài, tìm một chút thử một chút đi. Không tìm được, ta liền trực tiếp tìm những thứ kia bà Mai, theo chân bọn họ nói một chút trụ nố tình huống. Các nàng vì thanh danh, chắc chắn sẽ không cho trụ nố giới thiệu. Những thứ kia bà Mai cũng biết nhau, chỉ cần chịu giúp một tay, trụ nố liền không tìm được người. Được rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta trước đi làm, ngươi đừng quên tìm Hứa Đại Mậu. Tần Hoài Như không có cự tuyệt, bảo đảm sẽ đi tìm Hứa Đại Mậu. Dịch Trung Hải lúc này mới yên tâm rời đi. Giữa trưa canteen, Tần Hoài Như thấy được Hứa Đại Mậu ở xếp hàng, lập tức liền cắm đến Hứa Đại Mậu trước mặt. Tần Hoài Như, ngươi sắp xếp như thế nào đội a? Hứa Đại Mậu giúp ta sắp xếp đâu? Người phía sau liền nói, chị vợ cùng em rể, xem ra các ngươi thật là người một nhà. Hứa Đại Mậu không có quản những người đó chế giễu, hai tay khoác lên Tần Hoài Như trên bả vai, nhẹ nhàng hướng đằng sau kéo một phát, Tần Hoài Như liền tựa vào trên người của hắn. Tần tỷ, ta cũng không nói giúp ngươi xếp hàng. Tần Hoài Như hung hăng đạp Hứa Đại Mậu một cái, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi cùng Kinh Như kết hôn, dựa vào cái gì không mời chúng ta nhà? Hứa Đại Mậu vô lại bình thường nói, không có gì, chính là không có tiền chứ sao? Các ngươi nhà cùng thổ phỉ vậy, ta nhưng mời không nổi. Tần Hoài Như quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu một chút không thèm để ý, nói tiếp, ngươi cũng đừng tìm ta, ta không có tiền cho người trả tiền cơm. Tần Hoài Như càng thêm tức giận, không có tiền không phải trễ nải thời gian của nàng sao? Mong muốn đi, lại không dám. Phá hư trụ nố xem mắt, Hứa Đại Mậu thế nhưng là chủ lực. Ngươi không muốn mời, tỷ còn không muốn ăn đâu. Trụ nố muốn tìm người yêu, ngươi nghe nói không? Hứa Đại Mậu lập tức thu hồi trên mặt không có vấn đề, tò mò hỏi, hắn? Bây giờ ai còn nguyện ý gả cho hắn? Tần Hoài Như liền nói, hắn ngày hôm qua hố nhị đại gia 20 đồng tiền, sáng sớm hôm nay cầm tiền đi ngay Phong Đài, tính toán ở bên kia tìm bà Mai, để cho bà Mai giới thiệu đối tượng. Hứa Đại Mậu mong muốn phá hư trụ nố xem mắt, nhưng là hắn đối Phong Đài chưa quen thuộc, không có bất kỳ biện pháp. Tần tỷ, ngươi muốn cho ta phá hư trụ nố xem mắt có đúng hay không? Không thành vấn đề, mặt mũi của người khác không được, mặt mũi của ngươi nhất định cho. Ngươi nghe ngóng rõ ràng trụ nố đối tượng hẹn hò, ta bảo đảm cho hắn phá hủy. Tần Hoài Như lòng nói, ta muốn có thể nghe ngóng rõ ràng, còn tìm ngươi làm gì? Hứa Đại Mậu, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Tỷ lúc nào nói muốn phá hư trụ nố tương thân? Hắn có thể tìm tới đối tượng, thì cao hứng còn không kịp. Tỷ là tới nói cho ngươi, lần này tỷ không sẽ phá hư trụ nố xem mắt, ngươi đừng lại đều xấu tỷ. Hứa Đại Mậu nhếch môi, một chữ cũng không tin. Tần Hoài Như không phá hư trụ nố xem mắt, trừ phi tìm được so trụ nố kẻ càng ngu hơn. Trên đời này nào có nhiều như vậy kẻ ngu, cũng đều bị bọn họ gặp phải. Tần tỷ, ta cũng không muốn phá hư trụ nố xem mắt. Ta bây giờ tâm tư đều ở đây Kinh Như trên bụng. Tần Hoài Như giống vậy không tin Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu cùng trụ nố cửu hận, căn bản là không có cách hóa giải. Trụ nố qua không tốt, Hứa Đại Mậu mới có thể cao hứng. Hoặc là Hứa Đại Mậu không biết, Hứa Đại Mậu một khi biết, tuyệt đối sẽ không nhịn được phá hư trụ nố xem mắt. Tần Hoài Như, đừng cho chuyện, ngươi muốn ăn cái gì? Tần Hoài Như không có trả lời Lưu Lam, mà là nhìn về phía Hứa Đại Mậu. Đại Mậu, ngươi nói thế nào đều là đồng nạnh gì nhỏ phu, liền nhận tâm hắn ăn không ngon, uống không tốt sao? Hứa Đại Mậu cười ha ha, "Tần tỷ, ngươi nói thế nào đều là kinh như trong bụng hải tử đại di, ngươi khẳng định không hy vọng hắn bây giờ liền đói bụng đi. Nếu không ngươi mời ta, tiền của ta tiết kiệm được đến, cho cháu ngươi mua đồ bồi bổ." Tần Hoài Như hận nghiến răng nghiến lợi. Tần Kinh Như trong bụng cái gì cũng không có, bổ cái gì bổ, bổ cũng vô dụng. Nhưng là nàng không dám nói với Hứa Đại Mậu, chỉ có thể tự mình bỏ tiền mua cơm. "Cho ta tới phần sợi khoai tây, một bánh cao lương." Lưu Lam còn tưởng rằng Hứa Đại Mậu sẽ thay Tần Hoài Như bỏ tiền, suy nghĩ cả nửa ngày cái gì cũng không nỡ ra. Nàng lẹ làng cho Tần Hoài Như làm một phần món ăn, lại tùy tiện cầm một bánh cao lương. Tần Hoài Như mang theo không thôi, đem cơm tiền cho Lưu Lam, "Ta hỏi ngươi một chuyện. Chủ nỗ hôm nay tới đi làm sao?" "Có chuyện tối ngày hôm qua." Lưu Lam đối chủ nỗ thiện cảm bùng nổ, lúc này liền nói, "Không tới làm. Coi như đến rồi, hắn cũng sẽ không cho ngươi nhiều lấy cơm. Chủ nỗ cũng với ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ngươi thế nào còn quấn hắn?" Tần Hoài Như khuôn mặt đỏ lên, nhưng là lại chưa nói muốn cùng chủ nỗ đoạn tuyệt quan hệ. "Chủ nỗ không có bọn họ, có thể qua rất tốt. Bọn họ không có chủ nỗ, sau này liền không có trông cậy vào." Hứa Đại Mậu tiến tới trước mặt, "Lưu Lam, cho ta tới một phần đậu rác, lấy thêm hai cái màn đầu." Lưu Lam không để ý tới Tần Hoài Như, cho Hứa Đại Mậu múc được rồi món ăn, lại cầm màn đầu. Hứa Đại Mậu tự giác đem tiền giao cho Lưu Lam, "Chú nỗ không tới làm, đi làm cái gì?" Lưu Lam lòng nói, tứ hợp viện quả nhiên đều là cầm thú, chú nỗ mới có chút động tĩnh đâu, liền muốn cho chú nỗ quấy rối. "Ta bên trên nào biết đi. Ngược lại hắn hai ngày này thần thần bí bí, nghe Mã Hoa lẩm bẩm, còn muốn xem mắt cái gì? Ta cùng hắn quan hệ không tốt, cũng không rõ ràng lắm hắn nói có đúng không là thật." Những lời này đều là chủ nỗ xin căn tin người nói, ngược lại liền làm cái có lẽ có xem mắt, để cho tứ hợp viện người mù quáng làm việc đi. Người khác càng bận việc hơn, hắn lại càng nhẹ nhõm. Hứa Đại Mậu cùng Tần Hoài Như nghe Lưu Lam vậy, cũng không có hoài nghi. Bọn họ cũng rõ ràng, chủ nỗ cùng Lưu Lam quan hệ không tốt, cũng không cảm thấy Lưu Lam sẽ giúp chủ nỗ nói láo. Nhưng là chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng không phải là tin tức tốt. Giữa hai người bọn họ có mâu thuẫn, nhưng cũng có cùng chung mục tiêu, đó chính là chủ nỗ không thể kết hôn. Lưu Lam hướng về phía bóng lưng của hai người bĩu môi, lẹ làng tiếp tục bán rau. Toàn bộ bán xong, vật cũng không thu thập, đi ngay bếp sau. "Chủ nỗ, mới vừa rồi Tần Hoài Như cùng Hứa Đại Mậu chạy tới hỏi tin tức của ngươi, ta cũng theo lời ngươi nói cho bọn họ biết. Ngươi nếu theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, liền gãy sạch xe đi. Ngươi là không thấy, mới vừa rồi hai người dựa chung một chỗ xếp hàng, bộ dáng kia khỏi nói nhiều thân mật. Không phải nói Hứa Đại Mậu cưới Tần Hoài Như đường ngồi sao? Quan hệ của hai người cũng quá không bình thường." Chu Nỗ hừ một tiếng, "Được rồi, bọn họ thế nào, ngươi không phải cùng ta nói. Ta không vui nghe." Kỳ thực Chu Nỗ trong lòng vẫn là không cảm thấy Tần Hoài Như là người như vậy. Hắn thật sự là không thể tiếp nhận, bản thân ánh trăng sáng là người như vậy. Lưu Lam giống vậy hừ một tiếng, "Chó cắn Lữ Động Tân không biết lòng tốt, đáng đời ngươi bị bọn họ làm khỉ chơi." Chương 1178, Tần Hoài Như bài Mã Hoa Chu Nỗ không có cùng Lưu Lam gây gổ, biết nhau nhau bất quá, làm lớn chuyện, đối kế hoạch của hắn bất lợi. Ăn cơm trưa, Tần Hoài Như có chút bất an ở phân xưởng trong chuyện rời, cuối cùng thực tại không yên tâm, liền đi tới căng tin. Nàng đang muốn đi vào trong sông, bị người trực tiếp cản lại. "Tần Hoài Như, ngươi làm gì?" "Chu Nỗ không tới làm." "Chính là tới làm, ngươi cũng không thể đi vào trong sông. Có biết hay không, Chu Nỗ đã với ngươi đoạn tuyệt quan hệ." Tần Hoài Như hết cách rồi, chỉ đành nói, "Ta không tìm Chu Nỗ, ta tìm Mã Hoa." Căng tin người nhìn một cái, nhất thời liền hiểu đây là tới tìm Mã Hoa thử dò xét tin tức, "Chờ, ta cho ngươi gọi đi." Đến bếp sau, người nọ liền đem chuyện nói với Chu Nỗ. Chu Nỗ gật đầu một cái, "Mã Hoa, biết nên nói như thế nào đi." Mã Hoa liền nói, "Sư phó, ngươi yên tâm, bảo đảm ra không được lỗi." Mập mạp mong muốn biểu trung tâm, liền nói, "Sư phó, nếu không để cho ta đi cho." Chu Nỗ nổi giận nói, "Ngươi cho ta thành thành thật thật ở chỗ này ngồi là được. Không nghe được Tần Hoài Như tìm là Mã Hoa sao?" Mập mạp chỉ có thể lúng túng ngồi xuống. Tần Hoài Như tìm Mã Hoa, đó là biết Mã Hoa đàng hoàng, dễ dàng khách sáo. Về phần mập mạp như vậy du hoặc người, nàng căn bản cũng không dám tin tưởng. Thấy Mã Hoa, Tần Hoài Như không có chút nào tránh hiểm, trực tiếp lôi kéo Mã Hoa, tìm một chỗ yên tĩnh. Nói là tĩnh lặng, cũng chỉ là Tần Hoài Như cho là. Căn tin thích bắt quái người, đã sớm len lén giấu ở phụ cận. "Mã Hoa, ta hỏi ngươi, Chu Nỗ có phải hay không muốn xem mắt?" Mã Hoa tiềm thức gật đầu, sau đó lập tức phủ nhận, "Không có. Sư phó ta ngược lại nghĩ xem mắt, nhưng là ai nguyện ý giới thiệu với hắn a Tần sư phó, muốn không có chuyện khác, ta đi trở về làm việc." Biểu hiện của hắn, để cho Tần Hoài Như càng thêm tin chắc Chu Nỗ muốn xem mắt. Tần Hoài Như sẽ dùng đối phó nam nhân khác biện pháp, áp sát Mã Hoa, "Mã Hoa, ngươi cũng biết ta cùng sư phó ngươi quan hệ. Hắn bây giờ cùng ta náo mâu thuẫn, đều là bị người gạt gẫm. Ngươi chỉ phải nói cho ta biết chân tướng, chờ sau này, ta sẽ để cho Chu Nỗ nhiều dạy ngươi mấy tay, bảo đảm ngươi mau sớm xuất sư." Mã Hoa có như vậy trong nháy mắt phi thường động tâm. Hắn cùng cái này Chu Nỗ thời gian không ngắn. Chu Nỗ tiếp nhận dịch Trung Hải ý tưởng, nắm giữ dạy hết cho đệ tử thầy chết nói ý tưởng, rất ít chăm chú dạy hắn. Bình thường món ăn, còn có thể thông qua quan sát, từ từ suy nghĩ. Những thứ kia dinh liễu bí truyền món ăn, hắn chính là biết phải làm sao, cũng làm không được cái mùi kia. Tần Hoài Như không có cùng Chu Nỗ náo mâu thuẫn thời điểm, Mã Hoa tin tưởng Tần Hoài Như có thể làm được. Bây giờ nha, cái này căn bản liền không thể nào thực hiện. Nhiều người như vậy bên trong, Mã Hoa có thể là duy nhất một tin tưởng Chu Nỗ, là thật muốn cùng dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đoạn tuyệt quan hệ người. Mã Hoa liền theo Chu Nỗ dạy nói, "Tần sư phó, sư phó ta không để cho ta nói cho người khác biết." Tần Hoài Như cầm hùng vĩ quả đổi cả Mã Hoa, làm cho Mã Hoa đỏ bừng cả khuôn mặt, ta tính là người ngoài sao? Ngươi không biết ta cùng sư phó ngươi quan hệ. Hơn nữa, đây cũng không phải là ta hỏi, là chúng ta trong viện bà cụ điếc, chính là sư phó ngươi mãi mãi để cho ta hỏi. Nàng lao nhân ra bận tâm trụ nối hôn sự. Mã Hoa không có bị Tần Hoài như lửa, dựa theo kế hoạch nói tiếp, ngươi có thể bảo đảm, sư phó ta nhất định sẽ dạy cho ta tay nghề nấu nướng sao? Tần Hoài như một vỗ ngực, ngươi yên tâm. Ngươi có thể không biết, sư phó ngươi không chỉ có sẽ món tứ xuyên, sẽ còn ẩm thực làm ra. Ta có thể bảo đảm, hắn tất cả đều dạy cho ngươi. Coi như ta không làm được, còn có chúng ta viện bà cụ điếc cùng một đại gia. Bọn họ là trụ nỗ trưởng bối, trụ nỗ tuyệt đối không dám không nghe bọn hắn. Mã Hoa liền cẩn thận nói, có cái muốn tìm sư phó ta nấu cơm người, trong nhà ở phong đài có thân thích. Cái đó thân thích chính là làm bà Mai. Hắn tìm sư phó ta thời điểm, nói chỉ cần sư phó ta giúp hắn làm đồ ăn, hắn liền cho sư phó ta giới thiệu đối tượng. Tần Hoài Như vừa nghe, sốt ruột muốn chết. Không có người quen thời điểm, bọn họ không cần lo lắng. Nếu là có người quen, trụ nỗ thật sự có nhưng có thể tìm tới đối tượng. Rốt cuộc là ai? Chúng ta xưởng sao? Mã Hoa lắc đầu một cái, không là, là phích nước nóng xưởng một chủ nhiệm. Hắn ở chúng ta xưởng ăn rồi sư phó ta làm món ăn. Vừa nghe không phải xưởng cán thép, Tần Hoài Như liền đã tê dần. Nếu là trong xưởng, bọn họ còn có thể nghĩ biện pháp đối phó. Khác xưởng người, hay là cái chủ nhiệm, bọn họ căn bản không có biện pháp. Mã Hoa nhìn Tần Hoài Như không nói lời nào, liền hỏi, Tần sư phó, ngươi còn có chuyện gì sao? Nếu như không có, ta trở về bếp sau làm việc. Tần Hoài Như không yên lòng gật đầu. Mã Hoa lòng nói đáng đợi, để ngươi hố sư phó ta. Vì tăng cường sức thuyết phục, Mã Hoa còn đặc biệt giao phó, Tần sư phó, ngươi đừng quên đáp ứng chuyện của ta. Tần Hoài Như lần này càng không nghi ngờ trụ nỗ vậy, nàng tâm loạn vô cùng, căn bản cũng không biết nên làm gì. Mã Hoa trở lại bếp sau liền đem chuyện nói cho trụ nỗ, sư phó, ngươi nhìn ta làm được không? Trụ nỗ không nghĩ tới, Tần Hoài Như không ngờ dùng hắn tới uy hiếp Mã Hoa, vẫn còn ở Mã Hoa không có trung kế, coi như không tệ. Mã Hoa, mập mạp, ta cảnh cáo các ngươi, ta cùng Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đã đoạn tuyệt quan hệ. Nếu ai tin tưởng bọn họ vậy, cảm thấy có thể từ bọn họ nơi đó lấy được tài nấu nướng của ta. Các ngươi liền thử một chút. Hai người dĩ nhiên không muốn thử, đội vàng hướng trụ nỗ bày tỏ lòng trung thành của mình. Lưu Lam nghe những thứ này, không nhịn được nói, Tần Hoài Như thật là thất đức, không ngờ dùng trụ nỗ tay nghề nấu nướng tới cám dỗ Mã Hoa. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ lôi kéo Mã Hoa đi nhỏ thương cố đâu. Trụ nỗ có chút tức giận nhìn chằm chằm Lưu Lam, không biết nói chuyện, ngươi đừng nói là. Đừng người người cũng giống như ngươi. Lưu Lam hiểu trụ nỗ vậy là có ý gì, nhất thời giận dữ mắng, trụ nỗ, ngươi vương bát đản. Ta như thế nào đi nữa, cũng mạnh hơn Tần Hoài Như. Căn tin người nhìn một cái không ổn, đội vàng đi lên quên ngăn. Bọn họ không dám nói Lưu Lam, liền rối rít bắt đầu cở trách chủ nố. Chủ nố, Lưu Lam cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi làm sao có thể nói như vậy nàng? Đúng đấy, chúng ta trong xưởng nhiều như vậy nam nhân, cũng giúp đỡ Tần Hoài Như mua thức ăn, ngươi cảm giác đến bọn họ đều là hiến tình yêu không được. Ta nhìn, trong miệng ngươi kêu cùng Tần Hoài Như đoạn tuyệt quan hệ, đều là giả. Nhất định là bởi vì không chiếm được, mới cùng Tần Hoài Như đoạn tuyệt quan hệ. Chủ nố khí đứng lên, hung hăng xem những người kia. Mã Hoa mau tới trước ôm chủ nố, ghé vào lỗ tai hắn nói, sư phó, ngươi phải tỉnh táo, đừng đánh nhau. Ngươi muốn đánh nhau, cao hứng nhất nhất định là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. Ngươi quên trước kia chuyện đánh nhau sao? Những thứ này quên giải, vẫn có tác dụng, tối thiểu trụ nỗ tỉnh táo lại. Được rồi, tính ta nói sai, có được hay không? Ta lại với các ngươi nhấn mạnh một lần, ta nói theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, liền theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Can tin người cái này mới hài lòng. Trụ nỗ nếu là không xin lỗi, bọn họ tuyệt đối sẽ đem kế hoạch của trụ nỗ bộc lộ ra đi. Lưu Lam đứng sau lưng Lý Hoài Đức, công nhân cụ sát đội người không dám đối căn tin người làm sao dạng, đây đều là Lưu Lam công lao. Căn tin người ngoài miệng không sai, trong lòng nhưng vẫn nhớ Lưu Lam ân tình. Chu Nỗ cũng không tâm tình nói khác, tiếp tục ngồi ở vị trí của mình lim dim. Chỉ cần không có chiêu đãi, hắn cũng không cần quá bận rộn. Kỳ thực nếu là hắn không nghe Dịch Trung Hải, sớm một chút đem đồ đệ bồi dưỡng được đến, ngày so bây giờ qua còn thoải mái. Hứa Đại Mậu một mình nút ở trình chiếu thiết bị trong phòng, suy nghĩ thế nào phá hư Chu Nỗ xem mắt. Ra Vu Hải Đường chuyện sau, hắn liền bị khoa tuyên truyền người xa lánh. Ở trong phòng làm việc căn bản không tiếp tục chờ được nữa. Bất đắc dĩ, mới đem làm việc địa điểm rời đến thiết bị trong phòng. Nơi này trống rỗng, chỉ một mình hắn, phương tiện lười biếng, nhưng chính là quá không có ý nghĩa. Chương 1179, đấu đá âm như hai nữ nhân diễn trò phải làm nguyên bộ, Chu Nỗ tan việc, cũng không có vội vã về nhà, tính toán đợi đến công nhân đều đi, hắn lại về nhà. Cái này coi như sốt ruột muốn chết Dịch Trung Hải. Hắn ngồi xe chạy đến phong đài, đánh cho Chu Nỗ tìm người yêu danh nghĩa, tìm mấy cái nổi danh bà mai. Người này căn bản không có ý tốt, nói là cho Chu Nỗ tìm bà mai. Kỳ thực chính là bêu xấu trụ nố. Hắn nói với người ta, trụ nố cả ngày cùng cái quả phụ dây dưa không rõ. Hắn làm trụ nố trưởng bối, nhìn không được, quyết định giúp trụ nố tìm đối tượng. Trụ nố có đối tượng, sau này liền không thể làm tức phụ mặt cùng quả phụ mắt đi mày lại. Tối đa cũng chính là sau lưng giúp một tay quả phụ. Hắn còn cùng người ta bảo đảm, có hắn người trưởng bối này ở, tuyệt đối sẽ không để cho trụ nố cùng tức phụ ly hôn. Hắn cũng nói như vậy, cái nào bà Mai dám đáp ứng cho trụ nố giới thiệu đối tượng. Bà Mai còn kém để cho người đem hắn đuổi đi. Dịch Trung Hải còn làm bộ chỉ trích bà Mai không có coi ái tâm, không muốn trợ giúp người. Ngược lại, thế nào đắc tội bà Mai, hắn liền làm sao tới. Vì thế, hắn còn bị bà Mai người nhà đả một cước. Đây là nhìn tuổi của hắn lớn, người ta sợ bị hắn lừa bịp bên trên, mới không có quá nhiều so đo. Chờ làm xong những chuyện này, Dịch Trung Hải nuốt ở một không ai địa phương khóc. hắn đời này liền không có như vậy phẫn nộ qua. Nếu là tiền trong tay không có bị Hà Vũ Thủy hố đi, hắn cũng không đến nỗi dùng như vậy chiêu số. Lau khô nước mắt, Dịch Trung Hải lại khôi phục năng nộ. Vì sau này có thể để cho Tần Hoài Như dưỡng lao, làm gì cũng đáng giá. Chờ hắn thu phục chủ nố, nhất định phải đem chịu những thứ này khổ từ chủ nố trên thân đòi muốn trở về. Trở lại tứ hợp viện, Dịch Trung Hải liền lo lắng gọi tới trong nhà, hỏi thăm một bác gái, chủ nố trở về có tới không. Một bác gái lắc đầu một cái. Dịch Trung Hải tức giận vỗ bàn một cái, tên khốn kiếp này. Bà cụ điếc thở dài, Trung Hải, ngươi cũng đừng có gấp. Chủ nố chính là cái kẻ ngốc, hắn vừa mở miệng là có thể đem người cho tức chết. Chỉ bằng vào chính hắn, bà Mai căn bản sẽ không để ý hắn. Ta đoán chừng, hắn nhất định là ở phong đài đục vách. Dịch Trung Hải nghe những thứ này an ủi, trong lòng mới tốt bị một chút. Hắn cũng ngầm than mình có chút nóng nảy. Chu Nô cái tính khí kia, đối đãi bọn họ những thân nhân này, cũng không nói ra được lời hay, càng chưa nói đối đãi người ngoài. Những thứ kia bà Mai không phải ỷ vào bản thân người quen biết nhiều, làm bộ làm tịch làm gì. Hắn cái này đạo đức quân tử cũng thiếu chút nữa cùng những thứ kia bà Mai cãi vã, Chu Nô nhất định sẽ theo chân bọn họ đánh nhau. Bên này mới an tĩnh một hồi, Tần Hoài Như liền chạy vào, một đại gia, không xong. Dịch Trung Hải nỗi lòng lo lắng lại nói lên, quan tâm hỏi, Hoài Như, thế nào? Lại có chuyện gì xảy ra? Tần Hoài Như từ Mã Hoa nơi đó hỏi thăm được tin tức sau, một mực liền không yên lòng. Còn chưa tới tan biệt điểm, nàng liền vội vàng thu dọn đồ đạc về nhà. Đến cửa, liền nghe đến Tam Đại Mụ nói Dịch Trung Hải giận đùng đùng trở lại. Tần Hoài Như cái gì cũng bất chấp, chạy đến Dịch Trung Hải trong nhà. Tần Hoài Như liền đem mình nghe được tin tức nói ra, một đại gia, vậy phải làm sao bây giờ a, không nghĩ tới chủ nố không ngờ nhận biết phích nước nóng xưởng chủ nhiệm. Dịch Trung Hải mặt buồn rười rượi ngồi ở chỗ đó, một câu nói cũng không nói ra. Hắn lúc này trong lòng dâng lên oán hận, đối chủ nố, càng là đối với bà cụ điếc cùng Tần Hoài Như. Muốn là như thế này nữ nhân không đấu đá âm mưu, chủ nố căn bản cũng không có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Hai nữ nhân tự nhiên không biết, Dịch Trung Hải lúc này đối bọn họ hận. Tần Hoài Như đem trong vấn đề giao cho Dịch Trung Hải, trong lòng chuyện liền để xuống. Thì giống như Dịch Trung Hải là điểm tựa vậy, chỉ cần có Dịch Trung Hải, nàng liền không cần lo lắng như vậy chuyện phiền phức. Bà cụ điếc thời là bắt đầu phát huy bản thân định hải thần châm tác dụng. Nàng đầu tiên suy nghĩ chủ nố tìm người yêu, đối với nàng hơn thiệt. Kết quả, không nhìn thấy một chút chỗ tốt. Chủ nố nếu là không cùng nàng làm căng, bất kể chủ nố cưới ai, nàng đều là chủ nố nãi nãi. Không phải là chủ nố tức phụ không hiếu thuận, nàng cần cùng chủ nố tức phụ âm thầm tranh đấu. Cái này cũng không có gì, bây giờ không phải là vậy muốn cùng Tần Hoài Như tranh đấu sao? Với ai đấu không phải đấu, không có gì sự khác biệt. Nhưng là hắn bây giờ cùng chủ nố xích mích, lúc này chủ nố cưới vợ, nếu là người kia cùng lâu hiểu Nga bệnh ngu, tất cả đều vui vẻ. Nếu là cùng Tần Hoài Như vậy thông minh, vậy thì xong đời. Lúc này chủ nố bị người khác dô đi, bọn họ cũng đừng nghĩ để cho chủ nố hồi tâm chuyển ý coi như cái đó tức phụ không có Tần Hoài Như thông minh, cùng trong viện người bình thường vậy. Bọn họ cũng không có biện pháp từ chủ nố nơi đó chiếm được bao nhiêu tiền nghi. Cho nên, chủ nố không thể kết hôn, ít nhất ở xem nàng như thân mãi mãi trước không thể kết hôn. Nhưng là cái kết quả này không thể nói với Dịch Trung Hải, nhân vì mọi người đều biết. Nàng nếu là không bỏ ra nổi biện pháp giải quyết, ở Dịch Trung Hải trong lòng địa vị chỉ biết hạ thấp rất nhiều, mang đến hậu quả chính là dưỡng lao đãi ngộ hạ xuống. Đây là nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nàng giúp đỡ Dịch Trung Hải hố chủ nố, vì thế tổn thất một nghe lời cháu trai. Bỏ ra lớn như vậy, cũng không thể còn phải lo âu không ai dưỡng lao đi. Trung Hải, đừng lo lắng. Bất kể chủ nô chạy đến chỗ nào tìm người yêu, đều muốn ở chúng ta trong viện kết hôn. Từ trước đến nay cái này kết hôn đều cần trưởng bối ra mặt. Hà Đại Thanh chính là cái không chịu trách nhiệm. Thời gian dài như vậy cũng không biết trở lại thăm một chút. Chủ nô không tìm được khác trưởng bối, chỉ có thể tìm chúng ta. Dịch Trung Hải ngẩng đầu lên, nhìn một chút bà cụ điếc, tâm tình cũng khá hơn một chút. Bà cụ điếc nói không sai, nhiều năm như vậy, trong tứ hợp viện bất luận kẻ nào kết hôn, đều phải tìm ba người bọn họ đại gia. Không có ba người bọn họ gật đầu, cũng đừng nghĩ thuận lợi kết hôn. Bọn họ bây giờ không phải là quản sự đại gia, nhưng là hắn nhưng là công nhân cụ sát đội người. Công nhân cụ sát đội có thể so với không thấy được ánh sáng quản sự đại gia lợi hại hơn. Chu Nô tức phụ nếu là không nghe lời, hắn còn có thể mượn công nhân cụ sát đội danh nghĩa dạy dỗ nàng. Bất quá, hắn vẫn là hy vọng Chu Nô đừng kết hôn. Cái này kết hôn nam nhân cùng không có kết hôn nam nhân chênh lệch nhưng là rất lớn. Tần Hoài Như ở đã kết hôn Chu Nô trước mặt, ưu thế liền không có lớn như vậy. Mẹ nuôi, người nói không sai. Bất quá tốt nhất Chu Nô còn chưa cần kết hôn. Thanh danh của ta cũng làm cho Hứa Đại Mậu suy đổi quang. Ta sợ chủ nố hôn lễ không thuận, lại đem trách nhiệm vãi đến trên đầu của ta. Bà cụ điếc trong lòng cả kinh, liền bắt đầu mắng Hứa Đại Mậu. Nếu không phải Hứa Đại Mậu đem phá hư chủ nố hôn sự lấy được trên mặt nổi đến, bọn họ cũng sẽ không như thế có chân rụt tay. Ý tưởng của nàng là, trước hết để cho chủ nố kết hôn, chủ nố tức phụ nếu là hiếu thuận, liền giữ lại nàng, cho chủ nố nối roi tông đường. Nàng cũng có thể ở trước khi chết hưởng thụ một chút thiên luân chi nhạc. Nếu là không hiếu thuận, vậy thì đơn giản, tùy tiện một điểm nhỏ kế sách, là có thể để cho hai người bất hòa. Nhưng là Dịch Trung Hải vừa nói như vậy, kế sách của nàng liền không dễ xài. Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu cũng là tiểu nhân, nhìn thấu kế sách của bọn họ, tuyệt đối sẽ nói cho chủ nố. Khi đó, bọn họ cùng chủ nố giữa mâu thuẫn sẽ lớn hơn, thậm chí sẽ không thể điều hòa. Nàng bây giờ tinh lực không tốt, không có thể bảo đảm khi đó còn có thể gạt gẫm chủ nố. Một khi để cho Tần Hoài Như chiếm cứ thượng phong, nàng khẳng định không chiếm được chỗ tốt gì. Biện pháp tốt nhất, hay là như trước vậy, chủ nố mong muốn cưới vợ, nhất định phải cưới một nàng hài lòng. Người nói không sai. Chờ chủ nố trở lại, chúng ta đi ngay tìm chủ nố hỏi một chút. Hắn đứa nhỏ này đầu óc tự tại, dễ dàng bị người gạt, chúng ta nhất định phải giúp hắn kiểm định một chút. Tần Hoài như cảm nhận được bà cụ điếc nhìn ánh mắt của nàng, trong lòng nhất thời phi thường bất mãn. Dựa vào cái gì gọi nàng gạt chủ nố, hay cùng người khác không có gạt chủ nố vậy? Thiên hạ quả đen bình thường đen, ai cũng đừng chê cười ai. Chương 1180, chiến tuyến di chuyển về phía trước, dịch Trung Hải không tâm tư quản hai nữ nhân ám đấu, chẳng qua là đang suy nghĩ quên như thế nào nói chủ nố. Mẹ nuôi, chủ nố trở lại đi ngay vương công nhà, buổi sáng lại gọi không dậy, ban ngày còn không thấy được. Chúng ta quên như thế nào nói hắn a? Bà cụ điếc trong lòng lao đại không vui. Đây là ý gì? Hoán nàng nhịn không được đêm, không thấy được chủ nố sao? Có ăn ngon thời điểm, không nghĩ tới nàng, cần xuất lực thời điểm, đảo là nghĩ đến nàng. Nàng lớn tuổi như vậy, cả ngày với các ngươi như vậy làm ở mỹ, mạng già có thể bị được không? Nàng biết, lúc này không phải so đo điều này thời điểm. Đợi đến đem chủ nố thu thập lưu loát, nàng có tiền vốn, mới có thể đem bị ủy khuất phát tiết ra ngoài. Bây giờ còn là thành thành thật thật nghĩ biện pháp thu thập chủ nố quan trọng hơn. Như vậy, chúng ta đến tiền viện ngồi chờ chủ nố, không để cho hắn đi vương không nhà. Dịch Trung Hải không có ý kiến. Mặc dù làm như vậy có chút mất mặt, giống như hắn nên đón chủ nố vậy. Nhưng là có bà cụ điếc ở phía trước nhìn chằm chằm, hắn còn có thể rơi cái hiếu thuận danh tiếng. Tốt, cứ làm như vậy. Tần Hoài như có chút bất đồng ý kiến, cảm thấy nếu có thể tiến vương khôn nhà mới là tốt nhất. Thấy được Dịch Trung Hải đáp ứng, nàng liền không có biện pháp nói. Suy nghĩ chủ nố cùng vương khôn quan hệ cũng không tệ lắm, chỉ cần có thể để cho chủ nố nghe lời, là có thể thông qua chủ nố chiếm tiện nghi của vương khôn. Chỉ cần vương khôn thói quen, nàng liền có thể thay thế chủ nố ra mặt. Đến lúc đó sẽ như thế nào, vẫn là phải nhìn mị lực của nàng. Nói làm liền làm, Dịch Trung Hải để cho một bác gái đỡ bà cụ điếc, bản thân cầm cái băng đi tiền viện. Tần Hoài như cũng không giặt quần áo, buông xuống vật, liền theo đến tiền viện, tiến tới trong viện những thứ kia nói chuyện phiếm trong đám nữ nhân. Bọn họ đoàn người này đem tiền viện người cho sợ hết hồn. Cái này động tĩnh não nhưng liền có chút lớn, vì không gây phiền toái cho mình, đại gia đều không dám nói chuyện. Chính là muốn nói, thanh âm cũng rất thấp. Đừng người nhiều nhất chính là không nói lời nào trốn, Diêm gia liền chịu khổ. Diêm phụ quý phương châm là ăn không nghèo xuyên không nghèo, tính toán không tới liền chịu nghèo. Bốn cái này phương châm, Diêm phụ quý thực hành có táo không có táo đánh hai cây tử chính sách. Hắn cùng Tam đại mụ chỉ cần có rảnh rỗi liền trận tiền viện cửa, chỉ cần có người cầm vật đi vào, bọn họ chỉ biết tìm các loại lý do đục lên đi. Bây giờ nhiều người như vậy ngồi vào tiền viện, những người khác cũng đều đứng ở trong góc nhỏ xem trò vui. Bọn họ kéo không xuống mặt, đi chiếm tiện nghi. Tam đại mụ oán trách nói, bà cụ điếc muốn làm gì? Nhà chúng ta ở phía trước viện, thế nhưng là bọn họ ngầm cho phép. Bây giờ chạy đến tiền viện đến, không phải đập nhà chúng ta chẳng từ sao? Diêm phụ quý nhíu mày một cái, được rồi, ngươi chớ nói. Bọn họ cũng là sốt ruột, cái này cũng thời gian bao lâu, chủ nố thấy bọn họ hay là cùng thấy cựu nhân. Ngươi không phải nói chủ nố phải đi phong đài tìm người yêu sao? Ta đoán chừng bọn họ điều tra được cái gì, mong muốn tìm chủ nố ngửa bài. Tam đại mụ bất đắc dĩ nói, lão dịch đã sớm nên cùng chủ nố ngửa bài. Hắn không có nhi tử, muốn cho chủ nố dưỡng lão, chúng ta trong viện ai không nhìn ra a? Hắn nói rõ ràng với chủ nố, liền nói chỉ cần chủ nố cho hắn dưỡng lão, sau này trong nhà tiền gửi cùng nhà cũng cho chủ nố. Ta cũng không tin chủ nố không vui. Thực tại không được, nhà chúng ta nhi tử nhiều, phân ra một cho hắn dưỡng lão. Diêm phụ quý cắt đứt Tam đại mụ vậy, ngươi nói nhăng gì đó, nhà chúng ta không thể dính vào hắn dưỡng lao chuyện. Ngươi không thấy hắn cùng Tần Hoài như quan hệ sao? Hắn tiền lương cùng nhà, cuối cùng cho ai cũng không nhất định đâu. Ngươi nói, nếu là hắn định cho Tần Hoài như, chủ nố có thể vui lòng chiếu cố hắn sao? Cho chủ nố, Tần Hoài như sẽ làm thế nào? Loại chuyện như vậy, căn bản là không có biện pháp giải quyết. Tam đại mụ suy nghĩ một chút, Diêm phụ quý nói đích xác thực đúng. Dịch Trung Hải nhà liền một phòng nhỏ, cho ai không cho ai. Giả ra 5 người, nhà khẳng định không đủ ở chủ nố đâu, mặc dù nhà so giả ra lớn, nhưng là còn phải nuôi Hà Đại Thanh, sau này cưới vợ sinh con, nhân khẩu cũng không thiếu được. Vậy làm sao bây giờ? Diêm phụ quý thở dài, còn có thể làm sao? Hôm nay cũng đừng làm, vạn nhất chọc giận bà cụ điếc, nàng lại lừa bịp bên trên nhà chúng ta sẽ thua lô lớn. Suy nghĩ một chút cản cửa thu hoạch, Tam đại mụ đừng nói. Không có Tam đại gia quan phương thân phận, trong viện người trên căn bản cũng không cho nhà bọn họ mặt mũi, có thể chiếm được tiện nghi so trước kia ít hơn nhiều. Vì về điểm kia chỗ tốt, đi nuôi sống bà cụ điếc, quá uổng phí. Hai người tâm tư nhẹ nhõm, liền bắt đầu xem trò vui. Vậy cũng tính một loại khác tiện nghi. Vương Khôn còn chưa tới nhà đâu, cũng cảm giác không khí có chút không đúng. Thấy được Tuyết Nhi ở bên ngoài ngon chơi, hắn liền đem Tuyết Nhi gọi đi qua. Không đợi Vương Khôn hỏi thăm, Tuyết Nhi liền đem chuyện nói ra, "Ca ca, chúng ta trong viện cái đó ham ăn lao thái thái, mang theo Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như ở phía trước viện ngồi. Điên đầu tử hại sợ chúng ta chọc tới bọn họ, liền để chúng ta đi ra bên ngoài tới chơi. Bọn họ có phải hay không đến tìm nhà chúng ta phiền toái?" Ở Tuyết Nhi trong lòng, lớn như vậy chiến trận, chỉ có đối phó bọn họ thời điểm mới phải xuất hiện. Bất quá Vương Khôn không có từ trên mặt của nàng nhìn ra sợ hãi, Vương Khôn an tâm không ít. Đừng để ý dưỡng lao đoàn thế nào làm ầm ĩ, chỉ cần không trêu chọc Tuyết Nhi, Vương Khôn cũng không sẽ hạ tử thủ. Không có sao, bọn họ không dám tới tìm chúng ta. Tuyết Nhi thấy Vương Khôn dáng vẻ tự tin, nhất thời nở nụ cười. Nàng cũng không còn đi theo bạn nhỏ chơi, cùng sau lưng Vương Khôn. Vương Khôn đẩy xe ba bánh tiến vào trong viện, dưỡng lao đoàn liền nhìn chằm chằm hắn. Sát thực nói, là nhìn chằm chằm phía sau hắn. Gần đây khoảng thời gian này, chú nố cũng sẽ cùng sau lưng Vương Khôn. Vương Khôn không để ý bọn họ, tiếp tục đẩy xe ba bánh về nhà. Không nhìn thấy chủ nố, Vương Khôn không cần xoay người, cũng có thể cảm nhận được trên người bọn họ thất vọng. Dĩ nhiên, còn có Tần Hoài như ánh mắt tham lam. Đám người kia, cả ngày ăn no không có chuyện làm, liền yêu tính toán người. Vương Khôn không có xem náo nhiệt tâm tư, xem Tuyết Nhi đói bụng rồi, liền bắt đầu nấu cơm. Hắn bình thường làm đồ ăn, vì giảm bớt phiền toái, đó là có thể không truyền ra mùi thơm, liền không truyền ra tới. Lần này vì khí dưỡng lao đoàn, hắn cùng Trụ Nỗ vậy, đặc biệt đem thức ăn làm rất thơm. Trụ Nỗ làm đồ ăn dùng chính là cách điều chế, lúc ấy còn phòng bị Vương Khôn. Kỳ thực Vương Khôn trong tay cũng có cách điều chế, số lượng so Trụ Nỗ nhiều, mùi vị cũng so Trụ Nỗ tốt, bình thường chẳng qua là không vui dùng xong. Mùi thơm truyền tới trong viện, thật là nhiều người liền đưa đầu hướng bên này nhìn. Đại gia bắt đầu lặng lẽ nghị luận. Bà cụ điếc bụng cũng đã đói, liếm môi một cái. Nàng biết Vương Khôn sẽ không tới hiếu kính nàng. Trong tứ hợp viện người, không có mấy cái có thể ăn được Vương Khôn làm món ăn. Lấy bọn họ cùng Vương Khôn quan hệ, khẳng định không ăn được. Nếu là không có Trụ Nỗ chuyện, nàng còn sẽ nghĩ biện pháp thử dò xét một cái. Nhưng là Trụ Nỗ cái vấn đề này không giải quyết, thực tại quá phiền toái. Trung Hải, Trụ Nỗ tiểu tử ngu ngốc kia cũng không biết lúc nào trở lại, để cho Thúy Lan về nhà làm điểm ăn ngon. Dịch Trung Hải thở phào nhẹ nhõm, hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng bà cụ điếc để cho hắn đi tìm Vương Khôn muốn hiếu kính, Thúy Lan liền nghe mẹ nuôi, ngươi về nhà làm điểm ăn ngon. Tần Hoài như không cam lòng, nàng cảm thấy bà cụ điếc nhất định sẽ tìm Vương Khôn làm ồn ào, thành công, các nàng nhà có thể đi theo ăn ngon. Không thành công, cũng không có sao, nàng lại không có tổn thất. Một đại gia, nếu không để cho Vương Khôn hiếu kính bà cụ điếc một ít. Bà cụ điếc lập tức hung hăng nhìn nàng chằm chằm. Vương Khôn là hiếu kính nàng người sao? Bây giờ nào đứng lên, mất thể diện hay là nàng? Dựa vào cái gì nàng ở phía trước sông pha chiến đấu, Tần Hoài Như ở phía sau kiếm tiện nghi? Tần Hoài Như, chính ngươi muốn ăn, liền tự nghĩ biện pháp đi. Đừng bắt ta lão thái thái làm người trang. Tần Hoài Như lung túng trong mang theo ủy khuất, cứ như vậy nút nhát đáng thương xem Dịch Trung Hải. Chương 1181, lừa gạt Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải trong lòng cái đó buồn a trước mắt hai nữ nhân, bây giờ đối với hắn mà nói cũng rất trọng yếu. Lại cứ hai nữ nhân này, luôn là bất hòa. Cũng không nhìn một chút bây giờ đến lúc nào rồi, Trụ Nỗ cũng mau bay đi, các nàng thế nào còn có tâm tư bên trong dỗ. Mẹ nuôi, Hoài Như cũng là vì tốt cho ngươi. Hoài Như a, Vương Khôn là người nào, ngươi cũng rõ ràng. Đó chính là cái không có cẩn thận tiểu nhân. Đừng hy vọng hắn có thể hiếu kính mẹ nuôi. Thanh âm rất nhỏ, nhỏ như chỉ có các nàng mấy cái có thể nghe được. Dịch Trung Hải thực đang lo lắng Vương Khôn nghe được, sẽ ra tới làm phá hư. Hai người nghe Dịch Trung Hải vậy, trong lòng vẫn là không thoải mái, nhưng là cũng không có tiếp tục náo đi xuống. Thấy như vậy, Dịch Trung Hải cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Các nàng tiếp tục chờ, người khác liền không chờ được. Thấy Vương Khôn trở lại, các nàng không có náo, vậy cũng chỉ có thể chờ Trụ Nỗ trở lại lại xem trò vui. Trụ Nỗ đi nói phong đài tìm người yêu, cũng không ai biết Trụ Nỗ lúc nào trở lại. Vạn nhất Trụ Nỗ hơn nửa đêm trở lại, các nàng cũng không thể chờ Trụ Nỗ trở lại ăn nước cơm. Ngược lại sân cứ như vậy lớn, mỗi lần gây ra tới động tĩnh cũng không nhỏ, chờ nào đứng lên, các nàng trở ra cũng không muộn. Vì vậy trong viện người liền bắt đầu mỗi người về nhà. Trong nhà nội tướng rối rít đem nam nhân trong nhà cho kéo về nhà. Không lôi đi không được, Tần Hoài Như bản sự khác không được, cùng nam nhân lập quan hệ bản lãnh rất lợi hại. Vương Khôn làm xong cơm, cũng ăn được. Hắn không có chờ Trụ Nỗ, bởi vì không biết Trụ Nỗ lúc nào trở lại. Bên này còn không ăn xong, lúc 7 giờ, Trụ Nỗ liền trở lại. Trụ Nỗ, ngươi đã đi đâu, thế nào mới trở về? Không biết chúng ta lo lắng ngươi sao? Dịch Trung Hải tiếng hô, phản phất là lệnh triệu tập, nghe được động tĩnh người, rối rít hướng trung viện gót. Điền Hữu Phúc mấy người cũng tới đến Vương Khôn cửa nhà ngồi. Vương Khôn hết cách rồi, ăn không vô nữa, chỉ có thể để đũa xuống, cầm gói thuốc lá cùng hạt dưa, đi ra phụng bồi các nàng nói chuyện tiếng. Đầu đầu, Tiểu Vĩ, các ngươi mang theo Tráng Tráng cùng Đông Đông ở trong phòng chơi. Tiến gia cùng Chu gia Hải tử tuổi tác cũng lớn, ở trong phòng giam cũng được, nghe được động tĩnh, liền vội vã chạy ra ngoài. Hai người đều là 3 tuổi, so Huệ Hoa muốn nhỏ 2 tuổi. Các nàng đều biết Vương Khôn trong nhà có ăn ngon, nghe vậy cũng không ở bên ngoài xem trò vui, chạy đến trong phòng tìm Tuyết Nhi đi. Tuyết Nhi cũng không hề hỏi, lấy ra trái cây cho các nàng ăn. Nàng biết Tráng Tráng cùng Đông Đông tuổi còn nhỏ, không thể tùy tiện ăn kẹo. Mấy người thấy được Hải tử không có sao, an tâm. Nưu Thiến có chút không yên lòng, còn nói, các ngươi nhìn một chút hai cái đệ đệ, đừng làm cho các nàng dùng nữa. Món ăn có chút cay, bọn họ ăn không hết. Mấy đứa bé lung tung ứng phó, căn bản là không có ở trên bàn chơi, cùng nhau chạy đến Tuyết Nhi trong phòng. Chu Nỗ nhìn một cái bộ dáng này, cũng biết là ban ngày lời nói dối tạo thành. Hắn chẳng qua là không nghĩ tới, uy lực không ngờ lớn như vậy, có thể để cho bà cụ điếc cũng ra mặt. Dịch Trung Hải, ta với ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, không cần ngươi mất công bận tâm. Ngươi không lo lắng ta, ta còn có thể hai ngày nữa ngày tốt, ngươi càng lo lắng ta, ta qua lại càng không tốt. Còn có, chớ ở trước mặt ta bảy người trưởng bối kia phổ, ta không ăn ngươi một bộ này. Cứng rắn không được, vậy thì tới mềm. Tần Hoài Như vừa cười vừa nói, Trung Nỗ, ngươi chuyện gì xảy ra? Một đại gia cũng là vì tốt cho ngươi. Đây không phải là nghe nói ngươi muốn xem mắt, một đại gia lo lắng ngươi bị người khác lừa, muốn cho ngươi kiểm định một chút. Trụ Nỗ trong lòng cười lạnh không dứt. Hắn cũng không phải là lấy trước kia cái không biết đúng sai Trụ Nỗ, sẽ bị các ngươi loại này không ai tin vậy gạt gẫm. Thế nào? Nghe được ta muốn xem mắt, các ngươi sốt ruột, mong muốn phá hư. Dịch Trung Hải, ngươi thật là đủ thất đức, vì phá hư ta xem mắt, liền chạy tới phong đài đi bêu xấu ta. Trong viện người, rối rít đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Trung Hải. Đại gia biết Dịch Trung Hải sẽ phá hư Trụ Nỗ xem mắt, lại không nghĩ rằng Dịch Trung Hải sẽ như vậy dốc hết vốn liếng, không ngờ tự mình chạy đến phong đài đi phá hư. Dịch Trung Hải dĩ nhiên không thể thừa nhận, nói thẳng, ngươi nói hưu nói vượng, ta khi nào đi phong đài? Ta một ngày đều ở đây công nhân cụ sát đội đi làm. Lưu Quang Thiên không nhịn được liền nói, một đại gia, ngươi buổi sáng không phải xin nghỉ sao? lúc nào ở công nhân cụ sát đội. Dịch Trung Hải phẫn nộ nhìn chằm chằm Lưu Quang Thiên. Bị hù Lưu Quang Thiên vội vàng trốn đám người phía sau, thấy Dịch Trung Hải không có nhìn lại hắn, hắn mới ngẩng đầu lên. Hứa Đại Mậu, ta thế nhưng là theo lời ngươi nói làm, ngươi đừng quên đáp ứng ta chỗ tốt. Hứa Đại Mậu nhỏ giọng nói, yên tâm, không quên được, một hồi liền đem kia bình rượu ngon đưa cho ngươi. Ngươi không phải cùng trụ nố có cửu oán, tại sao phải giúp hắn? Hứa Đại Mậu cao thâm khó dò nói, ngươi không hiểu, chó cắn chó mới tốt nhìn. Trụ nố nhân cơ hội lại cho Dịch Trung Hải thêm một cái, ta ở phong đài cũng thấy được ngươi, ngươi còn dám ở trước mặt ta ngụy biện. Dịch Trung Hải sắc mặt càng thêm khó chịu, trụ nố thấy được hắn, lại dám không cho hắn chào hỏi, ta là vì tốt cho ngươi. Phong đài bên kia, ngươi lại chưa quen thuộc, ta lo lắng ngươi thua thiệt. Trụ nố cứ như vậy cười lạnh xem hắn, không có chút nào tin tưởng hắn. Dịch Trung Hải cũng biết, lý do này không có biện pháp thuyết phục người. Bây giờ có thể trông cậy vào, cũng chính là bà cụ điếc. Bà cụ điếc trong lòng thầm mắng Dịch Trung Hải vô dụng, phá hư trụ nố hôn sự, thế nào cũng không biết nhiều chiều bốn phía nhìn một chút. Lần này bị trụ nố bắt hiện hành, để cho nàng thế nào mở miệng. Nhưng là không mở miệng lại không được, nàng bây giờ cùng Dịch Trung Hải buộc chung một chỗ, muốn cùng Dịch Trung Hải cắt ra cũng không có biện pháp. Không nói trụ nố bây giờ kêu cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, chính là trụ nố không có tức phụ, sẽ không chiếu cố nàng điều này, nàng cũng không thiếu được một bác gái. Cháu nội ngoan, ngươi đừng xúc động như vậy. Ngươi một đại gia nghe nói ngươi đi phong đài xem mắt, trong lòng gấp đi tìm ngươi. Hắn nha, là muốn giúp ngươi cùng nhau tìm bà Mai. Ngươi nghe nói mãi, vội vàng cho ngươi một đại gia xin lỗi. Chu Ngô không có nể mặt bà cụ điếc, nói thẳng, bà cụ điếc, ngươi có phải là bị bệnh hay không? Ngươi con nuôi không có hài tử, bên trên ở đâu ra cháu trai? Ngươi đứng bên cạnh Tần Hoài Như, là cháu gái của ngươi. Ngươi đừng nhận lầm. Dịch Trung Hải nhất thời cơ múa lên đạo đức đại kỳ, Chu Ngô, mẹ nuôi là chúng ta trong viện lao tổ tông. Ngươi làm sao có thể như vậy bất hiếu? Nàng đem ngươi trở thành cháu trai ruột, là phúc khí của ngươi. Ngươi đừng không tiếp phúc. Chu Ngô hứ một hớp, cái gì cháu trai ruột? Ta lúc đầu kiếm được tiền, chính mình cũng nhịn ăn, cũng không nợ uống, mua cho nàng ăn ngon. Ta liền trông cậy vào nàng chiếu cố một chút Vũ Thủy, không để cho Vũ Thủy bị khi phụ. Cái này bà già đáng chết, không chỉ có không chiếu cố Vũ Thủy, còn khích bắt chúng ta huynh muội quan hệ. Dịch Trung Hải, ngươi nhắc lại cái này, đừng trách ta tát thai của ngươi. Hứa Đại Mậu nhân cơ hội nói, ta cùng Lâu Hiểu Nga hôn sự, cũng là cái này bà già đáng chết khích bác. Đám người vốn là có chút tin tưởng trụ nỗ vậy, lại vừa nghe Hứa Đại Mậu tiếng kêu, nhất thời liền không hoài nghi nữa. Nghe trong viện người nghị luận, bà cụ điếc nhất thời đen mặt. Thanh danh của nàng vốn là không tốt, vừa nói như vậy liền càng thêm không xong. Kéo dài như thế, trong viện người cũng sẽ xem nàng như người xấu phòng bị. Không có trong viện người giám đốc, nàng nhưng không yên tâm đem dưỡng lao chuyện giao cho Dịch Trung Hải cùng trụ nố. Vì để tránh cho tiếp tục mất thể diện, bà cụ điếc một câu lời cũng không dám nói. Dịch Trung Hải cũng không dám động, bây giờ trụ nố quá xa lạ, an toàn của hắn không chiếm được bảo đảm, tuyệt đối không dám xuất đầu. Trụ nố mới vừa đối giả Trương Thị độc thủ, hắn tuyệt đối không muốn làm cái thứ hai. Bây giờ có thể trông cậy vào chính là Tần Hoài Như. Tần Hoài Như bây giờ cũng nhức đầu, nàng bây giờ có thể làm sao? Tổng không thể làm mặt của nhiều người như vậy, dùng quả đồi lăn trụ nố đi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng mỹ khuất trong mắt to chiều trụ nố phóng điện. Chương 1182, Hứa Đại Mậu kế sách trụ nố có như vậy trong nháy mắt thất thần, nghe được trong viện người nghị luận, liền tỉnh hồn lại. Hắn lần nữa nhìn về phía Tần Hoài Như, lại nghĩ đến ban ngày cùng Lưu Lam gây bộ chuyện, nhất thời cảm giác có chút chán ghét. Bởi như vậy, Tần Hoài Như phóng điện thủ đoạn cũng vô ích. Trụ nố hướng trong cửa viện nhìn qua, phát hiện cửa bị chặn, căn bản là đừng muốn đi qua. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành chuyển cái phương hướng, hướng Vương Khôn trong nhà đi tới. Dịch Trung Hải nhìn một cái, Chu Nỗ lại chạy đến Vương Khôn trong nhà ngồi, nhất thời phi thường bất đắc dĩ. Tứ hợp viện những người khác thấy bọn họ gạt gẫm Chu Nỗ, nhiều nhất chính là ngồi ở một bên xem trò vui. Vương Khôn không giống nhau, cũng không ai biết Vương Khôn sẽ thế nào làm. Hắn thấy được Vương Khôn, trong lòng liền không thoải mái, dưới sự kích động, nhất định sẽ kể một ít không dễ nghe. Như vậy mà đắc tội với Vương Khôn, một khi Vương Khôn ra tay, nhất định sẽ tăng lên bọn họ cùng Chu Nỗ giữa mâu thuẫn. Vương Khôn rất muốn đem Chu Nỗ đuổi ra ngoài, để cho hắn cùng Dịch Trung Hải tiếp tục náo. Náo càng lợi hại, Chu Nỗ lại càng không thể nào nghe Dịch Trung Hải. Bất quá trụ nố là cái lưu manh, muốn đem hắn đuổi ra ngoài, độ khó không nhỏ. Nếu là dùng sức mạnh đem trụ nố đuổi ra ngoài, thì đồng nghĩa với biến tướng giúp Dịch Trung Hải bật điệu. Không cho Dịch Trung Hải quấy rối cũng không tệ rồi, hắn làm sao có thể cho Dịch Trung Hải rút một tay? Chuyện liên cầm cự được, mọi người đều biết, không có kịch hay cũng thấy, liền cũng chuẩn bị về nhà. Điền Hữu Phúc mấy người cũng mang theo Hải Tử trở về nhà. Tráng Tráng cùng Đông Đông hai cái tiểu tử từ Tuyết Nhi trong phòng đi ra, trong túi trang phình lên, nhìn một cái chính là Tuyết Nhi cho quả vặt. Vương Côn chừng nàng một cái, hai cái tiểu tử tuổi tác quá nhỏ, cái gì cũng không biết, ăn cục đường cũng có thể bị kẹt lại, làm sao có thể loạn cho bọn họ đồ ăn. Tuyết Nhi hướng về phía Vương Khôn lè cái lưỡi nhỏ một cái. Chu Nô xem mấy đứa bé, trong ánh mắt lộ ra khát vọng. Tuổi của hắn so Điền Hưu Phúc mấy cái ít một chút, nếu là bình thường, hài tử ít nhất cũng cùng Tráng Tráng cùng Đông Đông lớn bằng. Nhìn ngươi hẹp hòi dáng vẻ, không phải là lấy chút quả vật ăn sao? Chờ ta phát tiền lương, liền cho Tuyết Nhi mua. Vương Khôn cười mắng, ngươi biết cái gì à, nhỏ như vậy hài tử, ăn thứ gì còn lớn hơn người xem. Chu Nô nghi ngờ hỏi, ngươi mới biết cái gì đâu? Đồng Ngạnh 2 tuổi chỉ biết khóc kêu ăn thịt kho tàu. Vương Khôn ha ha nở nụ cười, Đồng Ngạnh đầu thai không uống mạnh 3 tháng à, hai tử 1-2 tuổi có thể biết cái gì là thịt kho tàu sao? Chu Nô há miệng, không có biện pháp phản bác. Đồng Ngạnh 2 tuổi thời điểm, trong viện người sinh sống điều kiện không được tốt lắm, Dịch Trung Hải cũng không có bắt được công nhân bậc 8 tiền lương. Khi đó, đại gia điều kiện cũng không tốt, có thể ăn được thịt cũng không tệ rồi. Còn muốn ăn thịt kho tàu, nằm mơ đâu. Đừng nói ăn, chính là bình thường nói chuyện cũng sẽ không nhắc tới thịt kho tàu tên. Nhất định là đại nhân dạy cho hắn, hắn mới có thể như vậy khóc. Về phần tại sao dạy hắn, nguyên nhân rất đơn giản, để cho hắn cái này thằng ngu bỏ tiền chứ sao. Mỗi lần đồng ngạnh khóc la, Giả Đông Húc cái này người làm cha cái gì đều không cần ra, cuối cùng đều là hắn bỏ tiền. Tần Hoài Như khóc kể, Dịch Trung Hải dạy dỗ, từng bước đem hắn đẩy tới Giả ra trong hố. Buồn bực trùn hố, trực tiếp cầm bầu rượu lên, rót cho mình chén rượu, từ từ uống. Vương Khôn thanh âm cũng không có cố ý hạ thấp, hắn cửa phòng còn mở, bên ngoài tự nhiên có thể nghe được Vương Khôn. Tần Hoài Như nghiến răng nghiến lợi xem Vương Khôn nhà, hận không được đem nhà cho điểm. Không phải là tìm cái lý do để cho trụ nố bỏ tiền, dựa vào cái gì vạch trần nàng. Năm đó, cuộc sống của nàng nhiều khó khăn qua a, không có có công việc, cả ngày ở trong nhà đối giả chứng thị. Mỗi tháng liền cho nàng 10 đồng tiền làm sinh hoạt phí. Về điểm kia tiền mua long có thể chống đỡ nửa tháng. Nàng muốn không nghĩ biện pháp làm ít tiền, nhất định sẽ ngày ngày bị mắng. Bà cụ điếc trong ánh mắt thì mang theo oán hận, kia là hướng về phía Tần Hoài Như. Vốn là những tiền kia, nên trụ nố hiếu kính nàng, tất cả đều bị Tần Hoài Như cho chặn ngang. Nhìn bây giờ tình huống, trụ nố cố ý nuốt ở Vương Khôn trong nhà. Bọn họ ở trong viện ngồi thời gian bao lâu, trụ nố cũng sẽ không ra được. Trung Hải, trụ nố bây giờ đang trong cơn bực bội, bất kể nói gì, hắn cũng sẽ không nghe. Chúng ta hay là trước hết chờ một chút đi. Chờ hắn hết giận, lại nói chuyện với hắn một chút. Dịch Trung Hải lúc này hối tiếc bị trụ nố thấy được, cũng không tâm tình chờ đợi, liền đồng ý đề nghị của bà cụ điếc. Hắn đối vừa rồi hứa đại mậu quấy rối phi thường bất mãn. Trở lại trung viện, liền hỏi thăm Tần Hoài Như, ngươi không phải bàn bạc xong với hứa đại mậu sao? Hắn thế nào còn giúp trụ nố? Bà cụ điếc cũng đem ánh mắt nhìn về phía Tần Hoài Như. Hứa đại mậu mới vừa rồi thế nhưng là lại đem nàng lịch sử đen tối cho lộ đi ra. Tần Hoài Như trong lòng cũng đang chửi hứa đại mậu, một đại gia, ta thật bàn bạc xong với hứa đại mậu. Ta cũng không biết hắn tại sao phải đổi ý ta cái này đi hỏi một chút hắn. Dịch Trung Hải ừ một tiếng. Tần Hoài Như nhìn một cái, không dám dừng lại, trực tiếp đi hậu viện, đột nhiên đẩy ra hứa đại mậu cửa. Ngươi chuyện gì xảy ra, tại sao phải giúp chủ nố? Hứa đại mậu đã sớm biết Tần Hoài Như sẽ đến chất vấn, chẳng qua là không nghĩ tới tới gấp như vậy. Hắn không nhanh không chậm nói, Tần tỷ, ta nếu không phải đáp ứng ngươi, ta cũng sẽ không như thế làm. Tần Hoài Như tức giận chỉ hắn, ngươi nói hưu nói vượng. Nếu không phải ngươi, chúng ta đã sớm gạt gẫm chủ nố. Hứa đại mậu khinh thường bật cười, chỉ các ngươi. Chớ có nói đùa. Các ngươi cùng chủ nố nhau nhau một hồi, hỏi ra cái gì rồi? Chủ nố rõ ràng phòng bị các ngươi, giống như các ngươi làm như vậy, căn bản liền sẽ không thành công. Tần Hoài Như biết Hứa Đại Mậu nói chính là thật tình, nhưng là Như cũng không phục, ngươi chớ xía vào chúng ta có được hay không, ngươi coi như không rút một tay, cũng không thể quấy rối à. Hứa Đại Mậu cười nói, đây chính là kế sách của ta. Chúng ta bây giờ đối trụ nố xem mắt không biết gì cả, thế nào phá hư? Chỉ có biết người biết ta, mới có thể nghĩ ra đối sách. Trụ nố hiện đang một mực phòng bị các ngươi, chỉ có ta có thể moi lấy đến những tin tình báo này. Ta và các ngươi đối nghịch, chính là muốn lấy được trụ nố tín nhiệm, nhân cơ hội nghe ngóng trụ nố đối tượng hẹn hò. Bây giờ, ngươi hiểu ta tại sao phải làm như vậy đi. Tần Hoài Như phi thường thông minh, đặc biệt là tính toán trụ nố thời điểm. Nàng biết Hứa Đại Mậu nói đúng, nhưng chính là trong lòng không thoải mái. Trước kia đều là Hứa Đại Mậu làm người xấu, bọn họ ở trụ nố trước mặt làm người tốt. Bây giờ tình huống điều quay lại, bọn họ thành phản diện. Hy vọng chủ ý của ngươi có thể thành công. Không phải ngươi sẽ chờ chịu được một đại gia cùng bà cụ điếc lửa giận đi. Chuyện đã như vậy, Tần Hoài Như không có biện pháp cùng Hứa Đại Mậu so đo, chỉ có thể trở về cho Dịch Trung Hải báo tin. Hôn Kinh Như chờ Tần Hoài Như đi mới mở miệng, thì ta tại sao như vậy? Đây đối với trụ nố cũng quá tàn nhẫn. Hứa Đại Mậu cười lạnh nói, ngươi bây giờ biết, ta không để cho ngươi giúp nàng nguyên nhân đi. Chị ngươi người này, tâm tư quá động. Nàng muốn cho trụ nố cả đời cho nàng kết bọn, còn không muốn gả cho trụ nố. Tần Kinh Như có chút chột dạ, ngoài miệng lại bày tỏ, ta một mực tất cả nghe theo ngươi, không có giúp đỡ tỷ ta. Hứa Đại Mậu cái này mới hài lòng. Nhưng bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải không hài lòng. Dựa theo kế hoạch của Hứa Đại Mậu, bọn họ diễn chính là phản diện. Coi như cuối cùng thành công phá hủy trụ nố hôn sự, bọn họ cũng không có biện pháp khôi phục cùng trụ nố quan hệ. Không chỉ có không có biện pháp khôi phục, thậm chí cùng trụ nố quan hệ còn sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Hứa Đại Mậu tuyệt đối sẽ bôi nhọ bọn họ. Tần Hoài Như hết cách rồi, nhắm mắt khuyên giải, một đại gia, ta thật không biết Hứa Đại Mậu biết dùng một chiêu này. Hắn căn bản không nghe chúng ta không làm gì được hắn. Dịch Trung Hải có chút đau lòng xem Tần Hoài Như, ngươi đừng thương tâm, cái này cũng không trách ngươi. Đều do Hứa Đại Mậu quá âm hiểm. Chương 1183, Dịch Trung Hải lại bị đánh kế tiếp liền không có gì kỳ lạ, trụ nố ở Vương Khôn trong nhà, dựa vào 9 giờ, bà cụ điếc không chịu nổi, mới về nhà. Trên đường trở về, theo thông lệ cùng Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như nhau nhau mấy miệng, liền đi về nghỉ. Suốt đêm không nói chuyện. Dịch Trung Hải chạy ở bên ngoài một ngày, mệt lạ, căn bản không có tinh lực nửa đêm cùng Tần Hoài Như tính toán cái gì. Chu Nỗ lại chờ không một lần. Làm như vậy cũng có chỗ tốt, đó chính là ngày thứ hai đứng lên, Dịch Trung Hải tinh lực đặc biệt chân. Đại gia đang lúc ăn điểm tâm đâu, liền nghe đến hắn phanh 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 tiếng phá cửa. Hôm nay nghỉ ban, đại gia cũng không cần đi làm. Hắn cũng không phải vội đi làm. Những thứ kia bị quấy rầy nghỉ ngơi người. Hắn căn bản cũng không để ý ai dám phá hư hắn dưỡng lao kế hoạch, người đó chính là hắn không chết không thôi kẻ địch. Chu Nô cuối cùng bị đập cửa thanh âm làm tỉnh lại, tức giận hắn, mở cửa sẽ phải mắng Dịch Trung Hải. Lại không ngại Dịch Trung Hải gõ cửa tay không có dừng lại, hướng hắn mặt đập tới. Chu Nô bản năng phản ứng chính là một cước, đặt bay Dịch Trung Hải. Đạp bay Dịch Trung Hải một khắc kia, Chu Nỗ trong lòng có chút hốt hoảng. Dịch Trung Hải nhiều năm giáo dục, không phải là không có hiệu quả. Bất kể Chu Nỗ có thừa nhận hay không, Dịch Trung Hải ở trong lòng của hắn, hay là cùng trưởng bối móc nối. Không thể đối trưởng bối ra tay, không thể cùng trưởng bối trả treo quan niệm, cũng là xâm nhập nội tâm của hắn. Bất quá cái này kia hốt hoảng không có kéo dài quá lâu, liền bị Dịch Trung Hải phẫn nộ phá vỡ. So với Chu Nỗ hốt hoảng, Dịch Trung Hải phi thường kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Chu Nỗ hôm qua mới nói muốn động thủ với hắn, nay ngày thế mà liền dám động thủ thật. Hắn nhưng là Chu Nỗ trưởng bối. Trên đời không có trưởng bối sai, vô luận như thế nào Chu Nỗ cũng không thể động thủ với hắn. Chu Nỗ, ngươi cái không có giáo dục quân phản phúc, uổng phí ta đối với ngươi như vậy chiều cố. Chu Nỗ nghe vậy, thứ một hớp, Dịch Trung Hải, cái tên vương bắt đàn ngươi, còn có mặt mũi nói ta. Ngươi sáng sớm gõ cửa của ta, liền có giáo dưỡng. Đứa bé đều biết, sáng sớm không thể gõ người khác cửa. Dịch Trung Hải nằm trên đất, chỉ Chu Nỗ, nói không nên lời. Chu Nỗ một cước kia, ở Hứa Đại Mậu trên thân rèn luyện thật nhiều năm, uy lực không tầm thường. Một bác gái không nhịn được chạy đến Dịch Trung Hải bên người, kiểm tra tình huống của hắn. Nàng cùng Dịch Trung Hải là hai vợ chồng, Dịch Trung Hải có nhiều hơn nữa không phải, cũng là trượng phu của nàng, là trong nhà ngày. Dịch Trung Hải nếu là xảy ra ngoài ý muốn, nàng không có biện pháp sống tiếp. Chu Nỗ, ngươi coi như lại hận chúng ta, cũng không thể đối ngươi một đại gia ra tay a, hắn lớn tuổi như vậy, có thể bị được không? Chu Nỗ hừ một tiếng, ngươi sớm đã làm gì? Hắn đập chúng ta thời điểm, ngươi ngăn điểm, liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Ngẩng đầu nhìn một phía, hắn cũng không có biện pháp tiếp tục ngủ. Chu Nỗ rất rõ ràng, nghỉ ban ngày này, Dịch Trung Hải có nhiều thời gian quân hắn. Hắn muốn thanh tịnh, liền không thể ở nhà đợi. Xoay người trở về nhà trong, đổi xong quần áo, Chu Nỗ liền muốn ra cửa. Tần Hoài Như nhìn một cái, Dịch Trung Hải nằm trên đất không có hồi lại, bà cụ biết đang ở nhà trong nghỉ ngơi, lúc này, chỉ có nàng có thể quấn Chu Nỗ, cho Dịch Trung Hải tranh thủ thời gian. Chu Nỗ, ngươi quá không nên. Một đại gia cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi làm sao có thể đánh hắn đâu. Nhanh lên một chút cho một đại gia xin lỗi. Một đại gia vẫn luôn đem ngươi trở thành nhi tử, ngươi nếu là xin lỗi, hắn nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Ngươi nếu là không xin lỗi, người khác bẩm báo đồn công an, nhất định sẽ đem ngươi bắt lại. Tần Hoài Như bản ý không phải để cho đồn công an bắt Chu Nỗ. Dịch Trung Hải nghe Tần Hoài Như vậy liền không nhịn được. Vương Khôn đánh hắn, hắn không trị được Vương Khôn. Nhưng là quan hệ không lớn, dù sao bị đánh người không chỉ hắn một. Chu Nỗ động thủ với hắn, là hắn tuyệt đối không thể nhẫn. Hắn bây giờ còn chưa già dặn không động đậy, Chu Nỗ liền đối với hắn như vậy, chờ hắn lao không động được, Chu Nỗ sẽ thế nào đối hắn cũng không cần nói. Hắn dưỡng lao công cụ nhân, tuyệt đối không thể xuất hiện một chút đối hắn bất kính. Báo cảnh, ta nhất định phải đem Chu Nỗ cái này không hiếu thuận bắt. Tần Hoài Như vừa nghe, nhất thời đầu loạn như ma. Mục đích của họ cũng không phải là đem Chu Nỗ bắt lại. Vạn nhất Chu Nỗ lớn chuyện rồi, bọn họ còn yêu cầu tình đem Chu Nỗ làm ra. Mới vừa rồi, mục đích của nàng bất quá là hù dọa Chu Nỗ. Chu Nỗ, ngươi nhìn đem một đại gia khí, còn không đội vàng cho một đại gia xin lỗi, cầu một đại gia tha thứ ngươi. Tần Hoài Như nói xong, liền hướng Dịch Trung Hải nháy mắt, để cho hắn tỉnh táo lại. Chu Nỗ mắt lạnh nhìn Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải trao đổi, trong lòng cảm thấy hai người là thương lượng xong. Điều này làm cho hắn đối hai người càng thêm không có thiện cảm. Hắn tình nguyện bị tóm lên đến, cũng sẽ không hướng Dịch Trung Hải xin lỗi. Báo cảnh liền báo cảnh, ta sợ các ngươi sao? Lưu Hải Trung cao mày, từ hậu viện đi ra. Hôm nay nghỉ ban, hắn đang còn muốn nhà nghỉ ngơi thật tốt một ngày, liền lại nghe thấy Dịch Trung Hải làm ầm ĩ, điều này làm cho hắn phiền nào không dứt. Nghe được Dịch Trung Hải kêu báo cảnh, hắn liền càng không vui. Tứ hợp viện quy củ, bất cứ chuyện gì đều muốn ba người bọn họ đại gia xử lý. Báo cái gì cảnh? Chu Nỗ nhìn một cái, lại lúc trước bài. Trong tứ hợp viện họp, Dịch Trung Hải sẽ cổ động nhân tâm, không có ai sẽ giúp hắn, cuối cùng thua nhất định là hắn. Lưu đội trưởng, ta phải báo bảo vệ khoa, không cần họp. Lưu Hải Trung bất mãn nhìn chằm chằm Chu Nỗ, thế nhưng là lại không có biện pháp ngăn trở. Vương Khôn liền ở trong viện ở, nói không để cho báo bảo vệ khoa chính là chuyện tiếu lâm. Thế nhưng là Vương Khôn một khi ra mặt, liền không có hắn chuyện gì. Chu Nỗ căn bản không cho Lưu Hải Trung cơ hội phản bác, vội vàng gọi tới Vương Khôn nhà, gọi Vương Khôn. Lưu Hải Trung kêu một câu ngăn hắn, lại không ai để ý sẽ. Chu Nỗ là ai? Tứ hợp viện chiến thần, ai dám ngăn cản? Bình thường không để cho báo cảnh, đó là trong viện nhỏ trong suốt nói, cũng không phải là đối Chu Nỗ loại người này nói. Vương Khôn bị Chu Nỗ lôi kéo đi tới trung viện, không nhịn được liền nói, Dịch Trung Hải, các ngươi mấy cái liền không thể tiêu đỉnh hai ngày sao? Cơm tối, điểm tâm hai cái thời gian, mỗi ngày vững vàng làm ẩm ý các ngươi đưa cái này lên làm ban đầu. Lưu Hải Trung lúc này liền phản bác, Vương Khôn, ngươi đừng nghiêng về Chu Nỗ. Nguyên tắc của hắn là không có nguyên tắc. Vương Khôn chống đỡ, hắn liền phản đối. Vương Khôn biết một điểm này, tức giận nói, nghiêng về cái gì nghiêng về? Ta nói không phải sự thật sao? Cũng chính là Chu Nỗ tính tình tốt, không cắt đứt Dịch Trung Hải đập cửa tay. Đổi ta, đã sớm đem hai tay của hắn cắt đứt. Hắn sang sớm đập Chu Nỗ cửa, đừng nói bị đạp một cước, chính là Chu Nỗ bấm đánh hắn một trận, Chu Nỗ cũng không sai. Bây giờ là xã hội mới, nói là luật pháp. Hắn cả ngày mang theo ác ý đập Chu Nỗ cửa, ai biết có phải hay không ám hại Chu Nỗ. Loại người này, đánh chết cũng đáng đời. Chu Nỗ vừa nghe, liền vội vàng nói, hắn chính là mang theo ác ý, muốn cho ta tuyệt hậu. Sau này hắn lại như vậy gõ cửa, ta có hay không có thể đánh hắn? Vương Khôn gật đầu một cái, người khác cũng ước hiếp tới cửa, người muốn không đánh trả, còn là nam nhân sao? Chu Nỗ gương mặt hưng phấn, nói đúng, ta không thể để cho người ước hiếp đến trên đầu. Nhị đại gia, có nghe hay không, các ngươi công nhân cụ sát đội người lại đập chúng ta cửa, cũng đừng trách ta không khách khí. Lưu Hải Trung không có biện pháp nói gì, chẳng qua là đầy mặt phẫn nộ trừng Vương Khôn mấy lần, sau đó liền xoay người rời đi. Cục diện này chính là Dịch Trung Hải không chiếm lý. Vương Khôn không ra mặt, hắn có thể cầm lái công nhân cụ sát đội hù dọa trong biển người, để bọn hắn chống đỡ Dịch Trung Hải. Vương Khôn nếu ra mặt, hắn còn muốn làm như vậy, liền không chiếm được sự ủng hộ của mọi người. Trong viện người kỳ thực cũng rất phiền cái này, buổi tối thì thôi, đại gia buổi tối không có việc gì, coi như xem trò vui. Sáng sớm một lần nữa, ai cũng chịu không nổi. Chương 1184, tính toán Dịch Trung Hải chuyện giải quyết, đại gia cũng liền nên làm cái gì thì làm cái đó. Chu Nỗ cùng sau lưng Vương Khôn, đến Vương Khôn trong nhà. Nhìn một cái trên bàn, lại là bánh bao thịt. Ngươi cứ như vậy thích ăn bánh bao thịt, ngày ngày cũng mua cái này. Vương Khôn không có giải thích hắn, thời này, bữa ăn sáng chủng loại cứ như vậy nhiều, có thể mua được bánh bao thịt cũng không tệ rồi. Bánh quẩy ngược lại thơm, nhưng là nào có nhiều như vậy dầu dùng để trên bánh tiêu. Vương Khôn mua bánh quẩy, cũng là thừa dịp bán bánh quẩy đổi mới rồi dầu, đi mua một lần. Chu Ngô thấy Vương Khôn không có để ý hắn, cũng không thèm để ý, đưa tay sẽ phải đi lấy bánh bao thịt. Vương Khôn một cái tát đẩy ra, muốn ăn bản thân mua đi, ta cũng không mua cơm của ngươi. Chu Ngô bất mãn nói, nhìn ngươi cái đó hẹp hòi dáng vẻ, ta phải đi mua bánh bao thịt, lại sẽ gây chuyện. Ngày hôm qua nhà ngươi không phải còn có thừa màn thầu sao, cho ta cầm hai cái. Bản thân cầm đi. Chu Ngô đứng dậy đi phòng bếp, cầm màn thầu, thấy được còn có thừa món ăn, lại bưng đi ra. Vương Khôn cũng bất kể hắn, hướng về phía Tuyết Nhi nói, nhanh lên một chút ăn. Tuyết Nhi gật đầu một cái, miệng nhỏ tăng nhanh tốc độ. Vương Khôn cũng nhanh chóng đang ăn cơm. Bởi vì Dịch Trung Hải làm trễ nải một hồi, bánh bao thịt cũng lạnh. Nếu không phải nghe nói Trụ Nố đối Dịch Trung Hải ra tay, hắn mới sẽ không đi trung viện tham gia náo nhiệt. Biết được Trụ Nố là trong lúc vô tình đánh Dịch Trung Hải, Vương Khôn có chút thất vọng, nhưng còn có thể tiếp nhận. Như người ta thường nói đã có một lần tức có lần thứ hai, để cho người này biết đánh Dịch Trung Hải sẽ không nhận trừng phạt, nói không chừng có thể lên nghiện, hãy cùng hắn đánh hứa đại mậu vậy. Ăn cơm xong, Trụ Nố tiếp tục ỷ Vương Khôn trong nhà. Hôm nay nghỉ ban, hắn trừ ở trong nhà, không có chỗ khác có thể đi. Những năm gần đây, hắn vòng bị hạn chế ở tứ hợp viện, liền cửa viện cũng không ra được. Vương Khôn thu thập xong trong nhà liền bắt đầu đổi người, ăn xong rồi, nhanh đi ra ngoài. Chúng ta còn có việc. Tuyết Nhi đã trở về nhà đổi một bộ quần áo sạch sẽ, nhìn một cái chính là muốn ra cửa dáng vẻ. Chu Ngô vẫn có thể nhìn ra cái này, liền hỏi, các ngươi đi làm gì, phải dẫn Tuyết Nhi đi ra ngoài chơi sao? Ta và các ngươi cùng nhau đi. Ngươi không ở tứ hợp viện, Dịch Trung Hải khẳng định lại sẽ nghĩ biện pháp tìm ta phiền toái. Vương Khôn không thể mang theo Chu Ngô, hắn là muốn đi Lý Vân thắng nhà, tuyệt đối không thể mang theo Chu Ngô. Ta có việc khác, không thể mang ngươi. Chính ngươi tìm địa phương đi chơi. Chu Nỗ khổ não nói, ta muốn có địa phương đi, cũng không tới ở ngươi nơi này. Vũ Thủy kết hôn, ngươi còn chưa có đi xem qua đi. Muốn không đi chỗ đó trong. Vương Khôn suy nghĩ một chút, liền cho hắn đề nghị. Chu Nỗ bất mãn nhìn chằm chằm Vương Khôn. Làm anh vợ, hắn dựa vào cái gì đi nhìn Lý Vệ Quốc? Lý Vệ Quốc không cho hắn nói xin lỗi, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ Lý Vệ Quốc. Vương Khôn không muốn ở Chu Nỗ trên người lãng phí thời gian, liền nói, nếu không ngươi đi ngay phong đài đi dạo. Ta đi phong đài làm gì? Vương Khôn cười nói, ngươi nếu là đi phong đài, Dịch Trung Hải cùng Hứa Đại Mậu có thể hay không lén lén đi theo ngươi? Đây căn bản không cần hoài nghi. Hứa Đại Mậu có theo hay không không biết, Dịch Trung Hải tuyệt đối sẽ đi theo. Lão gia hỏa kia nắm giữ muốn mạnh như vậy, là tuyệt đối không cho phép Chu Nỗ trốn đi nắm giữ. Chu Nỗ suy nghĩ một chút, ngược lại không có chuyện gì, đùa bọn họ chơi cũng không sao, cũng được đi. Bất quá, ta ngồi xe buýt xe đi, giống như có chút không có phương tiện. Loại chuyện như vậy, căn bản cũng không có thể ngồi xe buýt xe. Dịch Trung Hải muốn lén lén đi theo Chu Nỗ, vẫn không thể bị Chu Nỗ phát hiện, hắn liền không thể để cho Chu Nỗ phát hiện. Cùng Chu Nỗ ngồi ban một xe buýt, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Nhưng là không ngồi ban một xe, hắn căn bản là theo không kịp Chu Nỗ. Ngươi mượn một cái xe đạp, cưới xe, dẫn bọn hắn dạo bộ chứ sao? Chu Nỗ cười nói, ngươi thật là đủ tổn hại. Loại này chủ ý cũng nghĩ ra được. Bất quá ngược lại không tệ, ta lúc nữa sẽ đi tìm Tam đại gia mượn xe đạp. Vương Khôn ngăn cản hắn, ngươi đem xe đạp mượn đi, Dịch Trung Hải thế nào đi theo a, ngươi đi bên ngoài mượn một chiếc. Nghe Vương Khôn chủ ý, Chu Nỗ gật đầu liên tục. Đúng lúc, Diêm Phụ Quý đi ra tới hoa, hai người liếc nhau một cái này thế nhưng là thích hợp nhất thông phong báo tin nhân tuyển. Vương Khôn đem đồ vật thả vào xe ba bánh bên trên, một bộ muốn ra cửa dáng vẻ. Chu Nỗ theo sát ở Vương Khôn bên người, giống như muốn cùng ra ngoài vậy. Diêm Phụ Quý thấy được, liền hỏi thăm, "Vương Khôn, Chu Nỗ, các ngươi muốn đi ra ngoài a?" Hai người đồng thời gật đầu, nói ra có chuyện. Diêm Phụ Quý liền càng hiếu kỳ, tiếp tục hỏi, "Các ngươi cái này là muốn đi nơi nào?" Vương Khôn cười nói, "Ta đi nhìn chiến hữu." "Kia Chu Nỗ đâu?" Chu Nỗ mang theo lấy lòng nói, "Tam đại gia, cái này không phải có người cho ta ở phong đài giới thiệu một đối tượng sao? Ta chuẩn bị đi xem một chút. Ta vốn là muốn mượn Vương Khôn xe ba bánh." Thế nhưng là hắn muốn đi ra ngoài, hơn nữa cười xe ba bánh xe mắt, không giống chuyện. Ngươi có thể hay không đem xe đạp cho ta mượn? Diêm Vũ Quý có chút bận tâm, Chu Nỗ xe mắt, đó là trong viện đại kỵ. Dịch Trung Hải cùng bà cụ Điếc vì ngăn trở Chu Nỗ xe mắt, cũng sắp điên rồi. Nếu là hắn dám giúp Chu Nỗ, tuyệt đối sẽ đắc tội hai người. Suy nghĩ một chút, Diêm Vũ Quý cảm thấy vì Chu Nỗ đắc tội hai người kia không đáng giá, liền cự tuyệt nói, "Chu Nỗ, phong đài quá xa, ta lo lắng xe đạp hư mất, ngươi hãy tìm người khác đi." Chu Nỗ mặt đội bằng nói, "Đương a, Tam đại gia, lần này xe mắt đối ta rất trọng yếu. Chỉ cần thành, ta ngày mai sẽ trở lại xưởng trong mở thư giới thiệu. Quy củ của ngươi, ta hiểu, ta cho ngươi 2 hào tiền. Ngươi nhìn có được hay không?" Diêm Phụ Quý một cái liền động lòng. Hắn bình thường mượn xe đạp, nhiều nhất chỉ có thể thu cái 1 hào tiền. Thật là nhiều người không nỡ tiêu tiền, tình nguyện đi cũng không muốn hắn xe đạp. Chu Nô trực tiếp mở miệng chính là hai hảo, so bình thường kiếm cao hơn. Hắn nếu chịu cho ra hai hảo, đã nói lên chuyện đặc biệt trọng yếu. Nếu chuyện trọng yếu, hắn có phải hay không là có thể tìm Chu Nô nhiều yếu điểm mượn phí. Bị mưu hại làm đầu góc choáng váng Diêm Phụ Quý, vào giờ khắc này quên đi đắc tội Dịch Trung Hải hậu quả, trong lòng bắt đầu tính toán, cặp mắt cũng bắt đầu sáng lên. Vương Khôn cùng Chu Nô liếc nhau một cái, cũng biết Diêm Phụ Quý trung kế. Hai người cũng không nóng nảy, chờ Diêm Phụ Quý tính toán đánh xong. Vương Khôn dùng khỏe mắt thấy được trung viện cửa có một bóng người, suy đoán nên là Tần Hoài Như. Vì không bị Tần Hoài Như phát hiện, hắn không dám tiếp tục xem, liền quay đầu. Cho dù không phải Tần Hoài Như cũng không có sao, Diêm Phụ Quý ở Chu Nô nơi này tính toán thất bại, nhất định sẽ tìm Dịch Trung Hải muốn chỗ tốt. Chu Nô, tam đại gia là xem ngươi lớn lên, cũng vì ngươi chuyện kết hôn sốt ruột. Lẽ ra, ngươi tìm ta lên tiếng, ta không thể không cấp ngươi mặt mũi này. Thế nhưng là ngươi cũng biết, tam đại gia không dễ dàng. Chiếc xe đạp này là ta dùng toàn bộ tích góp mua. Nó liền cùng ta cái thứ hai tức phụ vậy, là mệnh căn của ta. Chu Nô tính xấu không nhịn được, liền nói, tam đại gia, ngươi cũng đừng nói. Ngươi nói thêm gì nữa, không biết còn tưởng rằng ta mượn vợ của ngươi đâu. Ngươi liền nói có cho mượn hay không đi. Diêm Phụ Quý bất mãn nhìn chằm chằm Chu Nô, hắn mạo hiểm đắc tội Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc nguy hiểm, mượn xe đạp cho Chu Nô lại còn dám chế giễu hắn. Chỉ bằng Chu Nô như vậy không thất thời, hắn muốn là năm hảo tiền mướn sẽ phải tăng gấp đôi. Ngươi nói hưu nói mượn cái gì đâu? Ta chưa nói không cho mượn, nhưng là xa như vậy con đường, ta cũng không nỡ cưới. Ngươi nếu muốn mượn, ta cũng không tìm ngươi nhiều mướn, ngươi cho ta một đồng tiền tiền mướn, còn phải bảo đảm hỏng cho ta sửa xong. Chu Nô lúc này đảo là có chút oán trách Diêm Phụ Quý hẹp hỏi, tính toán một hồi, mới tính toán đến một đồng tiền. Như vậy lợi cho Dịch Trung Hải quá. Tam đại gia, ngươi điên rồi. Ta có kia một đồng tiền, trực tiếp ngồi xe buýt. Chương 1185, chú kế Diêm Phụ Quý biết giá cả cao, nhưng là không hố Chu Nô, hố ai vậy? Ngươi không thể nói như vậy. Xe buýt là tiện nghi, nhưng là lộ vẻ không ra mặt bài. A ngươi đừng nhìn ta chiếc xe này là xe xỉ có hẹn, nhưng là ngươi nhìn ta bảo dưỡng, cùng mới vậy. Ngươi muốn cơi xe đạp đi qua, con gái người ta tuyệt đối một cái là có thể coi trọng ngươi. Ta cho ngươi biết, đây cũng chính là ta nhìn ngươi không dễ dàng, mới tiện nghi như vậy cho thuê ngươi. Nếu là đổi thành người khác, không có hai khối tiền, ta tuyệt đối không muốn. Tam đại gia là người từng trải, trẻ tuổi tiểu tử, cưới xe đạp, xem mắt tỷ lệ thành công có thể tăng gấp đôi. Ngươi trước kia chính là không chú ý những thứ này, mới thất bại. Ngươi nhìn Hứa Đại Mậu, cưới xe đạp, nhìn một cái chính là người có tiền. Diêm Phụ Quý đang ra sức tuyên truyền xe đạp, cũng không biết Vương Khôn cùng Chu Nô không phải chê bai giá tiền của hắn cao, là chê bai giá tiền của hắn thấp. Hai người hận không được thay hắn nói một chút giá. Vì không bại lộ, hai người chỉ có thể nhịn ở cái ý nghĩ này. Chu Nô bĩu môi, tam đại gia, ngươi nói so hát dễ nghe, đây là đem ta làm thằng ngu lắm tiền. Ta hay là mượn người khác đi đi. Diêm Phụ Quý một cái nóng nảy, liền nói, ngươi không cho mượn ta, còn có thể mượn ai? Chúng ta trong huyện, Vương Khôn xe ba bánh, ngươi không mượn được. Còn lại chính là lão Lưu cùng Hứa Đại Mậu nơi đó có xe đạp. Lão Lưu xe đạp, đó là hắn làm lãnh đạo sau bật cưới, liền con của hắn cũng không sợ tới, ngươi đừng nghĩ mượn. Về phần Hứa Đại Mậu, ngươi cảm thấy hắn có thể cho ngươi mượn sao? Ngươi dám đi tìm hắn mượn xe đạp sao? Hắn phải biết ngươi xem mắt, tuyệt đối sẽ cho ngươi phá hư mất. Chu Nô, ngươi chỉ có thể mượn xe đạp của ta. Ta không có tìm ngươi đòi giá cao, ngươi thế nào còn không vui? Chu Nô cười ha ha, tam đại gia, chúng ta trong viện xác thực chỉ có cái này mấy chiếc xe đạp, nhưng là không có nghĩa là phía bên ngoài viện không có xe đạp. Khỏi cần phải nói, chính là chúng ta phụ cận mấy cái này sân, liền có cả mấy chiếc xe đạp. Ngươi a, hay là giữ lại ngươi xe đạp, à, không, nên là ngươi cái thứ hai tức phụ hạ con đi. Ta đi tìm người khác mượn xe đạp. Nói xong, Chu Nô liền tiêu điều rời đi sân. Vương Khôn thấy kế hoạch thuận lợi, liền chuẩn bị mang theo Tuyết Nhi rời đi. Diêm Phụ Quý ngăn cản Vương Khôn, Chu Nô muốn với ai xem mắt? Vương Khôn lắc đầu một cái, loại chuyện như vậy, Chu Nô có thể nói với người khác sao? Hắn cũng không dám nói với người khác. Tam đại gia, ngươi cũng quá không biết ăn ở, biết rõ Chu Nô vội vã dùng xe đạp, ngươi còn thừa dịp cháy nhà hôi của. Cẩn thận Chu Nô sau đó báo thù ngươi. Vương Khôn rời đi về sau, Diêm Phụ Quý bắt đầu đau lòng. Sớm biết cũng không mở cao như vậy giá cả. Tam đại mụ từ trong nhà đi ra, oán trách hắn, ngươi cũng lòng quá tham. Để cho ta nói năm hảo tiền liền không ít, ngươi thế nào còn phải một khối. Diêm Phụ Quý không muốn thừa nhận bản thân lòng tham, liền nói, ta đây không phải là cho Chu Nô giữ lại trả giá đường sống sao? Giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ, đạo lý này hắn không hiểu, cũng không thể bán ta a. Tam đại mụ thở dài, Chu Nô nghĩ cưới vợ cũng mau muốn điên rồi, vì thế không tiếp cùng bà cụ điết đoạn tuyệt quan hệ. Nếu là hắn thành công có tốt, nếu là không thành công, thật vẫn có thể trả thù chúng ta. Diêm Phụ Quý vừa nghe, nhất thời có chút sợ chết khiếp. Lần trước chưa cho Chu Nô giới thiệu đối tượng, hắn liền tháo bản thân một bánh xe. Lần này cần là bởi vì cái này làm tuổi, còn không chừng thế nào trả thù bản thân đâu. Hắn không lo lắng xe đạp bị Chu Nô trộm, Vương Khôn ở trong biệt ở, không thể không quản. Hắn lo lắng Chu Nô quá đấm. Phải biết, Chu Nô liền Dịch Trung Hải cũng dám đánh. Tần Hoài Như ở trong cửa viện, nghe không được rõ ràng lắm, thấy Diêm Phụ Quý cùng Tam Đại Mụ sắc mặt không tốt, liền đi tới hỏi thăm. Tam đại gia, ngươi mới vừa rồi cùng Chu Nô trò chuyện cái gì đâu? Diêm Phụ Quý trong lòng có chuyện, không có phòng bị, thuận miệng liền nói, đây không phải là Chu Nô mượn xe đạp tướng. Tam Đại Mụ thấy không xong, vội vàng đẩy một cái Diêm Phụ Quý. Diêm Phụ Quý lấy lại tinh thần, liền nói, Chu Nô mượn xe đạp, ta không có cho hắn mượn. Tần Hoài Như thế nhưng là bị bà cụ điếc định giá tứ hợp viện nhất nữ nhân thông minh. có thể để cho bà cụ điếc như vậy kiên kỵ người, há lại sẽ bị Diêm phụ quý lừa gạt qua. Diêm phụ quý cùng Tam đại mụ dáng vẻ, bị nàng xem ở trong mắt. Đặc biệt là chưa nói xong cái đó tướng chữ, để cho nàng đặc biệt để ý trụ nỗ mượn xe đạp, còn cùng tướng có quan hệ, tất nhiên là xem mắt. Trụ nỗ muốn mượn xe đạp xem mắt. Nghĩ đến cái này có thể, Tân Hoài như mặt một cái luống cuống. Vì xác định tin tức, nàng liền cố ý nổ Diêm phụ quý, Tam đại gia nói là trụ nỗ mượn xe đạp xem mắt, hắn với ai xem mắt à? Diêm phụ quý vội vàng phủ nhận, ta không biết hắn với ai xem mắt, hắn chưa nói. Nói như vậy, Chu Nỗ thật muốn mượn xe đạp xem mắt ta. Diêm phụ quý một cái phản ứng kịp, bị Tần Hoài như lửa. Hắn cũng không dám thừa nhận, liền nói, ngươi nghe lầm, ta chưa nói Chu Nỗ xem mắt. Tần Hoài như đã đoán được, cũng không có bức Diêm phụ quý. Nàng ở tứ hợp viện hình tượng là nhu nhược nữ tử, không làm được bức Diêm phụ quý chuyện. Nàng nếu biết cái này, như vậy đủ rồi, còn dư lại muốn nhìn Dịch Trung Hải. Tần Hoài như một xoay người rời đi, hướng Dịch Trung Hải nhà. Tam đại mụ kinh hoàng nói, xong đời. Ngươi nói ngươi cũng đúng, nói bậy bạ gì? Chu Nỗ nếu là biết chúng ta tiết lộ tin tức, nhất định sẽ trả thù nhà chúng ta. Diêm phụ quý hối hận nói, ngươi bây giờ nói những thứ này còn có tác dụng gì? Mới vừa rồi thế nào không có nhắc nhở ta? Ta làm sao biết ngươi phải đem trụ nố xem mắt chuyện nói ra? Diêm phụ quý không có biện pháp giải thích, chỉ có thể đem trách nhiệm giao cho Tần Hoài Như, cái này có thể đoán ta sao? Ai biết Tần Hoài Như thông minh như vậy a, nàng hiện tại cũng biết, nói gì đã trễ rồi. Tam đại mụ bất đắc dĩ thở dài. Tin tức đã bị tiết lộ, lại đoán giận cũng không có ý gì. Nàng chỉ hy vọng Tần Hoài Như sẽ không bán ra nhà các nàng. Đừng xem Tần Hoài Như trấn định, tiến trung viện liền bắt đầu luống cuống, chạy chậm đến tiến Dịch Trung Hải nhà, một đại gia, không xong. Bà cụ điếc chán ghét xem Tần Hoài Như, Trung Hải số thật tốt ở chỗ này ngồi, không có gì không tốt. Dịch Trung Hải vội vàng cấp Tần Hoài Như giải bày, Hoài Như, ngươi đừng có gấp, có chuyện gì xảy ra? Đi tìm trụ nố sao? Lúc này, hắn còn không quên được để cho trụ nố xuất lực. Tần Hoài Như lần này không có lãng phí thời gian, nói thẳng, ta mới vừa mới nghe được, trụ nố mượn Tam đại gia xe đạp, phải đi xem mắt. Phí một tiếng, bà cụ điếc gậy trống rơi ở trên mặt đất. Ken một tiếng, Dịch Trung Hải trong tay cốc trà rơi trên mặt đất. Hai người không thể tin xem Tần Hoài Như. Dịch Trung Hải mang theo tức giận hỏi, ngươi nói là sự thật? Chủ nỗ phải đi nơi nào xem mắt, lão Diêm làm sao có thể cấp cho chủ nỗ xe đạp? Tần Hoài Như liền vội vàng nói, ta hỏi Tam đại gia không có nói với ta. Bất quá một đại gia, ngươi cũng chớ gấp, Tam đại gia người kia chết muốn tiền, chủ nỗ ngại Tam đại gia đòi giá cao, trong cơn tức giận liền rời đi, nói là mượn người khác. Nghe đến đó, Dịch Trung Hải mới hơi yên tâm. Không có xe đạp, chủ nỗ sẽ không có nhanh như vậy rời đi. Bà cụ điếc lúc này phục hồi tinh thần lại, vội vàng thúc giục Dịch Trung Hải, ngươi nhanh đi tìm Diêm lão Hà tiện hỏi một chút, nhìn một chút chủ nố đi nơi nào xem mắt, chúng ta tốt trước hạn làm chuẩn bị. Chủ nố đứa nhỏ này cũng thật là, không có chúng ta chấn hải, hắn làm sao có thể tùy tiện tin tưởng người khác đâu. Dịch Trung Hải không để ý tới nói với bà cụ điếc những thứ kia, đứng lên sẽ phải rời khỏi. Tần Hoài Như cùng sau lưng Dịch Trung Hải, cũng muốn đi ra ngoài. Bà cụ điếc rồi hướng Tần Hoài Như nói, ngươi đi bên ngoài nhìn chằm chằm chủ nố, xem hắn hướng phương hướng nào đi. Tần Hoài Như đáp ứng, liền đi ra ngoài. Chương 1186, bà cụ điếc đào hầm Diêm phụ quý đang ở nhà trong hối tiếp, Dịch Trung Hải liền đột nhiên đẩy một cái cửa phòng xông vào. Lao Diêm, Chu Nỗ muốn với ai xem mắt? Đối với loại này trực tiếp đẩy cửa liền xông hành vi, Diêm phụ quý cũng phi thường không thích. Hắn không muốn đắc tội Dịch Trung Hải, chỉ có thể nhịn hạ khẩu khí này. Lao Dịch, ta làm sao biết Chu Nỗ với ai xem mắt? Ngươi muốn biết, ngươi tự mình đi hỏi hắn. Dịch Trung Hải phẫn nộ nhìn chằm chằm Diêm phụ quý, nếu là hắn có thể hỏi ra, cần gì phải đến tìm Diêm phụ quý? Bây giờ Chu Nỗ căn bản cũng không nguyện ý nói chuyện với hắn, bình thường còn phòng bị hắn. Hắn không có biện pháp nào. Hắn nghĩ nổi giận, lại biết Diêm phụ quý không phải mặc cho hắn nắm người, chỉ có thể thư giãn một phen tâm tình, hòa khí nói, ta đây không phải là vì trụ nố cân nhắc, sợ hắn bị là sao. Hắn tìm ngươi mượn xe đạp, nhất định phải nói đi nơi nào. Mẹ nuôi vẫn chờ ta trở về báo tin đâu. Nếu không ta đem nàng mời đi theo, để cho nàng tự mình hỏi thăm ngươi. Nói hỏi thăm, kỳ thực chính là uy hiếp. Diêm phụ quý biết một điểm này, bà cụ biết tới, cũng sẽ không cùng hắn phân rõ phải trái, đến trong nhà của hắn lại đập loạn một trận, tổn thất của hắn liền lớn. Đi phong đài. Thật đơn giản bốn chữ, cũng không tiếp tục nguyện ý nói nhiều một. Dịch Trung Hải biết Diêm phụ quý bất mãn, nhưng là bất mãn nữa, cũng không có chuyện của hắn lớn. Chủ nô tuyệt đối không thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Nghĩ đến nắm chủ nô còn cần Diêm phụ quý giúp một tay, hắn cũng không tốt quá đắc tội Diêm phụ quý. Dịch Trung Hải liền quyết định cho Diêm phụ quý một chút chỗ tốt. Hắn đã quyết định đi theo chủ nô, vậy thì nhất định phải mượn một cái xe đạp. Lao Diêm, đem ngươi xe đạp cho ta mượn, ta phụng bồi chủ nô cùng nhau đi. Diêm phụ quý biết Dịch Trung Hải phải đi làm phá hư, nhưng là hắn không quan tâm. Hắn quan tâm chính là có thể hay không đem xe đạp cho thuê. Dịch Trung Hải là tuyệt đối không cho phép chủ nô kết hôn, một điểm này toàn bộ tứ hợp viện người đều biết. Chủ nô muốn xem mắt, nhất sốt ruột chính là Dịch Trung Hải. Nếu sốt ruột, vậy thì có đòi giá không gian. Hắn đem chủ nô tin tức tiết lộ, liền sẽ đối mặt chủ nô trả thù. Đây hết thể đều là Dịch Trung Hải tạo thành, tổn thất dĩ nhiên là Dịch Trung Hải tới bổ. Lão Dịch, ta xem ở hai người chúng ta quan hệ bên trên, không có đem xe đạp cấp cho chủ nô. Chủ nô thế nhưng là cho ta ra hai khối tiền. Dịch Trung Hải biết rõ Diêm phụ quý là hố hắn, nhưng là cái này hố còn nhất định phải nhảy. Hắn lo lắng chủ nô nhận được xe đạp rời đi, không muốn cùng Diêm phụ quý một hào dây dưa, lúc này liền nói, ta cho ngươi hai khối tiền, nhưng là ngươi phải đem trụ nố buổi sáng nói hoàn toàn nói một lần. Diêm phụ quý hối hận đòi giá một ít, lại không thích đổi ý, chỉ có thể mang theo ưu oán, đem chuyện hồi sáng này nói một lần. Dịch Trung Hải phi thường may mắn, Vương Khôn hôm nay có chuyện, không phải trụ nổ nếu là cưỡi xe ba bánh rời đi, hắn coi như luống cuống. Lần này ta nhờ ơn của ngươi, hai khối tiền ngươi lấy được, đội vàng đem xe đạp chìa khóa cho ta. Diệp Vũ Bí đưa chìa khóa cho Dịch Trung Hải, đặc biệt giao phó, lão Dịch, xe đạp của ta là nhà chúng ta bà bối, ngươi cưỡi thời điểm cần phải quý mến điểm. Dịch Trung Hải chê bai Diệp Vũ Bí dài dòng, căn bản không có nghe, cầm lên chìa khóa liền ra cửa. Hắn muốn trước về nhà một chuyến, nói với bà cụ điếc một tiếng. Mẹ nuôi, chính là như vậy cái tình huống. Chú nô bây giờ đi khác viện mượn xe đạp, ta muốn đi ra ngoài xem. Bà cụ điếc biết, Dịch Trung Hải tính toán đi theo chú nô, lúc cần thiết còn muốn ra tay phá hư chú nô xem mắt. Đổi thành trước kia, Dịch Trung Hải làm như vậy một chút nguy hiểm cũng không có. Chú nô nếu là có ý kiến, nàng lao tổ này tông có thể ra mặt làm chú nô công tác. Nhưng là bây giờ không được, bọn họ cùng chú nô quan hệ không tốt, thậm chí cũng đến ra tay mức. Dịch Trung Hải phá hủy chú nô tin tưởng, không bị phát hiện cũng được. Một khi phát hiện, bọn họ cùng chú nô quan hệ thì càng khó khôi phục. Trung Hải, ngươi đừng có gấp. Chuyện này, ngươi không thể tự mình làm. Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết một điểm này, nhưng là hắn nếu không tự mình làm, còn có thể để cho ai ra mặt, cũng không thể để cho Tần Hoài Như ra mặt đi. Ở trong viện, Tần Hoài Như có thể nghĩ biện pháp phá hư trụ nố xe mắt, đến bên ngoài, liền không thể xuất thủ. Tần Hoài Như xinh đẹp như vậy, vạn nhất để cho người khác khi dễ, hắn có thể hối hận chết. Ta không động tay, còn có thể tìm ai? Hứa Đại Mậu A ta tới thời điểm, hắn còn đang ngủ rất thẳng. Hắn ra tay, là thích hợp nhất. Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, mẹ nuôi, Hứa Đại Mậu không đáng tin. Ta lo lắng hắn đem chúng ta bàn đứng. Tên kia thích nhất sau lưng mách lẻo. Bà cụ điếc dĩ nhiên biết một điểm này, nhưng trừ Hứa Đại Mậu, liền không có những lựa chọn khác. Coi như bị Hứa Đại Mậu bôi nhọ, cũng so Dịch Trung Hải tự mình ra tay mạnh. Chú nô không phải mượn xe đạp sao? Ngươi đi tìm Hứa Đại Mậu mượn xe đạp, thuận tiện đem tin tức tiết lộ cho Hứa Đại Mậu. Hắn tất nhiên là sẽ không cho ngươi mượn, còn sẽ đích thân đạp xe đi theo chú nô. Ngươi đến lúc đó cùng ở phía sau hắn, không để cho hắn phát hiện. Một khi hắn phá hủy chú nô xe mắt, ngươi liền ra mặt cho chú nô chủ trì công đạo, không cho hắn bôi nhọ cơ hội. Dịch Trung Hải vừa nghe, cái biện pháp này xác thực có thể. Hắn còn có thể nhân cơ hội cho chú nô thi ân. Đến hậu viện, người Dịch Trung Hải chính là đẩy cửa đi vào, bị hù Hứa Đại Mậu hai vợ chồng giật mình. Hứa Đại Mậu bất mãn nói, một đại gia, ngươi có thể hay không sửa đổi một chút ngươi cái này tật xấu. Vạn nhất vợ ta đang thay quần áo, ngươi phụ trách nhiệm sao? Dịch Trung Hải rất tức giận, nhưng là không có biện pháp phản bác Hứa Đại Mậu. Hắn lại không thể hướng tiểu bối xin lỗi, mặt đen lại nói, ta tìm ngươi có chuyện. Hứa Đại Mậu tò mò hỏi, hôm nay nghỉ ban, ngươi không nghỉ ngơi, ta còn muốn nghỉ ngơi chứ. Rốt cuộc chuyện gì a, ngươi đi tìm trụ nô không được sao? Dịch Trung Hải một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, chuyện gì, ta không thể cấp ngươi nói, ta sợ ngươi làm phá hư. Ta muốn mượn ngươi xe đạp dùng một chút. Hứa Đại Mậu cũng là người rất sáng suốt, một cái liền chộp được Dịch Trung Hải trong lời nói trọng điểm. Hắn làm phá chuyện xấu, chỉ có một, đó chính là chủ nô xem mắt. Đây là tới nhắc nhở hắn, chủ nô muốn xem mắt, cần phá hư. Hứa Đại Mậu có chút ngạc nhiên, chủ nô làm sao sẽ nhanh như vậy liền xem mắt? Bất quá, hắn cũng không có bị Dịch Trung Hải lừa. Dịch Trung Hải biết hắn không vui chủ nô kết hôn, hắn cũng biết Dịch Trung Hải không vui chủ nô kết hôn. Hai người bọn họ cũng sẽ ra tay phá hư chủ nô xem mắt. Bây giờ mấu chốt chính là ai tới ra tay. Dịch Trung Hải tới tìm hắn, là để hắn làm thương kiến. Nhưng là hắn dựa vào cái gì cho Dịch Trung Hải làm chốt ý? Một đại gia, ngại ngùng, ta một hồi phải đi nhìn ba mẹ ta, không thể đem xe đạp cho ngươi mượn. Ngươi hay là đi mượn nhị đại gia, hoặc là tam đại gia a. Dịch Trung Hải mục đích đã tới, cũng không thèm để ý Hứa Đại Mậu thái độ. Hắn vì bức Hứa Đại Mậu ra tay, liền bắt đầu thuyết giáo Hứa Đại Mậu, ngươi bây giờ lại kết hôn, thế nào còn giống như trước kia? Làm một viện hàng xóm, muốn trợ giúp lẫn nhau. Hôm nay ngươi không giúp người khác, ngày mai ngươi gặp phải khó khăn, còn trông cậy vào người khác giúp ngươi sao? Hứa Đại Mậu nhất thời phi thường nhức đầu, một đại gia, ngươi những lời này hay là giữ lại đi lừa gạt chủ nô đi. Ta mới không chỉ nhìn các ngươi giúp một tay đâu. Các ngươi không hút máu của ta, ta liền thắp nhang. Ngươi hay là nghĩ biện pháp phá hư chủ nô xem mắt đi. Dịch Trung Hải không ngại Hứa Đại Mậu trắng trợn như vậy nói ra, nhất thời càng thêm tức giận, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi không muốn mượn, cũng không mượn. Đừng phá hư ta cùng chủ nô quan hệ. Hắn lo lắng chủ nô mượn đến xe đạp rời đi, không dám trễ nải thời gian. Chờ Dịch Trung Hải rời đi, Hứa Đại Mậu liền bắt đầu thay quần áo. Thần Kinh Như liền hỏi, ngươi thật phải đi phá hư trụ nô xem mắt? Hứa Đại Mậu lắc đầu một cái, không phải, ta đi cùng xem cho vui, ngươi hãy thành thật ở nhà chiếu cố bụng. Chương 1187, không ấn bài ra bài Hứa Đại Mậu. Dịch Trung Hải có chút đoán không ra Hứa Đại Mậu tâm tư. Từ Vương Khôn đi tới tứ hợp viện tiểu bối liền bắt đầu thay đổi, từng cái một bắt đầu không nghe hắn chào hỏi. Đầu tiên là Hứa Đại Mậu hai vợ chồng, lại đến Hà Vũ Thủy, bây giờ lại là hắn dưỡng lao cơ bản bản trụ nô. Trở lại trong phòng, Dịch Trung Hải có chút không xác định nói, mẹ nuôi, ta đã nói với Hứa Đại Mậu, nhưng nhìn thái độ của hắn, có chút không vui. Bà cụ điếc lại không cái đó lo lắng, cười ngăn cản Dịch Trung Hải, ngươi nhà, bây giờ tâm loạn. Chủ nô cùng Hứa Đại Mậu là trời sinh kẻ thù không đội trời chung, lại có chúng ta những năm này cố gắng, hai người là tuyệt đối sẽ không hòa hảo. Chủ nô là cái mã phu, gặp phải sự tình chỉ biết độc thủ. Hứa Đại Mậu không giống nhau, tên kia cùng hắn cha vậy, am hiểu nhất sau lưng khiến thủ đoạn. Chủ nô hoặc giả sẽ không theo Hứa Đại Mậu so đo, nhưng Hứa Đại Mậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chủ nô. Hắn chỉ cần nghe được chủ nô xem mắt tin tức, bất kể thật giả cũng sẽ ra mặt phá hư. Hắn nói không phá biết, là không tin ngươi. Ngươi liền ở trong phòng chờ xem đi, không ra 10 phút, Hứa Đại Mậu liền ra tới. Có bà cụ điếc an ủi, Dịch Trung Hải liền an tâm nhiều, dương mắt, dùng sức nhìn chằm chằm sân. Hứa Đại Mậu quả nhiên không có để cho bà cụ điếc thất vọng, chỉ chốc lát liền đẩy xe đạp đi ra. Bà cụ điếc cười nói, thấy được chưa, Hứa Đại Mậu tuyệt đối sẽ không an phận. Trung Hải, ngươi khoảng thời gian này chính là đem Tần Hoài Như nhìn quá nặng, để cho trụ nố sinh ra hoài nghi. Ngươi nghe ta, đối Tần Hoài Như muốn giữ một khoảng cách. Dịch Trung Hải nơi nào nguyện ý, mang theo bất mãn nói, mẹ nuôi, ngươi đối Hoài Như thành kiến chính là quá lớn. Hôm nay nếu không phải nàng, chúng ta sẽ không biết trụ nố xem mắt chuyện. Nàng bây giờ còn đang ngoài cửa, nhìn chằm chằm trụ nố đâu. Bà cụ điếc hết cách rồi, nói một cái đến Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải liền giơ chân. Bây giờ trụ nố không nghe lời, việc cần kiếp bây giờ là để cho trụ nố nghe lời. Không thể bởi vì nho nhỏ Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải lên nội chiến. Dịch Trung Hải cũng không tốt đuổi theo bà cụ điếc không thả, liền nói, ta bây giờ đi nhìn bọn họ chằm chằm. Bà cụ điếc còn nói, ngươi không nên gấp gáp, trụ nố nhân duyên không tốt, không có nhanh như vậy mượn đến xe đạp. Tần Hoài Như không phải ở bên ngoài nhìn chằm chằm sao? Có tin tức, nàng sẽ đến nói cho ngươi. Dịch Trung Hải như cũng ngồi không yên. Bà cụ điếc liền nói, ngươi biểu hiện như vậy tích cực, vạn nhất trong viện người nói với trụ nố, ngươi thế nào cùng trụ nố giải thích? Dịch Trung Hải cái này mới ngưng được đi ra ngoài xung động, ở trong phòng xoay quanh tử. Hứa Đại Mậu đi tới Tần Hoài Như sau lưng, cười nói, Tần tỷ, ngươi ở chỗ này làm gì? Tần Hoài Như cũng không biết Hứa Đại Mậu là bị Dịch Trung Hải tính toán, gặp được Hứa Đại Mậu, tâm tư của nàng liền lanh lợi mở, Hứa Đại Mậu, ngươi phải đi nơi nào? Hứa Đại Mậu không nghĩ nói với Tần Hoài Như lời nói thật, hay là dùng lừa gạt Tần Kinh Như bộ kia, ta phải về ba mẹ ta nơi đó. Kinh Như không phải mang thai sao? Ta hỏi một chút mẹ ta làm như thế nào chiếu cố bà bầu. Tần Hoài Như nhìn kỹ Hứa Đại Mậu, cũng không có từ Hứa Đại Mậu trên thân nhìn ra một chút. Nàng suy nghĩ một chút, liền nói, ta nghe Tam đại gia nói, chủ nố hôm nay phải đi xem mắt. Bây giờ đang mượn xe đạp đâu? Hứa Đại Mậu trong lòng hơi nghi hoặc một chút, Dịch Trung Hải đi tìm hắn, chẳng lẽ không có nói cho Tần Hoài Như sao? Chủ nố thật là không nhớ lâu, xem mắt nhiều lần như vậy, cũng không biết giữ bí mật. Tam đại gia cũng đúng, chủ nố tìm hắn mượn xe đạp, hắn không cho mượn cho chủ nố thì thôi, còn dám đem chủ nố xem mắt chuyện khắp nơi nói. Hắn thật không sợ chủ nố trả thù a? Tần Hoài Như chợt nhìn Hứa Đại Mậu một cái, nói thì thế nào, chúng ta trong viện chỉ có ngươi sẽ phá hư chủ nố xem mắt. Hứa Đại Mậu nhất thời phi thường bất mãn, Tần tỷ, ngươi sao được nói câu nói này? Ta là phá hư qua trụ nố xem mắt, nhưng là ta thế nào cũng không sánh nổi ngươi cùng một đại gia. Các ngươi hai cái mới là phá hư trụ nố xem mắt chủ lực. Tần Hoài Như hung hăng nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu không có chút nào sợ hãi, còn nói, lần này ngươi đừng hy vọng ta. Kinh Như hiện đang mang thai, ta cũng không dám chọc trụ nố. Vạn nhất hắn đem Kinh Như trong bụng hải tử làm rơi, ta muốn khóc cũng không kịp. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa, trước đi. Nguyên lai là Hứa Đại Mậu thấy được trụ nố từ trước viện trong sân đẩy một cái xe đạp đi ra, liền đi qua. Trụ nố, nghe nói ngươi phải đi phong đài xem mắt. Trụ nố sửng sốt một chút, không nghĩ ra Hứa Đại Mậu bài. Người này không phải nên âm thầm phá hư hắn xem mắt sao? Thế nào tùy tùy tiện tiện nói ra? Ngươi từ làm sao biết? Hứa Đại Mậu hướng Tần Hoài Như một chỉ, một đại gia chạy đến nhà ta, muốn mượn xe đạp của ta. Ta phải về ba mẹ ta nhà, liền không có cho hắn mượn. Mới vừa rồi ra cửa, lại đụng phải Tần tỷ, nàng nói tam đại gia chuyện, ngươi phải đi xem mắt. Trụ nố nghi hoặc nhìn trụ nố, mong muốn tham cứu một cái người này có phải là Hứa Đại Mậu hay không. Thật Hứa Đại Mậu tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hắn lo lắng Hứa Đại Mậu nhìn ra sơ hở, liền như trước vậy uy hiếp Hứa Đại Mậu, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám phá hư ta xem mắt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hứa Đại Mậu cười ha ha một tiếng, ngươi yên tâm, ta vì Kinh Như trong bụng hải tử, cũng không sẽ phá hư ngươi xem mắt. Ta bây giờ đi ngay ba mẹ ta nơi đó. Ngươi muốn không yên tâm, chờ ta đi sẽ rời đi. Nói xong những thứ này, Hứa Đại Mậu không chút nào dừng lại, cưỡi xe đạp, liền rời đi. Chu Nô xem hắn, phương hướng chính là đi Hứa Đại Mậu cha mẹ nhà phương hướng, đi theo phong đài không phải một đường. Điều này làm cho hắn càng thêm nghi ngờ, Hứa Đại Mậu thật không phá hư hắn xem mắt sao? Có như vậy trong nháy mắt, Chu Nô muốn gọi ở Hứa Đại Mậu, nói cho hắn biết Tần Kinh Như mang thai chân tướng. Cái ý niệm này cùng nhau, liền bị kẻ thù không đội trời chung ba chữ gắt gao để lại. Hứa Đại Mậu coi như hôm nay không phá hư hắn xem mắt, hai người cũng sẽ không trở thành bạn bè. Lớn hơn có thể là Dịch Trung Hải muốn ra tay phá hư, người này không muốn thay Dịch Trung Hải gánh tội. Tần Hoài Như thấy không xong, Hứa Đại Mậu thế nào thật rời đi. Nàng thấy trụ nố lấy được xe đạp, không dám chỉ hoãn, vội vàng về nhà báo tin. Một đại gia, không xong. Hứa Đại Mậu cưỡi xe đạp về nhà. Trụ nố đang tại cửa ra vào thu thập xe đạp, lập tức sẽ phải đi xem mắt. Dịch Trung Hải đột nhiên đứng lên, hai tay nắm Tần Hoài Như cánh tay, ngươi nói là sự thật. Cái này không nên a. Nửa câu nói sau là hướng về phía bà cụ điếc nói. Bà cụ điếc còn kém vô ngực bảo đảm Hứa Đại Mậu sẽ phá hư, bây giờ không ngờ thật bất kể. Bà cụ điếc trên mặt có chút khó coi, trong miệng một mực nói không thể nào. Hắn đối Hứa Đại Mậu phán đoán cũng sẽ không lỗi. Tần Hoài Như không quan tâm bà cụ điếc, thúc giục Dịch Trung Hải, một đại gia, chúng ta nên làm cái gì? Chu Nỗ lập tức sẽ phải rời khỏi. Dịch Trung Hải thấy bà cụ điếc không có chủ ý, trong lòng có chút thất vọng. Thời gian khẩn cấp, không có thời gian trễ nải, hắn lập tức liền quyết định, trước đi theo Chu Nỗ lại nói. Hắn đẩy ra Diêm Phụ Quý xe đạp, Tần Hoài Như thì đi cửa hồng gió, thấy Chu Nỗ cơi xe đạp muốn rời khỏi, nàng lập tức chiều Dịch Trung Hải ngoắc. Dịch Trung Hải không dám trì hoãn, nhanh chóng đẩy xe đạp ra cửa, Tần Hoài Như giúp đỡ hắn khiêng đi ra, còn không có thả ổn, Dịch Trung Hải liền cưỡi xe đạp rời đi. Hắn làm xưởng cán thép công nhân bậc 8, không nỡ mua xe đạp, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không cưới. hắn là dùng trong xưởng những thứ kia định bợ hắn học trò xe đạp học được. Đã từng cũng nghĩ tới mua xe đạp, nhưng vừa nghĩ tới mua xe đạp, rất có thể bị giả ra mượn đi, hắn căn bản cũng không dám mua. Vì không bị giả ra vương vấn, trong xưởng phát cho hắn xe đạp phiếu, hắn cũng bán cho người khác. Chương 1188, Diệp Bằng Phi hứa đại mẫu dĩ nhiên sẽ không xem trụ nổ xe mắt, hắn cũng quyết định muốn phá hư trụ nổ xe mắt. Hắn sở dĩ trước hạn rời đi, chẳng qua là để cho mình thoát khỏi hiểm nghi. Từ tứ hợp viện đi phong đài, có một cái cần phải trải qua con đường, hứa đại mẫu lúc này ở nơi này con đường một con xem. Chỉ cần trụ nổ xuất hiện, hắn liền sẽ cùng theo. Nếu là trụ nổ không đi phong đài, kia cũng không cần gấp, Dịch Trung Hải nhất định sẽ đi theo trụ nổ. Hắn nhiều nhất liền là bỏ lỡ xem kịch vui. Kết quả hứa đại mẫu cũng không có thất vọng, rất nhanh liền thấy trụ nổ chậm rãi cưỡi xe đạp tới. Hứa đại mẫu đội vàng tránh qua một bên, miễn cho bị trụ nổ thấy được. Trụ nổ trôi qua về sau, hứa đại mẫu cũng chưa từng xuất hiện, tiếp tục cần nút, lại qua đại khái một phút, Dịch Trung Hải mới lén lén lút lút cưỡi xe đạp tới. Chờ Dịch Trung Hải trôi qua về sau, hứa đại mẫu mới chậm rãi cưỡi xe đạp đuổi theo. Vương Khôn đi tới quân khu đại viện bên này, đều không cần kiểm tra, trực tiếp đi vào. Lúc này quân khu đại viện cũng không có lấy trước như vậy ngay ngắn gọn gàng, mà là có chút lộn xộn. Đã có cả mấy vị ở người ở chỗ này bị mang đi, có vẫn còn ở bị thẩm tra, có thì trực tiếp hạ phóng đến các nơi. Tuyết Nhi cũng có phát giác, ngồi ở xe ba bánh bên trên, thành thành thật thật, không có khắp nơi giáo giác, cũng không có hỏi cái này hỏi cái kia. Qua một đầu đường thời điểm, Tuyết Nhi đột nhiên thần trường, đặt mông ngồi ở dương gỗ bên trên. Tuyết Nhi lại gặp mặt. Vương Khôn hướng bên phải khúc quanh nhìn một cái, chỉ thấy cái đó gọi vệ quốc nhanh chóng chạy tới. Hắn cuối cùng biết Tuyết Nhi vì sao biết sợ. Người này không có chút nào biết khách khí, cùng trụ nổ có liều mạng. Mỗi lần tới, chỉ cần bị hắn thấy được, hắn chuẩn sẽ từ Vương Khôn lấy ra vật bên trong chọn lựa mấy thứ. Lần này hay là vậy. Vệ quốc đi tới Vương Khôn xe ba bánh cạnh, cười đùa đùa Tuyết Nhi, sau đó liền từ xe ba bánh trong cầm một cái quả táo, ở trên người xoa xoa, liền cắn một cái. Khôn ca, ngươi rốt cuộc từ nơi nào làm quả táo, so phục vụ xã đều ngon. Vương Khôn quả táo, cũng coi như có công lao, thành công để cho người này tiếng kêu ca. Tuyết Nhi đưa tay vỗ một cái vệ quốc, còn cảnh cáo hắn, đừng bóp mặt của ta, không phải ta liền nói cho rộn gì. Vương Khôn giúp đỡ Tuyết Nhi giải vây, ăn trái táo của ta, còn ức hiếp muội muội ta. Nào có a, ta đây không phải là nhìn Tuyết Nhi đáng yêu sao? Đáng yêu, cũng không thấy ngươi đưa qua Tuyết Nhi lễ vật gì. Mỗi lần tới cung cấp chúng ta ăn. Vệ quốc cười nói, ta nào có tiểu cô nương thích vật. Cái này nên tìm Tiểu Linh. Chờ ta gặp nàng, liền kiếm nàng muốn một cái tiểu cô nương thích vật. Tuyết Nhi thanh thúy nói, ta có thể tự mình tìm nhỏ Linh tỷ tỷ muốn, không cần ngươi. Vệ quốc đưa tay hù dọa Tuyết Nhi, bị dọa sợ đến nàng ôm Vương Khôn eo. Vương Khôn che chở nàng, đối vệ quốc nói, ngươi chuẩn bị đi làm gì? Những thứ kia đồng bọn đâu? Vệ quốc trên mặt lộ ra chút bất đắc dĩ, bọn họ ở câu lạc bộ bên kia chờ đâu? Ta là tới tiếp Bằng Phi ca. Vương Khôn cái này mới nhìn thấy, một cách đại khái 21 tuổi người tuổi trẻ đi tới. Này người khí thế trên người so vệ quốc đám này đứa trẻ mạnh hơn. Vương Khôn, vị này chính là Bằng Phi ca, mới từ Nam Kinh chuyển tới. Bằng Phi ca, vị này chính là ta đã nói với ngươi Vương Khôn, hắn đặc biệt lợi hại. Chúng ta 7-8 người cũng đánh không lại hắn. Còn có a, hắn súng bắn đặc biệt chuẩn. Diệp Bằng Phi hơi kinh ngạc xem Vương Khôn, bình thường nghe vệ quốc nói qua Vương Khôn, hắn liền có chút ngạc nhiên, người nào có thể để cho đám này ngoan chụp như vậy bội phục. Nhưng là hắn cũng không thèm để ý Vương Khôn chẳng qua là một giải ngũ quân nhân, theo chân bọn họ không cách nào so sánh được. Lần này vừa thấy, quả thật làm cho hắn thật ngoài ý liệu. Vương Khôn khí thế trên người so hắn thấy qua lợi hại nhất binh cũng mạnh. Diệp Bằng Phi, Vương Khôn. Vương Khôn cũng đang quan sát Diệp Bằng Phi. Không thể không nói, Diệp Bằng Phi trên người có cổ khí thế đặc biệt, khó trách có thể để cho vệ quốc đám này ngoan chủ chịu phục. Đơn giản cùng hắn trò chuyện mấy câu, phát hiện Diệp Bằng Phi rất thành thục, so vệ quốc đám này chỉ lo chơi mạnh. Cái này trong đại viện ngoan chủ, nội bộ cũng không bình tĩnh, phân ba phái. Bất quá nghe Diệp Bằng Phi ý tứ, không ngờ liên hiệp. Đừng xem những người này giữa không có có thâm cựu đại hận gì, nghĩ để bọn hắn buông tha cho thành kiến, độ khó còn là rất lớn. Lần này Vương Khôn không thể không coi trọng Diệp Bằng Phi một cái. Lại trò chuyện mấy câu, Vương Khôn một nhìn thời gian quá muộn, liền nói lên cáo tử. Vệ quốc nhìn một cái, liền vội vàng nói, Khôn ca, chúng ta cũng nên đi, lại không đi qua, đám kia cháu trai đến lượt nóng này. Vừa nói chuyện, người này thừa dịp Tuyết Nhi chưa chuẩn bị, lại cầm hai quả táo. Tuyết Nhi hung hăng nhìn hắn chằm chằm, bộ dáng kia khỏi nói nhiều đáng yêu. Diệp Bằng Phi từ trong túi móc ra một khối chỗ cổ lạt, đưa cho Tuyết Nhi, còn nói, vệ quốc, ngươi cũng không nhỏ, làm gì đùa Tuyết Nhi muội muội. Tuyết Nhi muội muội, khối này chỗ cổ lạt là nước ngoài nhập khẩu, ngươi nếm thử một chút. Tuyết Nhi không có tiếp, quay đầu nhìn về phía Vương Khôn. Vương Khôn gật đầu một cái, nàng mới nhận lấy, hướng về phía Diệp Bằng Phi nói tiếng cảm ơn. Tuyết Nhi cũng không có ăn, mà là có chút tùy ý thả vào trong túi. Nàng bình thường không hề thiếu chỗ cổ lạt ăn, một chút không có ngạc nhiên. Diệp Bằng Phi nhưng có chút ngoài ý muốn nhìn mấy lần. Hắn nhìn ra được, Vương Khôn ăn mặc rất đắt thể, nhưng y phục trên người không hề hạ sang. Căn cứ hắn hiểu rõ, Vương Khôn cũng sẽ không mua chỗ cổ lạt mới đúng. Bất quá bọn họ không nói gì. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn không có lý do gì hỏi những chuyện này. Vương Khôn cũng không có giải thích, cưới xe ba bánh rời đi. Vệ quốc đem quả táo cho Diệp Bằng Phi một, Bằng Phi ca, Vương Khôn lấy được trái cây ăn cực kỳ ngon. Ngươi nếm thử một chút. Diệp Bằng Phi nhận lấy quả táo nhìn qua, cũng không có ăn, hắn thường tới. Vệ quốc cũng không tiếp tục ăn, mà là đem quả táo thả vào trong bọc của mình, đúng nha. Không biết thế nào, hắn cùng Lý Lao Đầu đặc biệt hợp ý mỗi tháng ít nhất tới một lần. Lý Vân Thắng tính khí không tốt, chê bai vệ quốc đám người kia không làm việc đàng hoàng. Vệ quốc bọn họ không làm gì được Lý Vân Thắng, sau lưng đều gọi hắn Lý lao đầu. Những thứ này đều là Vương Khôn theo chân bọn họ thân quen rồi thôi về sau, hiểu đến. Diệp Bằng Phi đối Lý Vân Thắng rất quen thuộc, chẳng qua là như có điều suy nghĩ xem Vương Khôn rời đi phương hướng, cũng không có nói gì. Đi thôi, đừng để bọn hắn sốt ruột chờ. Vương Khôn đến Lý Vân Thắng nhà, phát hiện hắn phụ cận một gian biệt thự giống như bị người lục soát qua vậy. Tiểu Trần lúc này đứng ở Lý Vân Thắng biệt thự cửa, giống như ở canh gác vậy. Đây là thế nào? Tiểu Trần gương mặt buồn lo, một người bằng hữu của hắn xảy ra chuyện gì? Hắn lấy được tin tức, nghĩ muốn đi tìm người cầu tha thứ, bị điển chủ nhiệm ngăn cản. Vị kia ta biết, ai? Một tiếng thở dài, bao hàm rất nhiều bất đắc dĩ. Năng lực của hắn nhỏ yếu, không có năng lực thay đổi, chỉ gặp sao hay vậy. Vương Khôn vỗ một cái Tiểu Trần bả vai, coi như là đối hắn an ủi. Nói vậy hắn khoảng thời gian này bị mắng không ít lần. Tiểu Trần cười khổ nhìn một chút Vương Khôn, nhỏ giọng nói, ngươi cũng cẩn thận một chút. Gian nào sân quan tiên sinh, cũng là bởi vì nói thêm một câu, ai. Vương Khôn gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ. Lý Vân Thắng bởi vì dưỡng thương, cũng không có chức vụ, lấy được tin tức dù sao chậm một chút, lúc này mới có thể né tránh. Không phải lấy tính tình của hắn, sớm đã bị bắt lại. Ai ở bên ngoài, nói gì thì thầm đâu. Lý Vân Thắng âm thanh nhầm vang lên, Vương Khôn liền tỏ ý Tiểu Trần giúp đỡ mang đồ, đi vào. Chương 1189, bị mắng Lý Vân Thắng thấy Vương Khôn, trực tiếp liền hướng Vương Khôn mắng lên. Vương Khôn không dám phản bác, thành thành thật thật đứng ở một bên nghe. Tuyết Nhi coi không được, lặng lẽ chạy lên trên lầu đem Ruộng Dì gọi đi qua. Có Ruộng Dì ra mặt, Lý Vân Thắng chừng Tuyết Nhi một cái, liền ngồi ở trên ghế salon không nói lời nào. Ruộng Dì liền nói, Vương Khôn, Tuyết Nhi, các ngươi đừng để ý hắn. Hắn đây là oán hận ta đem hắn quan ở nhà. Hắn cũng không nhìn một chút, ở trong tay người khác có quyền lực, cũng không nói nên lời. Hắn bây giờ liền một người già yếu bệnh hoạn, khoe cái gì có thể? Lý Vân Thắng không phục, còn không dám lớn tiếng phản bác, chỉ có thể nhỏ giọng giải thích, ai là người già yếu bệnh hoạn? Ta bây giờ thân thể cực kỳ khỏe mạnh, Vương Khôn cùng Tiểu Trần hai cái cộng lại cũng không phải là đối thủ của ta. Điền chủ nhiệm cứ như vậy xem hắn, một câu nói cũng không nói, nhìn Lý Vân Thắng lúng túng không thôi. Vương Khôn vội vàng cấp Lý Vân Thắng giải vây, dù gì, ta có thể hiểu được Lý Thúc cảm thụ. Loại tư vị này thật không dễ chịu. Lý Vân Thắng hừ một tiếng, lời nói ngược lại thật xinh đẹp, ngươi đừng nghĩ kế ngăn ta a. Vương Khôn bất đắc dĩ nói, Lý Thúc, tình huống như vậy, ai ra mặt đều vô dụng. Nên nói, có thể nói, Vương Khôn đều nói qua. Lý Vân Thắng hiểu tình huống, không hề so Vương Khôn thiếu. Điền chủ nhiệm nói thẳng, ngươi chớ xía vào hắn. Hắn chính là ngày đó Lao Quan bị bắt, đi ra ngoài nói hai câu, bị một đám tuổi trẻ chọc tức. Đúng, nhắc tới, ngươi cùng Lao Quan còn có quan hệ đâu? Lao Quan khuê nữ gả cho các ngươi xưởng nguyên lai xưởng phó Đinh Quảng Nam. Vương Khôn thế mới biết, còn có cái này quan hệ, kia Đinh xưởng trưởng sẽ không nhận dính líu. Nhắc tới, ta mới tới bờ gì, hay là dựa vào trợ giúp của hắn, mới đứng vững bước chân. Điền chủ nhiệm hiểu Vương Khôn ý tứ, hãy cùng Vương Khôn trò chuyện lên giá thưởng. Chuyện kỳ thực không tính lớn, quan thủ trưởng cho chiến hữu cũ cầu tha thứ, nói mấy câu nói, bị đối thủ bóc phát ra. Đinh Quảng Nam nếu là ở lại bờ gì, nói không chừng liền bị dính líu. Bây giờ tại vùng khác, cũng không có người truy cứu hắn. Nói, liền nói đến Vương Khôn trong viện chuyện, ngươi nói cho ta một chút, các ngươi trong viện bây giờ thế nào? Vương Khôn liền đem trong viện chuyện cùng nàng nói một lần. Thân ở tứ hợp viện, sẽ cảm thấy dịch Trung Hải là phiền phức, nhưng làm người ngoài, nghe ra lại cảm giác rất có ý tứ. Ngươi nói là cái đó trụ nỗ tình ngộ, cùng dưỡng lao đoàn xích mích. Hắn là thế nào tình ngộ? Không phải nói hắn trừ phi rời đi thành Bắc Kinh, không phải liền cả đời đều không cách nào tình ngộ sao? Vương Khôn lắc đầu một cái này ta cũng không rõ ràng. Hắn cái kia người, từ nhỏ bị gạt gấp quẻ. Trừ mấy người kia vậy, lời của người khác một mực cũng không tin. Lần này có thể tình ngộ, ta đoán là có cái để cho hắn bội phục người, cẩn thận cùng hắn phân tích qua. Nhưng là ta không biết người kia là ai. Trụ nỗ bị bà cụ điếc cùng dịch Trung Hải gạt gẫm, không phải trụ nỗ trời sinh liền ngu. Bọn họ có thể thành công, đầu tiên chính là ở trụ nỗ trước mặt tạo một tốt đẹp hình tượng, lấy được trụ nỗ tín nhiệm, cái này mới chậm rãi đem trụ nỗ gạt gấp quẻ. Hà Vũ Thủy vì sao không có biện pháp thay đổi trụ nỗ, là bởi vì trụ nỗ từ trong lòng đã cảm thấy Hà Vũ Thủy là cái đứa trẻ. Hắn một đại nam nhân, làm sao có thể nghe một đứa bé. Hà Đại Thanh mới vừa lúc rời đi, trụ nỗ coi Hà Vũ Thủy thành là thân nhân duy nhất. Người thân này thân phận, ở bà cụ điếc cùng dịch Trung Hải quanh năm suốt tháng ám chỉ hạ, biến thành trụ nỗ một gánh nặng. Thậm chí, bọn họ còn đem trụ nỗ xem mắt thất bại trách nhiệm đẩy tới Hà Vũ Thủy trên đầu. Trụ nỗ lúc đầu xem mắt thất bại, bọn họ luôn là ở trụ nỗ bên thay nói, chờ bội bội ngươi xuất giá, liền không ai chê bai ngươi. Một lúc sau, trụ nỗ liền sẽ từ từ cho là Hà Vũ Thủy liên lụy hắn. Về sau, trụ nỗ luôn là nói với người khác, ta một người ăn no không nói bụng. Không phải hắn thật quên có cái muội muội, mà là hắn tiềm thức coi Hà Vũ Thủy thành là gánh nặng, không muốn để cho người khác biết bên cạnh hắn có cái này gánh nặng. Lý Vân Thắng cuối cùng nhịn không được, tò mò nói, ngươi bây giờ cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, liền không có hỏi thăm một chút. Vương Khôn lắc đầu một cái, hỏi qua, không hỏi ra tới. Chu Nỗ đầu góc thẳng tuột, chỉ cần không bị lừa quẻ, muốn từ trong miệng của hắn câu hỏi, độ khó không nhỏ. Lý Vân Thắng cũng rõ ràng, chuyện không thể trách Vương Khôn. Hắn chỉ là nghĩ không thông, tình huống bên ngoài làm sao có thể biến thành như vậy. Nguyên bản kề vai chiến đấu chiến hữu, bây giờ bắt đầu công kích lẫn nhau. Mượn Chu Nỗ chuyện, Lý Vân Thắng cũng không băng bó, liếc nhìn Vương Khôn mang về vật, liền nói, Tiểu Trần, ngươi đem Vương Khôn mang về vật, phân ra một chút, cho lão quan nhà đưa tới cho. Sau đó lại mang không tôi nói, rượu cũng cho lão quan đưa một chai. Cách Bách viện lão Triệu bị bắt đi thẩm tra, trở lại liền nằm viện. Lao quan nói vậy cũng không khác mấy. Vương Khôn nhỏ giọng đề nghị, Lý Thúc, rượu tạm thời liền đừng tiến nữa. Chờ đi ra sau này lại được qua. Nếu là còn nữa lục soát cái gì, bị tra được không tốt. Lý Vân Thắng trợn mắt, không phải một bình rượu, ta cũng chịu cho, ngươi còn không bỏ được. Không phải không bỏ được, chính là rượu này nếu như bị tịch thu, không biết rơi đến tên khốn kiếp nào trong bụng. Lý Vân Thắng sửng sốt một chút, tiếp theo cười ha ha, xác thực, không thể rơi vào những thứ kia vương bắt đạn trong bụng, hay là ở lại nhà ta. Chờ Lao quan đi ra, dùng đến lại đưa cho hắn. Dung gì thấy vậy, trên mặt nhẹ nhõm không ít. Khoảng thời gian này, Lý Vân Thắng cả ngày mặt đen lại, làm Tiểu Trần cũng không dám ở nhà đợi. Nàng cho Tiểu Trần mấy mắt, để cho hắn vội vàng tặng đồ đi qua. Vương Khôn, nhà ta hải tử đều bị Lao Lý đưa đến bộ đội, trong nhà bây giờ chỉ chúng ta hai người già, ngươi nha có rảnh rỗi mang nhiều tuyết nhi tới. Vương Khôn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kế tiếp chính là tán gẫu một ít khác, Vương Khôn vì dỗ Lý Vân Thắng cao hứng, liền kể một ít chiến tranh chuyện, đặc biệt là đệ nhị thế chiến đợi chuyện. Vương Khôn dựa vào đời sau hải lượng tài liệu, nói Lý Vân Thắng sửng sốt một chút. Dĩ nhiên, xét thấy phương Tây những quân đội kia đều là bại tướng dưới tay, Lý Vân Thắng đối bọn họ chiến tích có chút khinh khỉnh. Dù gì thời là đang cùng Tuyết Nhi nhỏ giọng nói gì đó, nhìn hai người cười hì hì dáng vẻ, vừa nhìn liền biết trò chuyện không tệ. Vương Khôn bên này thư thái, Dịch Trung Hải cùng Hứa Đại Mậu bên này liền chịu tội. Hai người tự cho là trụ nố không biết bọn họ đi theo, tự tin theo ở phía sau. Trụ nố dựa theo kế hoạch, cưới xe đạp khắp nơi xuyên loạn. Hắn không chỉ có ở phong đài bên này loạn chuyển du, còn đặc biệt tìm không tốt đường đi. Càng là lắc lư đường, hắn lại càng hướng phía trên đi. Hành vi của hắn mặc dù khả nghi, nhưng là Dịch Trung Hải đối trụ nố nhận biết vẫn là lấy trước cái dáng vẻ kia, cũng không có hoài nghi hành vi của trụ nố. Hứa Đại Mậu thể lực mặc dù hư, nhưng là hắn thường xuống nông thôn chiếu phim, đối con đường như vậy cũng coi như thói quen, xa xa cùng sau lưng Dịch Trung Hải. Đến trưa nên lúc ăn cơm, trụ nố vui sướng tìm cái quán cơm nhỏ ăn cơm. Hắn mua cơm, đặc biệt cầm tới cửa ăn. Dịch Trung Hải vốn cũng muốn tìm một chỗ ăn cơm, thật tốt nghỉ ngơi một chút. Vừa nhìn thấy cái tình huống này, lo lắng trụ nố đột nhiên đi, cũng không dám đi ăn cơm. Hứa Đại Mậu liền so Dịch Trung Hải thông minh nhiều, trực tiếp tiêu tiền tìm cái đồng hương, giúp hắn làm hai cái nóng hổi bánh cao lương. Chu Nỗ mượn trên cửa thủy tinh thấy được Dịch Trung Hải, nhỏ giọng mắng câu vương bắt đạn, tiếp theo sau đó lên đường. Hắn mới vừa ăn no, có đầy khí lực, xe đạp cưới thật nhanh. Dịch Trung Hải cái gì cũng chưa ăn, theo ở phía sau liền chịu tội. Hắn còn không dám không đi theo, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Hứa Đại Mậu một đường đi theo, một đường mắng, về sau trực tiếp buông tha cho. Chương 1190, Tần Hoài Như rất tiền giả ra đã rất lâu không có cải thiện cơm nước, giả Trương thị thèm chịu không nổi. Thừa dịp Tần Hoài Như nghỉ ban, nàng đem hải tử giao cho Tần Hoài Như, bản thân cầm tiền đi ra ngoài mua xong ăn. Giả Trương thị cho là Tần Hoài Như không biết, kỳ thực Tần Hoài Như biết rất rõ ràng. Giả ra quần áo đều là Tần Hoài Như tắm, giả Trương thị trên y phục bị thịt, không gạt được nàng. Xét thấy giả Trương thị không có tìm nàng đòi tiền, nàng căn bản là lười nhắc tới cái này. Nàng nếu dám nói cái này, giả Trương thị tuyệt đối sẽ buộc nàng làm thịt ăn. Tần Hoài Như thấy giả Trương thị đi ra ngoài, liền đối diện Tiểu Đường cùng nhỏ Huệ Hoa nói, các ngươi giúp mẹ liền mua 3 hào tiền xì dầu. Tiểu Đường trơ mắt nhìn Tần Hoài Như, mẹ, có thể mua cho ta cục đường sao? Tiên viện Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu ngày ngày cũng ăn kẹo. Huệ Hoa liếm môi một cái, đi theo nói, mẹ, Huệ Hoa đã lâu lắm không có ăn kẹo. Ngu thúc cũng không cho Huệ Hoa chuẩn bị xong ăn. Tần Hoài Như có chút không thôi, nhưng vẫn là cắn răng lấy ra 2 phần tiền, để cho hai cái nữ nhi đi mua đường. 2 phần tiền chỉ có thể mua bình thường nhất đường, điều này cũng làm cho Tiểu Đường cùng nhỏ Huệ Hoa cao hứng không dứt. Chờ 2 cái nữ nhi rời đi, trong nhà chỉ còn lại Tần Hoài Như bản thân thời điểm. Tần Hoài Như liền đóng chặt cửa phòng, nàng từ gối đầu trong lấy ra một sấp tiền, cẩn thận đếm, tổng cộng 8-10 đồng tiền, những thứ này là nàng khoảng thời gian này khổ cực kiếm được, phần lớn cũng đến từ Lý Hoài Đức. Số tiền này đặt ở gối đầu trong tuyệt không an toàn, nàng phải thừa dịp trong nhà lúc không có người, đặt ở bản thân tiểu kim cố trong. Tần Hoài Như đi tới máy may bên cạnh, sau đó ngồi xuống, phí sức đem máy may rời một cái, sau đó trừ mở một khối gạch đùng, bên dưới là một hộp bọc tôn. Nàng cẩn thận đem hộp sắt lấy ra mang theo người chìa khóa, đem khóa mở ra. Thấy bên trong để tiền, Tần Hoài Như trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cái này hộp sắt là nàng từ xưởng cán thép mang về. Lần trước rất tiền, Tần Hoài Như liền chuẩn bị cái hộp này, chuyên môn dùng để giấu tiền. Trải qua nàng khổ cực cố gắng, bây giờ đã tích lũy không ít tiền. Đem mới vừa rồi đếm tiền thả vào trong hộp, Tần Hoài Như sẽ phải khóa lại cái hộp. Đột nhiên dừng lại một chút, tiếp theo Tần Hoài Như liền lại mở hộp ra, đem tiền lấy ra. Tần Hoài Như tính toán đếm một chút số tiền này, thỏa mãn một cái bản thân trống không trái tim. Chẳng qua là đợi nàng run lên tiền, nhất thời sắc mặt đại biến. Tiền của nàng ít, bên trong có tốt mấy tờ giấy. Dáng vẻ cùng tiền xem ra rất giống, không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra. Tần Hoài Như run rẩy đem những thứ kia giấy vụn lấy ra, sau đó ngậm lấy nước mắt đem tiền đếm một lần lại một lần. Nàng nếu là nhớ không tệ, trong hộp phải có 535 đồng tiền mới đúng. Nhưng là bây giờ cộng thêm nàng mới vừa bỏ vào 80 đồng tiền, tổng cộng mới 325 đồng tiền. Nói cách khác, tiền của nàng thiếu 300 khối. Tần Hoài Như lại đếm những thứ kia giấy vụn, muốn là dựa theo 10 đồng tiền tính, vừa đúng chính là 30 tấm. Đây là có người dùng giấy vụn thay thế tiền của nàng. Nghĩ đến cái này có thể, Tần Hoài Như liền tức run cả người. Những thứ kia đều là nàng khổ khổ cực cực, nhịn ăn, không nợ uống để giành được tới tiền. Tần Hoài Như không cam lòng, lại ở nhà khắp nơi đảo, muốn tìm được đánh mất tiền. Đừng nói đánh mất, chính là giả Trương thị tiền để giành, nàng cũng không có tìm được. Tần Hoài Như cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc là ai ra tay. Đầu tiên nàng liền đem mình 2 cái nữ nhi loại bỏ, hai người tuổi tác quá nhỏ, di chuyển máy may, mở ra khóa đều không phải là các nàng có thể hoàn thành. Tiếp theo lại loại bỏ đồng ngạnh. Con trai của nàng thế nhưng là đứa bé ngoan, coi như trộm đồ của người khác. Phi, coi như cầm đồ của người khác, cũng sẽ không cầm đồ của nàng. Trong nhà có khả năng nhất, chỉ còn lại giả Trương Thị. Nghĩ đến giả Trương Thị đi ra ngoài cải thiện cơm nước hành vi, Tần Hoài Như liền càng chắc chắn. Khoảng thời gian này, nàng thường có thể từ giả Trương Thị trên y phục người được vị thịt, vậy đã nói rõ giả Trương Thị thường thừa dịp nàng lúc làm việc cải thiện sinh hoạt. Giả Trương Thị là cái gì tính tình, đó chính là chỉ có vào chứ không có ra tỷ hưu, trước giờ đều là buộc nàng đi làm ăn, lúc nào hoa qua tiền của mình. Nàng hào phóng như vậy, tám phần dùng không phải là mình tiền. Tần Hoài Như cắn răng đem giả Trương Thị mắng một trận. Hai người thế nhưng là có ăn ý, ai cũng không thể trộm cầm đối phương tiền. Giả Trương Thị lại dám phá làm hư quý củ, thực tại quá đáng ghét. Ở bên ngoài đang ăn gà quay giả Trương Thị, đột nhiên bắt đầu nhảy mũi, người chung quanh chê tởm, lẩn tránh nàng xa xa. Giả Trương Thị không để ý, hướng về phía Tần Hoài Như chính là một trận chửi mắng, đáng chết hàng lô bốn. Không có tác dụng gì, liền cái kẻ ngu cũng nhìn không được. Hại ta muốn bản thân bỏ tiền mua đồ ăn. Nghĩ đến nhà cuộc sống trước kia, giả Trương Thị đối Tần Hoài Như ý kiến càng lớn hơn. Trước kia, trong nhà muốn cải thiện sinh sống, chỉ muốn đi tìm chúng nó, nên cái gì cũng không cần phải để ý đến. Hiện tại thế nào, chúng nó có ăn ngon, tất cả đều mang tới Vương Khôn trong nhà, các nàng cái gì cũng không vớt được. Tần Hoài Như ở nhà cũng không ngừng nhảy mũi, nhưng là nàng căn bản là không để ý tới cái gì. Thấy Tiểu Đương cùng nhỏ Huệ Hoa trở lại, liền đem hai người gọi tới trước mặt, ta hỏi các người, gần đây các người mãi mãi có cái gì không giống nhau địa phương sao? Tiểu Đương lắc đầu một cái, nàng bây giờ bắt đầu đi học, ban ngày cũng không ở nhà, cũng không rõ ràng lắm. Nhỏ Huệ Hoa suy nghĩ một chút, liền nói, mãi mãi có lúc sẽ để cho ta đi ra ngoài chơi. Sau đó nàng liền khóa lại cửa đi ra ngoài. Lần này liền chứng thực Tần Hoài Như suy đoán. Nàng cảm thấy giả Trương Thị để cho Huệ Hoa đi ra ngoài, chính là len lén cầm tiền của nàng. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài chơi đi. Tần Hoài Như đối hai cái nữ nhi, cũng cứ như vậy, không được tốt lắm, cũng không tính được trên lệnh. Có chủ nố chiếu cố thời điểm, tình hình kinh tế của nàng giàu có thể quan tâm hai người. Không có chủ nố trợ giúp, đối hai cái nữ nhi chiếu cố còn kém một ít. Giả Trương Thị ở bên ngoài ăn xong, xử lý sạch sẽ mùi trên người, mới chậm rãi về đến nhà. Nàng vừa mới vào nhà, Tần Hoài Như liền trực tiếp đóng cửa lại. Tần Hoài Như, ngươi làm gì, ban ngày quan cái gì cửa? Tần Hoài Như không nhúc nhích xem giả Trương Thị, đem giả Trương Thị trong lòng nhìn sợ hãi, mẹ, ta hỏi ngươi, ta tiền để dành, có phải là ngươi hay không cầm? Giả Trương Thị nghe vậy, trực tiếp cho Tần Hoài Như một cái tát, ngươi cái tiểu tao hóa, lá gan mập, lại dám bêu xấu ta trộm tiền của ngươi. Tần Hoài Như một tay bụm mặt, tức giận xem giả Trương Thị, ta khổ khổ cực cực tích lũy 300 đồng tiền không có, không phải ngươi cầm, vậy là ai cầm? Giả Trương Thị tức chết, Tần Hoài Như, ngươi đừng bêu xấu người. Chúng ta nói xong rồi, ngươi không cầm tiền của ta cũng không cầm tiền của ngươi. Nhiều năm như vậy, ta lúc nào đưa qua tiền của ngươi? Tần Hoài Như vừa nghe, sự thật đúng là như vậy. Từ nàng đi làm bắt đầu, giả Trương Thị liền không có đưa qua tiền của nàng. Dĩ nhiên, cái này cũng cùng giả Trương Thị không tìm được nàng giấu tiền địa phương có liên quan. Cũng không phải là giả Trương Thị, vậy có thể là ai? Tần Hoài Như đem mình hộp sắt lấy ra, bỏ lên trên bàn, để cho giả Trương Thị bản thân nhìn. Bên trong thả chính là kia 30 tấm giấy vụn, những tiền khác đều bị Tần Hoài Như giấu đi. Nàng không thể để người khác biết, nàng còn có tiền. Đặc biệt là không thể để cho Dịch Trung Hải biết. Số tiền này là không có biện pháp. Không lấy ra, liền không tìm được vứt những tiền kia. Giả Trương Thị nhìn một cái, đối Tần Hoài Như tâm cơ càng thêm phòng bị. Nàng cả ngày ở nhà, cũng không biết trong nhà có một cái như vậy cái hộp. Đồng thời, nàng cũng có chút may mắn. Nàng những tiền kia, cả ngày bị nàng cất ở trên người, không có bị người khác trộm đi. Ngược lại không phải ta cầm, ngươi muốn tiền, đi ngay tìm Dịch Trung Hải. Tần Hoài Như dĩ nhiên muốn đi, chẳng qua là Dịch Trung Hải không có trở lại, đi tìm một bác gái vô dụng. Chương 1191, Dịch Trung Hải rơi trong dánh bị Tần Hoài Như lo nghĩ Dịch Trung Hải, thật sự là mệt lạ, toàn thân cũng ướt đẫm. Bởi vì Tần Hoài Như vương vấn, hắn hắt hơi một cái, không có chú ý, trực tiếp rơi đến trong dánh. Phí thời gian thật dài, mới từ trong dánh bỏ ra ngoài. Đi ngang qua người nhìn hắn một ông già không dễ dàng, giúp đỡ hắn đem xe đạp làm tới. Lao đồng chí, ngươi xe đạp rất bể, bây giờ cũng không thể cưỡi. Ngươi chỉ có thể đẩy đi. Dịch Trung Hải vừa nghe, nhất thời sốt ruột muốn chết. Đây cũng không phải là hắn xe đạp, làm hư, đó là phải bồi thường. Tiến lên kiểm tra một chút xe đạp, Dịch Trung Hải đau lòng không được. Trước bánh xe đã hỏng, xe dây xích cũng đứt mất, cái này nếu là sửa một chút, hơn mấy chục liền không có. Hết cách rồi, nếu là hắn dám không tu, Diêm Phụ Quý liền dám ngày ngày tìm hắn áo. Dịch Trung Hải tức tối xem trụ nố rời đi phương hướng, trong lòng cho hắn nặng nề nhớ một bút. Hắn thể số tiền này cuối cùng nhất định phải tăng gấp bội từ trên người trụ nố tìm bù lại. Bây giờ Dịch Trung Hải không để ý tới trụ nố, quay đầu nhìn về phía giúp một tay mấy người trẻ tuổi. Lúc này, hắn tấm kia nhìn qua chính nghĩa mặt, mang đến cho hắn chỗ tốt. Mấy người cũng là nhìn hắn không giống người xấu, mới ra mặt giúp hắn. Không phải, một xa lạ lao đầu tử, cả người mồ hôi ở phụ cận chuyển rời, đại gia không phòng bị hắn cũng không tệ rồi. Tiểu đồng chí, ta là Hồng Tinh xưởng cán thép công nhân 18, ta tới nơi này là tìm người. Bây giờ xe đạp cũng hỏng, không có biện pháp đi, các ngươi có thể hay không giúp ta lấy được sửa xe phô đi? Mấy người rất nhiệt tình, còn hỏi, lão đồng chí, ngươi lại là công nhân 18, vậy nhưng thật lợi hại. Ngươi muốn tìm người nào, nói với chúng ta một tiếng. Phụ cận đây liền không có chúng ta không biết. Dịch Trung Hải há miệng, lại cho nhắm lại. hắn căn bản cũng không biết trụ nố tới tìm ai, lại không thể để cho trụ nố biết hắn đi theo. Còn chưa phải làm phiền các ngươi, các ngươi chỉ phải giúp ta đem xe đạp lấy được sửa xe trải ra hành. Giờ khắc này, Dịch Trung Hải lại đạo đức thiên tôn khí tức cho để lọt đi ra, làm cho mấy người trẻ tuổi có chút không được tự nhiên. Bọn họ liền không dám nói nữa cái gì. Mấy người mang xe đạp, mang theo Dịch Trung Hải chiều trấn trên sửa xe phô đi tới. Dịch Trung Hải vào giờ khắc này cảm nhận được lại trở thành trưởng bối tư vị, tiềm thức liền bắt đầu gạt gẫm những người này. Mấy người trẻ tuổi nói đến lao nhân kia ỷ vào lớn tuổi, la lối thời điểm, Dịch Trung Hải liền nói, các ngươi làm sao có thể đứng ở một bên xem trò vui đâu? Trên đời không có trưởng bối sai, chỉ có không chu toàn tiểu bối. Lao nhân kia cho dù có điểm lòng tham, nhưng là bỏ ra sự thật không nói, các ngươi liền không có trách nhiệm sao? Làm người không thể quan cân nhắc bản thân, lão nhân kia nói thế nào cũng là trưởng bối của các ngươi giúp đỡ hắn, là thiên kinh địa nghĩa. Không phải, lão đồng chí, ngươi có phải hay không hồ đồ? Chúng ta cùng hắn vô thân vô cố, làm sao lại thành trưởng bối của chúng ta? Tuổi của hắn là lớn một chút, lại không phải là không thể làm việc. Chính phủ cũng an bài cho hắn đơn giản một chút sống, hắn chỉ phải nghiêm túc làm, liền không chết đói. Dịch Trung Hải mặt tối sầm, nổi giận nói, đó cũng không phải là các ngươi bất kể không hỏi lý do. Tôn kính lao nhân, là quốc gia chúng ta truyền thống tốt đẹp. Các ngươi quên cái gì, cũng không thể quên cái này. Thế nhưng là, cái này lại không phải là lỗi của chúng ta. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, ngươi quên ta mới vừa rồi nói với các ngươi vậy sao? Trên đời không có trưởng bối sai, chỉ có không chu toàn tiểu bối. Các ngươi nếu là hiếu thuận hắn, hắn sẽ ra tới hồi nào sao? Có không phục còn phải tranh luận, bị đồng bạn cản lại. Bọn họ lẫn nhau nháy mắt, liền một câu nói cũng không nói. Dịch Trung Hải có thật nhiều lời muốn nói, nhưng căn bản không ai để ý, cái này nhưng đem hắn bị chọc tức. Nhưng là hết cách rồi, nơi này không có trụ nố cái đó nghe lời công cụ nhân, thần công của hắn không tốt phát huy. Khó khăn lắm mới đến sửa xe phô, mấy người liền đem Dịch Trung Hải cùng xe đạp nhét vào nơi này, sau đó mau chóng rời đi. Sửa xe phô ông chủ hướng về phía bọn họ hô to, các ngươi mấy tên tiểu tử, đây là người nào à, các ngươi liền đem người nhét vào chúng ta miệng. Thúc, chúng ta cũng không nhận biết hắn. Chúng ta nhìn hắn rơi trong rãnh, đem hắn cứu đi lên. Hắn muốn chúng ta dẫn hắn tới sửa xe phô, chúng ta liền thuận tay giúp một chuyện. Ngươi muốn biết, ngươi liền tự mình hỏi. Sợ bị sửa xe phô ông chủ ngăn lại, mấy người nhanh chân liền chạy. Mấy cái cách xa sửa xe phô, mới nói, thế nào gặp phải cái kẻ ngu a? Đang ở một bên nghỉ ngơi chủ nố, phản xạ có điều kiện vậy ngẩng đầu lên. Cảm giác sau lưng không ai, liền định dừng lại vân vân Dịch Trung Hải. Sau đó liền từ mấy người trong miệng nghe được Dịch Trung Hải tin tức. Muốn hỏi hắn thế nào xác định? Vô cùng đơn giản. Chỉ có Dịch Trung Hải, cả ngày đêm không có không phải vậy trưởng bối những lời này treo ở ngoài miệng. Từ mấy người nói chuyện phía trong, chủ nố nghe rõ, Dịch Trung Hải đuổi hắn không đuổi kịp, rơi đến trong rãnh. Mấy cái người đi xa, chủ nố nhịn không được bật cười. Hắn là không nghĩ tới, lại có thể gặp phải như vậy chuyện thú vị. Chủ nố đẩy lên xe đạp, liền hướng sửa xe phô đi tới. Ở khúc quanh thấy được sửa xe phô về sau, hắn liền nuốt ở khúc quanh. Chỉ thấy Dịch Trung Hải khí hung hung cùng sửa xe phô ông chủ bắt đầu tranh luận, mơ hồ còn có thể nghe được một ít nội dung. Vị đồng chí này, làm người không thể quá ích kỷ, ta lại chưa nói không cho ngươi tiền, ta chẳng qua là không mang tiền, thời này, ai ra cửa mang theo nhiều tiền như vậy, ai chờ ngươi cho ta sửa xong xe đạp, ta về nhà cầm tiền, lại đưa tới cho ngươi. Sửa xe phô ông chủ dĩ nhiên không vui, hắn lại không nhận biết Dịch Trung Hải, làm sao có thể bằng hắn lời nói của một bên, liền đáp ứng đâu. Xe đạp nếu là bổ cái thai, không trả tiền liền không trả tiền. Tả Hưu không có bao nhiêu tiền, nhưng Dịch Trung Hải xe đạp hư lợi hại như vậy, muốn mấy 10 đồng tiền, hắn một tháng cũng kiếm không tới nhiều tiền như vậy. Lão đồng chí, ngươi cũng nói, làm người không thể quá ích kỷ. Ngươi là công nhân bậc 8, kiếm nhiều tiền. Ta liền dựa vào cái này sửa xe phô nuôi sống gia đình đâu. Ngươi muốn mấy người, có thể hay không hố người khác, đừng lừa ta cái này nhỏ trong họ. Dịch Trung Hải nhất thời không vui, hắn nhưng là đạo đức tiểu mẫu, lúc nào bấy người, ngươi làm sao có thể nói như vậy, ta lúc nào bấy ngươi. Sửa xe ông chủ liền nói, ngươi sửa xe không trả tiền, không phải lừa ta, là cái gì? Dịch Trung Hải tức giận nói, ta không có bấy ngươi. Ta một công nhân bậc 8, có cần phải bấy ngươi sao? Trên người ta không mang tiền, trước thiếu ngươi. Ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Dịch Trung Hải phẫn nộ móc ra giấy hành nghề, thấy rõ ràng, đây là giấy hành nghề của ta, ta nếu là bấy ngươi, ngươi có thể đi xưởng cán thép tìm ta. Sửa xe phô ông chủ thấy được giấy hành nghề, cũng có chút tin tưởng. Hắn nhận lấy giấy hành nghề nhìn một cái, nhất thời lại không vui. Dịch Trung Hải giấy hành nghề, không phải công nhân bậc 8 giấy hành nghề, trên đó viết chính là công nhân cụ sát đội. Cái này lao đồng chí, ngươi bắt ta đùa bỡn chơi đâu? Ngươi công nhân bậc 8 đâu? Dịch Trung Hải lúc này mới nhớ tới, hắn công nhân bậc 8 giấy hành nghề bị trong xưởng thu đi về, đổi thành cấp 5 công giấy hành nghề. Hắn chê bai cấp 5 công giấy hành nghề mất mặt, ném vào trong nhà, bình thường ra cửa mang theo đều là công nhân cụ sát đội giấy hành nghề này. Hắn còn có chút may mắn không phải cấp 5 công giấy hành nghề, như vậy liền thật mất thể diện. Cái này coi như không phải công nhân bậc 8 giấy hành nghề, nhưng xưởng cán thép công nhân cụ sát đội cũng có thể chứng minh thân phận của ta. Ngươi bây giờ có thể tin tưởng ta đi. Giấy hành nghề này quả thật có thể chứng minh thân phận của Dịch Trung Hải, nhưng là cũng không thể để cho sửa xe phô ông chủ tin tưởng. Hắn liền để cho mình ở một bên chơi nhi tử, đi tìm ban khu phố nhân viên công tác. Chương 1192, chủ nô lý do ban khu phố người rất nhanh lại tới, Dịch Trung Hải không có mới vừa rồi cái loại đó khí thế bức người, trở nên có chút sợ hãi. Ban khu phố người tiếp nhận giải thích của hắn, nhưng cũng không có tùy tiện tin tưởng. Người này trong miệng nói mình là công nhân bậc 8, kết quả lấy ra giấy chứng nhận cũng là công nhân cụ sát đội đội viên. Bên này ban khu phố phụ trách làm chuyện này chính là một vị họ Tiền nhân viên văn phòng. Lão đồng chí, ngươi đừng có gấp, chúng ta cần xác định sau mới có thể chứng minh thân phận của ngươi. Ngươi đem ngươi địa chỉ nói ra, chúng ta cùng khu phố các ngươi làm người xác minh. Dịch Trung Hải đang muốn nói cái này, nhưng suy nghĩ một chút, ban khu phố người cùng Vương Khôn quan hệ tốt. Nếu để cho ban khu phố biết, rất có thể nói cho Vương Khôn. Vương Khôn biết, lại nói với trụ nố, lại sẽ phá hư hắn cùng trụ nố quan hệ. Tiên đồng chí, có thể hay không không cùng ban khu phố nói? Vị tiêu nhân viên văn phòng có chút không hiểu, không cùng khu phố các ngươi làm người nói, chúng ta thế nào xác định thân phận của ngươi? Dịch Trung Hải liền nói, ta cũng không làm cái gì chuyện, các ngươi tại sao phải xác định thân phận của ta? Ngươi không có làm chuyện gì sao, tại sao phải cùng tôn sư phó cãi vã? Sửa xe phô ông chủ liền nói, tiền đồng chí, chúng ta không phải cãi vã. Là hắn nhất định phải ta cho hắn tu xe đạp, còn không nghĩ đưa tiền. Ta cùng hắn lại không nhận biết, làm sao có thể cho hắn tu xe đạp? Nếu là sửa xong xe đạp, hắn cứ chạy, ta đi tìm ai đòi tiền? Tiền nhân viên văn phòng liền nói, đúng vậy. Chúng ta không thể xác định thân phận của ngươi, căn bản không thể nào cho người tu xe đạp. Dịch Trung Hải còn chưa phải vui lòng nói những thứ này, cục diện liền giằng co xuống. Cuối cùng tiền nhân viên văn phòng thỏa hiệp một bước, liền nói, ngươi nếu không muốn liên hệ ban khu phố, vậy chúng ta liên hệ ngươi nhà máy, loại này có thể đi. Hồng Tinh xưởng cán thép, có phải hay không? Chúng ta tìm bọn họ bảo vệ khoa điện thoại. Dịch Trung Hải nhất thời thì càng sốt ruột. Để cho bảo vệ khoa biết, không phải tương đương với Vương Khôn biết. Như vậy hắn sẽ càng thêm mất mặt. Không được, không thể cùng bảo vệ khoa gọi điện thoại. Tiền nhân viên văn phòng lần này càng thêm nghi ngờ. Dịch Trung Hải không để cho tìm ban khu phố, cũng không để cho tìm nhà máy, rõ ràng bày ra là nghị che giấu thân phận. Trong lòng nếu là không có quỷ, hắn tại sao phải che giấu thân phận? Tiền nhân viên văn phòng cảnh giác xem Dịch Trung Hải, người rốt cuộc là ai, chiếc xe đạp này có phải là ngươi hay không? Sửa xe phô ông chủ hướng dấu chạm nổi địa phương nhìn một cái, tên là Diêm Phụ Quý, lúc này liền hô lên. Tiền nhân viên văn phòng lần này liền hoài nghi Dịch Trung Hải là trộm xe đạp. Dịch Trung Hải dĩ nhiên không muốn thừa nhận, hắn một đạo đức có tử, làm sao có thể làm chuyện trộm gà trộm chó. Hai phe lúc này liền dùng beng, cuối cùng đem công an cho đưa tới. Đến cục công an, Dịch Trung Hải liền càng thành thật hơn, không dám phản bác công an vậy, chỉ sợ bị công an bắt. Cuối cùng hết cách rồi, cục công an cho Trương sở trưởng gọi điện thoại. Trải qua Trương sở trưởng xác nhận, mới xác nhận thân phận của Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải là mặt đen lại rời đi cục công an. Làm ầm ĩ thời gian dài như vậy, xe đạp vẫn là không có tu thành. Dịch Trung Hải trong lòng có khí, không muốn cầu người, lúc này khiêng xe đạp hướng tứ hợp viện đi tới. Chu Nô toàn trình nút ở phía sau mặt, nhìn rất đã biển. Thấy Dịch Trung Hải từ cục công an đi ra, còn có chút thất vọng. Hắn nhìn xuống thời gian, liền cưỡi xe đạp từ một con đường khác trở về tứ hợp viện. Nhanh đến khu đông thành thời điểm, Chu Nô ở trên đường đụng phải Hứa Đại Mậu, mong muốn tránh cũng không tránh thoát. Kỳ thực Hứa Đại Mậu cũng muốn ẩn nút Chu Nô, nhưng là hai người ở khúc quanh gặp phải, căn bản không có biện pháp tránh. Hục Dung Mù làm bộ rất kinh ngạc, Chu Nô, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Nô tức giận nói, ngu tốt, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi không phải trở về nhìn ba mẹ ngươi sao? Ta phải nhớ được không sai, ba mẹ ngươi không ở nơi này bên ở đi. Hứa Đại Mậu lúng túng cười, ta đây không phải là từ ba mẹ ta nơi đó đi ra, đến bên này tìm người bằng hữu sao? Ngươi đi tương thân, rốt cuộc thế nào? Lần này anh em cũng không phá hư ngươi xem mắt. Chu Nô lòng nói, ngươi đó là không có tìm tới cơ hội, đừng cho là ta không biết ngươi ở phía sau đi theo. Trên đường cái xe đạp vốn là không nhiều, ngươi cùng Dịch Trung Hải một người một chiếc đi theo, chỉ cần có lòng, nhất định có thể phát hiện. Hắn không có vạch trần Hứa Đại Mậu, bởi vì Dịch Trung Hải ở phía sau đi theo. Hắn muốn nói ra đến, như vậy Dịch Trung Hải thì sẽ biết hôm nay kế sách. Khỏi nói, ta là đường, không tìm được địa phương. Hứa Đại Mậu trong lòng mắng to Chu Nô, tên khốn kiếp này, coi bọn họ là chó trượt, lại là lạc đường, không tìm được địa phương. May nhờ hắn đầu thông minh, không có tiếp tục đi theo. Không phải còn không biết mệnh mỏi thành cái dạng gì. Hắn đột nhiên nhớ tới một mực đi theo Dịch Trung Hải, nhất thời liền nâng đầu hướng Chu Nô sau lưng nhìn, kết quả cái gì cũng không thấy. Hắn nghi há mồm hỏi một chút, lại sợ Chu Nô biết hắn theo dõi, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Ngươi nói ngươi cũng đúng, xem mắt chuyện lớn như vậy, thế nào còn có thể lạc đường đâu? Đáng đời ngươi không có không tìm được tức phụ. Cháu trai, ngươi lại nói lung tung, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Hứa Đại Mậu phản xạ có điều kiện vậy hướng một bên né tránh, Chu Nô, nơi này cũng không phải là tứ hợp viện, ngươi dám động thủ, bị người bắt lại không ai cứu ngươi. Chu Nô hừ một tiếng, coi như số ngươi gặp may. Hai người cứ như vậy một đường hướng trở lại tứ hợp viện, Chu Nô đem xe đạp cho người ta đưa đi. Hứa Đại Mậu thì giúp đỡ Chu Nô nổi danh. Chờ Chu Nô trở lại tứ hợp viện thời điểm, tiền viện người đều biết Chu Nô xem mắt là đường, nhìn ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Diêm Phụ Quý làm trưởng bối, liền lên trước hỏi, Chu Nô, ngươi làm sao lại lạc đường đâu? Xem mắt trước, ngươi cũng không biết hỏi rõ địa phương. Diễn tập muốn diễn nguyên bộ, Chu Nô liền nói, ta thế nào không có hỏi rõ? Người ta nói cho ta biết ở Lý Gia Thôn, ta không tìm được địa phương liền hỏi. Người kia chỉ cho ta địa phương đúng là Lý Gia Trang, nhưng có phải hay không ta phải đi Lý Gia Trang? Ta đến lúc đó mới biết, ta phải đi Lý Gia Trang ở một hướng khác. Khi đó, đều qua thời gian ước định, hơn nữa cách khá xa. Ta chỉ có thể cưỡi xe đạp trở lại. Ngày mai đi làm, đi theo ta cái đó người làm mai giải thích một chút. Trong viện người cũng bắt đầu đồng tình Chu Nô, khó khăn lắm mới có cái đối tượng hẹn hò, kết quả lại đi nhầm địa phương. Chu Nô trong lòng thời là nói, một đám kẻ ngu, tốt như vậy gạn, ta nói gì, các ngươi sẽ tin cái gì? Hai phe lẫn nhau khinh bỉ nhìn, ai cũng không có nói trắng ra. Một bác gái nghe được động tĩnh, lại chiều Trụ Nố sau lưng nhìn một chút, không thấy Dịch Trung Hải bóng dáng, nàng liền hỏi, "Trụ Nố, ngươi nhìn thấy ngươi một đại gia sao?" Trụ Nố lúc này liền nói, "Ta thấy Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia làm gì, ta muốn xem mắt, ẩn nút hắn còn đến không kịp." Một bác gái cũng không thể nói cho Trụ Nố, Dịch Trung Hải len lén đi theo Trụ Nố. Nàng không nói, trong viện thật là nhiều người thông minh cũng đoán được. Dịch Trung Hải một ngày cũng không ở nhà, đoán chừng chính là nghĩ biện pháp phá hư Trụ Nố xem mắt đi. Trụ Nố không tìm được địa phương, Dịch Trung Hải cũng sẽ không lạc đường. Hắn còn muốn ngày mai cùng người làm mai giải thích, bây giờ giải thích đã trễ rồi. Trong viện người đã nhìn ra, không có một tính toán nhắc nhở Trụ Nố. Gần đây khoảng thời gian này, Dịch Trung Hải cùng bà cụ Điết vì dưỡng lao chuyện cũng sắp điên rồi. Bọn họ nếu là dám nhắc nhở Trụ Nố, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành bà cụ Điết cùng Dịch Trung Hải trả thù đối tượng. Diêm Vũ Quý trong lòng cũng nghĩ như vậy, đồng thời hắn còn có chút sợ hãi. Trụ Nố nếu là biết hắn tiết lộ bí mật, thậm chí còn đem xe đạp cấp cho Dịch Trung Hải, tám phần sẽ tìm hắn gây phiền phức. Hắn bây giờ chỉ hy vọng Trụ Nố vĩnh viễn không biết điều bí mật này. Chương 1193, Trụ Nố chất vấn suy nghĩ gì, tới cái gì? Diêm Vũ Quý đang ngẩn ra, Trụ Nố chất vấn đã tới rồi, Tam đại gia, ngươi thật là không biết ăn ở, ta buổi sáng tìm ngươi mượn xe đạp, ngươi không cho mượn thì thôi, tại sao phải đem ta xem mắt chuyện nói ra? Diêm Vũ Quý lúc này phủ nhận, ta không có. Trụ Nố chỉ hứa lại mộng, hắn đã sớm nói cho ta biết. Diêm Phụ Quý suy nghĩ một chút, bản thân cảm thấy không có nói với Hứa Đại Mậu, liền phản bác, ta buổi sáng cũng không thấy Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu, ta hỏi ngươi, ngươi nói cho Trụ Nố, là ta nói. Hứa Đại Mậu một chút cũng không có dấu dếm, trực tiếp bán đứng Dịch Trung Hải, không phải, một đại gia đi tìm ta mượn xe đạp thời điểm, nói với ta. Ta nhưng không có nói là Tam đại gia nói. Trụ Nố hừ một tiếng, ta xem mắt chuyện, chỉ có Vương Khôn, Tam đại gia, các ngươi hai cái biết. Vương Khôn thật sớm liền ra cửa, hắn cùng Dịch Trung Hải quan hệ cũng không tốt, không thể nào nói với Dịch Trung Hải. Diêm Phụ Quý không có biện pháp phủ nhận, liền nói, đó cũng không phải là ta cùng Lao Dịch nói. Chúng ta lúc nói chuyện, Tần Hoài như nghe được. Hắn tới tìm ta, ta không muốn thừa nhận. Nhưng là bị nàng nổ ra đến rồi. Sau đó nàng đi ngay cùng Lao Dịch nói. Trụ Nố mang theo phẫn nộ nói, ta liền nói là ngươi tiết lộ tin tức, ngươi còn nói không phải. Tam đại gia, ngươi phá hủy ta cùng cô giáo nhiệm xem mắt còn chưa đủ, lại tới phá hư ta xem mắt, có phải hay không? Không phải, không có, ngươi đừng nêu xấu ta. Diêm Phụ Quý vội vàng phủ nhận. Hắn nhưng là nhân dân giáo sư, để người ta biết hắn phá hư người khác xem mắt, trường học chắc chắn sẽ không muốn hắn. Trụ Nố đột nhiên nhìn về phía Diêm Phụ Quý cửa, Tam đại gia, ngươi xe đạp đâu? Có phải hay không cấp cho Dịch Trung Hải? Ngươi còn nói không có phá hư ta xem mắt. Trong viện người toàn đều nhìn về Diêm Phụ Quý cửa, sau đó lập tức cũng biết Trụ Nố nói đúng. Diêm Phụ Quý xe đạp, liền con trai ruột cũng không thể cưới. Nhìn so của quý còn trọng yếu hơn. Lần trước ném bánh xe sau, hắn đối xe đạp nhìn càng tỉ mỉ hơn. Hắn không được đem xe đạp rời đến trong chăn cất giấu. Bây giờ Diêm Phụ Quý ở nhà, xe đạp lại không ở mong muốn cơi hắn xe đạp, đó là đòi tiền. Trong viện người có thể không mượn hắn xe đạp, cũng không mượn hắn xe đạp. Có năng lực mượn hắn xe đạp người, liền mấy cái như vậy, lớn nhất có thể chính là Dịch Trung Hải. Trụ Nố lại hỏi một bác gái, ngươi trực tiếp hỏi ta Dịch Trung Hải ở nơi nào, có phải hay không biết hắn đi phá hư ta tương thân? Một bác gái kia dám thừa nhận, vốn là cùng Trụ Nố quan hệ liền không tốt, lần này thì càng kém. Trụ Nố, Lao Dịch là hạng người như vậy sao? Ta coi như biết ngươi đi xem mắt, cũng không biết ngươi cùng với ai đi xem mắt. Ngươi muốn nói Lao Dịch đi theo ngươi, vậy ngươi vì sao không có đụng phải hắn? Trụ Nố một cái bị hỏi khó, lại không tốt thừa nhận, liền nói, tốt nhất không phải, nếu không đừng trách ta và các ngươi trở mặt. Hứa Đại Mậu cười nhạo nói, Trụ Nố, ngươi không phải đã sớm theo chân bọn họ trở mặt sao? Trụ Nố hung hăng nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu, nơi này có ngươi chuyện gì? Vương Khôn trở lại rồi, Hứa Đại Mậu liền sinh động như thật nói với Vương Khôn một lần. Trụ Nố thời là đắc ý xem Vương Khôn, tỏ ý hắn chuyện này làm rất xinh đẹp. Nhưng từ Hứa Đại Mậu nói những thứ này đến xem, Trụ Nố chuyện này làm cũng không tệ lắm. Bất quá nhìn Trụ Nố dáng vẻ, còn giống như có việc khác. Nếu không hắn không thể nào đắc ý như bây. Vương Khôn cũng không bạch trần Trụ Nố, lúc này liền theo đại gia vậy nói, ngươi buổi sáng không phải nói cũng hỏi xong rồi sao? Thế nào còn có thể ra loại này sai lầm? Trụ Nố phối hợp Vương Khôn nói, ta cũng không muốn ai có thể biết gọi Lý Gia thôn địa phương nhiều như vậy. Một điểm này, Hứa Đại Mậu có quyền lên tiếng nhất, lúc này liền nói, ngươi cái kẻ ngu, người ta hỏi đường, đều là hỏi cái nào công xã cái nào thôn, ngươi nói thẳng tên của thôn, nhất định sẽ tìm lộn. Trụ Nố tức giận nói, ngươi biết thế nào không nói sớm một chút? Ngươi cũng không có hỏi a. Vương Khôn liền cho hai người làm người giải hòa, hai người rất nể mặt, liền cũng tản ra. Trụ Nố chưa có trở về trung viện, mà là theo chân Vương Khôn trở về nhà. Lần này từ Lý Vân Thắng nhà trở lại, Vương Khôn mang theo không ít vật, đều là điền chủ nhiệm từ phục vụ xã mua, phần lớn là cho Tuyết Nhi ăn. Trụ Nố vẫn là lần đầu tiên thấy được, khó trách ngươi nhà ngày ngày ăn thịt, ngươi cái này là từ đâu lấy được, đánh thổ hào đi đi. Tuyết Nhi bất mãn nói, Trụ Nố ca, đừng đeo xấu anh trai ta hỏa điền gì. Trụ Nố trêu chọc Tuyết Nhi, được à, tiểu nha đầu, đều học xong đi theo đại nhân gọi ta Trụ Nố. Tuyết Nhi trộm nhìn lén Vương Khôn một cái, thấy Vương Khôn không có nói nàng, nhất thời yên tâm. Sau đó hướng về phía Trụ Nố hừ một tiếng, cầm một tấm vải còn có kẹo, đi tìm đầu đầu. Vương Khôn chờ Tuyết Nhi rời đi, mới hỏi, thế nào không thấy Tần Hoài Như, chẳng lẽ nàng cũng len lén cùng sau lưng ngươi rồi? Trụ Nố lắc đầu một cái, không biết. Ta ở trên đường không thấy Tần Hoài Như. Ta liền thấy sau lưng hai cái thân ảnh, một là Dịch Trung Hải, một là Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu cho là cách khá xa, ta nhìn không thấy. Ừ, hắn hóa thành cho, ta đều biết hắn. Hứa Đại Mậu cũng đã nói như vậy. kia Dịch Trung Hải đâu? Hứa Đại Mậu cũng trở lại rồi, hắn thế nào còn chưa có trở lại? Chu Nỗ cười ha hả, sinh động như thật mô tả một cái Dịch Trung Hải gặp bữa. Vương Khôn im bặt, thế nào cũng không nghĩ ra, Dịch Trung Hải sẽ xui xẻo như vậy, theo dõi còn có thể xảy ra chuyện. May nhờ hắn tại người đi đường nhiều trên đường rơi trong rãnh, nếu là ở ít người địa phương, đó mới gọi phiền toái. Cuối cùng thế nào rồi? Còn có thể thế nào, người ta báo cảnh đem hắn bắt, cuối cùng lại cho thả. Ta lúc trở lại, hắn khiêng xe đạp, từ từ đi trở về đâu? Ta đạp xe trở lại, đều muốn 2 giờ. Hắn còn không biết mấy giờ có thể trở về đâu. Chính là tiện nghi Hứa Đại Mậu cháu trai kia, chuyện gì cũng không có. Vương Khôn an ủi hắn, cái này cũng không tệ rồi. Hứa Đại Mậu là tên xảo quyệt, ngươi như vậy cưới, hắn theo không kịp, nhất định sẽ tìm một chỗ nghỉ ngơi. Chu Nỗ suy nghĩ một chút cũng đúng, có Dịch Trung Hải đi theo, hắn xác thực không cần thiết ra mặt phá hư. Nếu không cần thiết, Hứa Đại Mậu chắc chắn sẽ không liều mạng đi theo. Hắn kết hôn hay không, đối Hứa Đại Mậu không có ảnh hưởng gì, nhưng là đối Dịch Trung Hải ảnh hưởng liền lớn. Cho nên Dịch Trung Hải mới liều cái mạng già đi theo hắn. Ta ngược lại hy vọng Dịch Trung Hải nhanh lên một chút trở lại. Vì sao? Chu Nỗ đầy mặt không hiểu. Vương Khôn chỉ đối diện tới Hoa Diêm phụ quý, ngươi cũng nói, hắn xe đạp bị ngã không ra hình thù gì. Nếu để cho hắn thấy được, nhất định sẽ náo đứng lên. Đến lúc đó, đại gia còn có thể nghỉ ngơi tốt sao? Chu Nỗ vừa nghe, liền mắng một câu, đáng lời, ai bảo lao tiểu tử này hai đầu chiếm tiện nghi. Biết hắn sẽ bán đứng ta, không nghĩ tới sẽ bán đứng như vậy sạch sẽ lưu loát. Vương Khôn cười một tiếng, ngươi cái này hiểu lầm hắn. Chúng ta lúc nói chuyện, Tần Hoài như xác thực núp ở trong cửa viện nghe lén. Chu Nỗ vừa nghe, thật vẫn hiểu lầm Diêm phụ quý. Bất quá, Diêm phụ quý bán đứng hắn là chuyện sớm hay muộn. Nếu không phải Tần Hoài như nghe lén, hắn còn phải trễ mãi thời gian chờ tin tức truyền bá. Không có biện pháp ở bên ngoài trượt Dịch Trung Hải thời gian dài như vậy. Đó cũng là hắn đáng đời xui xẻo. Ta xe đạp còn không có mượn đến đâu, bọn họ liền đem ta muốn xem mắt tin tức truyền ra. Đây là rất bình thường. Nếu là không làm được những thứ này, bọn họ cũng không có biện pháp mỗi lần cũng có thể phá hư Chu Nỗ xe mắt. Phải biết, bà cụ điếc sớm mấy năm, thế nhưng là tự mình cho Chu Nỗ đi tìm khác đối tượng. Có bà cụ điếc ra mặt, Chu Nỗ xem mắt còn không thành công. Dựa vào chính là tin tức truyền bá, để bọn hắn mỗi lần cũng có thể tìm tới cơ hội. Chương 1194, Đồng Nạnh Lo Âu bên này cũng đến ăn cơm tối thời gian, Dịch Trung Hải cũng chưa có trở về. Người khác là không thèm để ý hắn thế nào, chỉ có Tần Hoài Như cũng mau sắp điên. Nàng ngày này liền trông cậy vào Dịch Trung Hải giúp nàng đem tiền tìm trở về. Chu Nỗ lúc trở lại, nàng cũng không tâm tình đi ra gây chuyện. Một bác gái, một đại gia vẫn chưa về a, cái này cũng trễ như vậy, Chu Nỗ cũng sớm liền trở lại, một đại gia sẽ không xảy ra chuyện đi. Một bác gái nhất thời bị hù không nhẹ, sắc mặt có chút trắng bệnh. Không có nhi tử, lại không có Dịch Trung Hải, nàng sống sót bằng cách nào? Bà cụ điếc thấy vậy, nhất thời đối Tần Hoài Như phi thường bất mãn, Tần quả phụ, ngươi muốn làm gì? Biết rõ Thúy Lan thân thể không tốt, ngươi còn dọa hù dọa hắn. Trung Hải lớn tuổi như vậy, có thể xảy ra chuyện gì? Tần Hoài Như đối bà cụ điếc gọi bất mãn, nhưng là hết cách rồi, ai bảo nàng nói không nên nói. Một bác gái nếu là xảy ra ngoài ý muốn, vậy thì phiền toái. Vạn nhất Dịch Trung Hải tìm thêm cái mới lão bà, có thể cũng sẽ không giúp nhà bọn họ. Hay là một bác gái tốt, bình thường nghe lời, buổi tối ngủ cũng ngủ chết, sẽ không trễ mãi nàng cùng Dịch Trung Hải ước hẹn. Bà cụ điếc, một bác gái, ta cũng là lo lắng một đại gia. Các ngươi nhìn, Chu Nỗ cũng trở lại thời gian dài như vậy, một đại gia lẽ ra đã sớm nên trở lại rồi. Để cho Tần Hoài Như vừa nói như vậy, bà cụ điếc trong lòng cũng có chút không yên ổn. Chu Nỗ lạc đường, không có đi đối tượng hẹn hò nhà. Theo đạo lý, Dịch Trung Hải nên so Chu Nỗ về sớm một chút mới đúng. Vô luận như thế nào, cũng không nên đã trễ thế này cũng không trở lại. Chẳng lẽ là gặp phải trước kia bồ cũ, Dịch Trung Hải cùng người nọ nối lại tiền duyên rồi? Khả năng này không phải là không có. Bà cụ điếc thế nhưng là biết, Dịch Trung Hải lúc còn trẻ, kiếm nhiều, hoa cũng nhiều, phần lớn tiền cũng tiêu vào tám đại ngõ hẻm. Cũng chính là Tân Trung Quốc thành lập, như trước kia không giống nhau, hắn mới bất phóng túng đi một chút. Dịch Trung Hải chân chính bắt đầu thu liễm, là nàng chỉ điểm đi qua, Dịch Trung Hải coi trọng hơn dưỡng lao thời điểm. Nhiều năm như vậy, Dịch Trung Hải đều là nín, tất cả mọi chuyện đều bị dưỡng lao ngăn chặn. Nhưng là gần đây, Chu Nỗ theo chân bọn họ xích mích, Dịch Trung Hải tâm tình có thể tưởng tượng được. Nếu là gặp phải bồ cũ, phát tiết một chút cũng là có thể. Bà cụ điếc chợt lại lắc đầu. Bọn họ dưỡng lao xuất hiện nguy cơ, Dịch Trung Hải chính là tâm lớn hơn nữa, cũng không sẽ như thế không phân rõ chủ thứ. Hơn nữa, bên người đi theo người tham tiền Tần Hoài Như, nàng cũng không tin Dịch Trung Hải chưa ăn qua cỏ gần hang. Nhất định là Chu Nỗ tùy hứng, để cho nàng mới có thể suy nghĩ lung tung. Thấy không ai đáp lại, Tần Hoài Như chỉ đành lúng túng về nhà. Đến nhà trong, nàng hay là ngồi không yên. Đây chính là 300 đồng tiền, là máu của nàng mồ hôi tiền. Giả Trương Thị không nhịn được hỏi, Dịch Trung Hải rốt cuộc đi nơi nào tiêu xài một chút, thế nào vẫn chưa trở lại. Tần Hoài Như cau mày, phản bác, mẹ, một đại gia không phải người như vậy. Ta cái này ném đi 300 đồng tiền. Trong lòng cũng đội muốn chết, ngươi có thể hay không đừng làm loạn thêm. Đang ngồi tiểu đường cùng Huệ Hoa chơi đùa bồng lạnh, đột nhiên nghe được rất tiền, nhất thời cảnh giác. Tần Hoài Như những tiền kia đều là hắn len lén lấy đi. Những thứ kia dùng để thay thế tiền giấy vụn, cũng là hắn theo sư phụ nơi đó lấy được. Mẹ, ngươi nói nhà chúng ta rớt tiền rồi. Ngươi không phải cả ngày đều nói nhà chúng ta không có tiền sao? Ta muốn ăn thịt, ngươi cũng không cho ta mua. Giả Trương Thị ngồi ở một bên xem trò cười của Tần Hoài Như, trong lòng còn nói đáng lời. Nàng cũng không biết Tần Hoài Như có 300 đồng tiền, vẫn cho là Tần Hoài Như không có bao nhiêu tiền. Sớm biết nàng có nhiều tiền như vậy, nên để cho Tần Hoài Như sớm một chút đem thiếu tiền của nàng gọn. Tần Hoài Như há miệng, không biết nói gì. Nàng cũng không thể nói cho thân ái nhi tử, tiền của mình là bản thân, không thể hoa ở trên người của ngươi đi. Nàng cùng Dịch Trung Hải tiếp xúc nhiều nhất, đối Dịch Trung Hải dưỡng lao kế hoạch hiểu rất cặn kẽ. Toàn bộ tứ hợp viện, sau này phần lớn người đều cần cân nhắc dưỡng lao vấn đề. Bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải cũng không cần nói, hai người là tuyệt hậu, nhất định phải tìm dưỡng lao công cụ nhân. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý nhà, đừng xem trong nhà nhi tử nhiều, kỳ thực không có một có thể cho bọn họ dưỡng lao. Bọn họ khổ khổ cực cực đem nhi tử nuôi lớn, chờ già rồi sau, tuyệt đối sẽ hối hận suốt đời. Từ những người này trên người, Tần Hoài Như liền hiểu một cái đạo lý. Cho dù là con ruột, cũng phải tỉ mỉ bồi dưỡng, chờ già rồi sau, mới có thể an tâm dưỡng lao. Vì thế, nàng đối Bổng Ngạnh là muốn tinh tinh không cho trăng sáng. Chỉ cần Bổng Ngạnh muốn ăn thịt, khó khăn đi nữa nàng cũng phải nghĩ biện pháp lấy được. Hết thảy đều làm thật tốt, cũng không thể bây giờ nói cho Bổng Ngạnh, ta có tiền không cho ngươi hoa. Như vậy nhưng mà đắc tội với nhi tử, sau này dưỡng lão làm sao bây giờ? Đây cũng là nàng không có báo cảnh sát nguyên nhân. Nàng những tiền kia, giải thích không rõ ràng lắm lai lịch, một khi báo cảnh, nàng liền phải nghĩ biện pháp giải thích. Nhưng bất kể thế nào giải thích, cũng sẽ đắc tội trong viện người. Trong viện người đều biết nhà bọn họ không có tiền, bây giờ đột nhiên lại toát ra 300 khối, sau này còn có người dám tin tưởng nàng sao? Tần Hoài Như hy vọng mượn Dịch Trung Hải hy vọng, ở trong sân đem tiền cho tìm được, tốt nhất lại gạt gẫm một cái trong viện người, đem nàng có chuyện tiền bạc quên rơi. Coi như không thể quên được, cũng phải cấp nàng lương gánh tội, đem tiền lai lịch cho nói rõ ràng. Đồng Ngạnh, ngươi một đứa bé, cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Vội vàng mang theo mọi người đi chơi. Đồng Ngạnh thử dò xét hỏi, mẹ, nhà chúng ta tiền mất đi, ngươi báo cảnh sát sao? Tần Hoài Như trợn mắt, ngươi một đứa bé quản nhiều như vậy làm gì? Chúng ta trong viện quy củ, chuyện gì đều muốn tìm ba cái đại gia ở trong sân giải quyết. Nhà chúng ta nếu là báo cảnh sát, trong viện người sẽ nhìn thế nào nhà chúng ta? Ngươi không hiểu, liền đừng hỏi. Nghe đến đó, Đồng Ngạnh liền rất yên tâm. Trong viện ba cái đại gia, dựa theo giả Trương Thị cách nói liền là một đám ngu xuẩn, trừ sẽ về cả làng, cái gì cũng không làm được. Đặc biệt là Dịch Trung Hải, về cả làng bản lãnh cao nhất. Lao ra hoặc kia, có tiền cũng không nợ cho bọn họ. Lần này Tần Hoài Như bức tiền, hoặc là Dịch Trung Hải để cho trụ nố cho bộ túc, hoặc là liền hiệu triệu trong viện người tiền quyên góp. Bất kể như thế nào, chỉ cần đem tiền cho bộ túc, chuyện cũng sẽ không làm lớn chuyện. Chỉ cần không làm lớn chuyện, hắn cầm Tần Hoài Như chuyện tiền bạc cũng sẽ không bị phát hiện. Giả Trương Thị đối dưỡng lao hiểu, cùng Tần Hoài Như vậy, các nàng sau này cũng phải dựa vào Bổng Ngạnh, nhất định phải bây giờ liền bắt đầu lấy lòng giúp một tay. Lúc này liền nói, Tần Hoài Như, chúng ta Bổng Ngạnh là quan tâm ngươi. Hắn không hiểu, ngươi sẽ không nói cho hắn sao? Ngươi không nói, hắn làm sao sẽ hiểu? Tần Hoài Như khí mắt trợn trắng, loại chuyện như vậy, thế nào nói với Bổng Ngạnh? Nói các nàng có tiền, cố ý không cho Bổng Ngạnh mua xong ăn. Mẹ, ngươi cũng đừng đi theo làm loạn thêm. Ta bây giờ gấp không được, ngươi để cho ta nói rõ thế nào bạch. Bạn nhất nói đứa bé không nên nghe, đó không phải là hại Bổng Ngạnh sao? Hai mẹ chồng nàng dâu với nhau hiểu rõ vô cùng, giả Trương Thị một cái liền nghe rõ Tần Hoài Như uy hiếp. Tần Hoài Như đây là nói cho nàng biết, đừng quấy rối, nàng nếu dám quấy rối, Tần Hoài Như liền dám đem nàng có tiền không cho Bổng Ngạnh mua đồ ăn chuyện nói ra. Giả Trương Thị cho Tần Hoài Như một xem như ngươi lợi hại ánh mắt, sau đó liền một chữ cũng không nói. Tiền của nàng còn dư lại vốn là không nhiều, cũng không thể dâu phung phí. Không có tiền, nàng sau này dưỡng lao thì phiền toái. Tần Hoài Như bây giờ không tâm tư cùng giả Trương Thị đấu đá âm mưu, một lòng mong đợi Dịch Trung Hải vội vàng trở lại. Lúc này Dịch Trung Hải đang khiêng xe đạp, từng bước hướng tứ hợp viện đi. Dọc theo con đường này gian hiểm, không phải khiêng xe đạp, mà là thế nào tránh né những người đó ánh mắt. Chương 1195, có chuyện tìm trụ nỗ Dịch Trung Hải là cái muốn mặt, khiêng xe đạp chuyện này không tính mất mặt chuyện. Thật là nhiều người mua xe mới, không nỡ cưới, bản thân khiêng cũng là có. Nhưng là hắn cùng người khác không giống nhau, làm không đến như vậy mất mặt chuyện. Trên đường có người tốt bụng muốn giúp hắn, còn hỏi thế nào té thành như vậy. Dịch Trung Hải ngại mất mặt, cứ dựa theo tứ hợp viện thói quen dạy dỗ những người kia mấy câu. Tứ hợp viện người không dám chọc hắn, bên ngoài không ai có thể sẽ nuông chiều hắn, ném câu tiếp theo chó cắn Lữ Độc Tân, không biết lòng tốt, trực tiếp liền đi. Dịch Trung Hải không có suy nghĩ lại chính mình vấn đề, còn một mực oán trách chủ nô. Chủ nô nếu là không ra tìm người yêu, hắn cũng sẽ không đem xe đạp cưới trong danh đi, lại không biết như vậy mất mặt. Chủ nô ở Vương Khôn nhà uống chút rượu, đánh nảy mũi, còn tự luyến nói có người nghi hắn. Vương Khôn chút nào không có nể mặt, nói thẳng, có thể vào lúc này nghi hắn, liền mấy người kia, Hứa Đại Mậu, Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như và Cụ Điếc, nhìn hắn muốn chọn ai. Chủ nô khí hung hăng uống rượu. Lại ở nhà đợi một hồi, đã 8 giờ, Dịch Trung Hải như cũ chưa có trở về. Tần Hoài Như đứng lên, lần nữa đi tới Dịch Trung Hải nhà, hỏi thăm bà cụ Điếc nên làm cái gì. Lúc này, bà cụ Điếc cũng đã luôn uống. Tối lửa tắt đèn, Dịch Trung Hải sẽ không ở bên ngoài chuyện. Bất kể tình huống gì, hắn cũng nên trở lại rồi. Hỏi cái gì hỏi, ngươi liền không thể kêu lên mấy người, ra đi tìm một chút Trung Hải. Tần Hoài Như trong lòng thầm mắng chết lao thái thái, chỉ biết kẻ sai khiến làm việc. Nàng dựa vào cái gì cầu người đi tìm Dịch Trung Hải? Ta không sai khiến được trong viện người, không có ai sẽ nghe ta. Bà cụ Điếc, hay là người ra mặt tương đối tốt. Một bác gái cũng đi theo nói, đúng nha, mẹ nuôi, chúng ta trong viện người, nhất nghe lão nhân ra người vậy. Bà cụ Điếc có chút mặt đen, nàng không phải không nguyện ý ra mặt, thật sự là không thể ra mặt. Nghĩ phải bảo đảm lão tổ tông thân phận, cần chính là đừng người chủ động hiếu kính, không phải bỏ đi mặt mò đi cầu tới. Bây giờ trong viện, không có mấy cái đối với nàng tôn kính người, nàng không có thể tùy ý lãng phí bản thân mặt mũi. Đi tìm Trung Hải là hắn chăn nuôi, hắn đi tìm Trung Hải là nên. Hết cách rồi, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn tìm được trụ nố trên đầu. Đây chính là các nàng sớm chuẩn bị dưỡng lão người. Nếu là trụ nố có thể ra mặt tìm Dịch Trung Hải, các nàng cũng sẽ không so đo trụ nố thoát cách các nàng nắm giữ tội danh. Tần Hoài Như cũng nghĩ đến đi tìm trụ nố, có bà cụ Điếc chỉ thị, nàng liền càng yên tâm hơn. Không cần bà cụ Điếc phân phó, Tần Hoài Như liền chạy đi tìm viện. Trụ nố, tỷ tìm ngươi có chuyện. Trụ nố không nhịn được nói, đòi tiền không có, mượn thì không cho. Có chuyện đừng tìm ta, không có sao càng không được tìm ta. Tần Hoài Như nhất thời bị chọc tức, cắn răng, thế sau này phải thật tốt dạy dỗ trụ nố. Nàng hung hồn nói, ngươi không vui nghe, cũng đừng hối hận. Tỷ nói cho ngươi, lần này tỷ không phải tìm ngươi vay tiền, cũng không phải tìm ngươi mượn tiền. Nguyên tưởng rằng nói như vậy sẽ dẫn tới trụ nố coi trọng, nếu không được cũng có thể đưa tới trụ nố lòng hiếu kỳ. Kết quả Tần Hoài Như đợi nửa ngày, chứ nghe trụ nố kêu ăn ngon, cái gì đáp lại cũng không được. Tần Hoài Như hết cách rồi, dậm chân một cái, trực tiếp liền nói, trụ nố, một đại gia đến bây giờ còn không có trở lại. Bà cụ biết để ngươi ra đi tìm một chút hắn. Trụ nố lần này rốt cuộc có đáp lại, cũng không phải Tần Hoài Như mong muốn, hắn có trở về hay không đến, có quan hệ gì với ta, tốt nhất là chết ở bên ngoài mới tốt. Tần Hoài Như hết cách rồi, chỉ có thể sử dụng đạo đức bắt góc, trụ nố, ngươi thế nào biến thành như vậy? Thì vẫn cho là ngươi là lòng nhiệt tình, có lương tâm người. Không nghĩ tới, ngươi sẽ trở nên máu lạnh như vậy. Một đại gia đối ngươi so con ruột đều tốt, không có một đại gia, có thể có ngươi hôm nay sao? Ngươi đây là một vong ân phụ nghĩa không tiếp. Nếu là đạo đức bắt cóc, dĩ nhiên phải đem người cho gọi ra. Không có người xem, đạo đức bắt cóc còn có cái gì uy lực? Lần này, phu cận người liền lục tục đi ra xem cho vui. Chu Ngô đối một chiêu này, đã sớm có chiêu số ứng đối, không chút nghĩ ngợi đáp lại, cái gì so con ruột có tốt, hắn đó là không có nhi tử. Chính là không có nhi tử, hắn cũng không có rất tốt với ta qua. Ngươi nói ta vong ân phụ nghĩa, ngươi tới nói cho ta biết, Dịch Trung Hải đối ta có cái gì ân tình? Tần Hoài Như nhất thời tạm ngừng. Dịch Trung Hải đối trụ nố có hay không ân tình, đổi thành trước kia, đại gia sẽ che giấu lương tâm nói có. Dù sao năm đó trụ nố cùng Hà Vũ Thủy sống không muốn nổi thời điểm, là Dịch Trung Hải tặng bánh cao lương, để cho hai huynh muội sống tiếp. Nhưng là từ đại gia biết, Dịch Trung Hải thâm hiểm tham ô Hà Vũ Thủy sinh hoạt phí sau, loại này che giấu lương tâm vậy cũng không nói ra được. Không phải ngươi Dịch Trung Hải tham ô người ta sinh hoạt phí, còn gạt gẫm trụ nố lấy tiền ra hiếu kính bà cụ yết, người ta hai minh mỗi ngày khỏi nói qua nhiều tiêu xái. Ngươi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi tìm bà cụ yết. Chờ bà cụ yết đến rồi, nhìn ngươi còn thế nào ngụy biện. Đại gia vừa nghe, cái này xuất diễn vẫn chưa xong, tự nhiên sẽ không tan cuộc. Nhân số không chỉ có không có giảm bớt, còn càng ngày càng nhiều. Lúc này, đại gia còn chưa ngủ, tự nhiên không ngại tới xem một chút náo nhiệt. Rất nhanh bà cụ yết được mời đi qua. Bất kể nàng có nguyện ý hay không, nàng đều phải ra mặt. Chu Nô đã không tin cậy được, Dịch Trung Hải liền không thể xảy ra ngoài ý muốn. Bất kể Dịch Trung Hải đối với nàng tận không tận tâm, chỉ cần Dịch Trung Hải không có hài tử, liền nhất định phải cho mặc vào hiếu thuận áo khoác. Nàng vì Dịch Trung Hải ra mặt, Dịch Trung Hải không dám không hiếu thuận nàng. Chu Nô, cháu ngoan, ngươi quá khiến mãi mãi thất vọng. Ngươi một đại gia cũng là vì tốt cho ngươi. Bỏ ra sự thật không nói, ngươi một đại gia thế nào cũng là ngươi hàng xóm. Mãi mãi cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, làm người không thể quan cân nhắc chính mình. Ngươi một đại gia lớn tuổi như vậy, đã trễ thế này không có trở lại, ngươi liền không lo lắng sao? Đối với bà cụ điếc, Chu Nô tình cảm là phức tạp. Bà cụ điếc xác thực đối tốt với hắn, nhiều lần cho hắn ra mặt, tích cực giúp hắn mưu đồ tìm chuyện của vợ. Trong lòng hắn không muốn cùng quan tâm như vậy đối bà cụ điếc, nhưng là hết cách rồi, không như vậy đối bà cụ điếc, hắn liền không có biện pháp thoát khỏi Dịch Trung Hải. Không thể thoát khỏi Dịch Trung Hải, hắn liền hay là người khác trong miệng thằng ngốc kia. Chu Nô đối đãi bà cụ điếc thái độ, hay cùng bà cụ điếc đối đãi người khác thái độ vậy, mang tính lựa chọn không nghe được. Thấy Chu Nô không có trả lời, bà cụ điếc tức chết, cái này nếu không phải Vương công nhà, trên cửa thủy tinh sớm đã bị nàng đập nát. Không có biện pháp khác, nàng chỉ có thể một lần ở bên ngoài tê cho đến đêm trong viện người cũng náo loạn lên. Làm trụ nố kẻ thù không đội trời chung, Hứa Đại Mậu là không nhìn được trụ nố sống tốt, đi tới Vương Khôn ngoài cửa, hô to, "Trụ nố, ngươi điếc, không nghe được bà cụ điếc gọi ngươi sao?" Thấy Hứa Đại Mậu đi tới Vương Khôn cửa, bà cụ điếc cùng Tần Hoài Như trên mặt lộ ra nụ cười. Các nàng đang rầu mở thế nào Vương Khôn cửa phòng đâu, Hứa Đại Mậu liền đứng ra. Trụ nố thái độ đối với bà cụ điếc, từ phức tạp biến thành chán ghét, đều nói bao nhiêu lần, muốn cùng với các nàng đoạn tuyệt quan hệ, còn cả ngày lấy bà nội hắn tự xưng. "Ngu tốt, ta nhìn ngươi mới điếc." Nàng tìm chính là hắn cháu trai ruột, có quan hệ gì với ta? Ngươi nghĩ nhận nàng làm nãi nãi, ngươi trực tiếp quỳ xuống cho nàng dập cái đầu là được. Đúng, chờ Dịch Trung Hải trở lại, ngươi lại cùng Dịch Trung Hải góp một. Dịch Trung Hải là nàng con nuôi, chính là cha nuôi ngươi. Hứa Đại Mậu khí mắng to, ta nhổ vào. Kẻ ngu mới nhận các nàng làm trưởng bối đâu. Hứa Đại Mậu vậy, thành công để cho bà cụ điếc tử vui nổi giận. Hắn nói như vậy, Chu Nối liền càng sẽ không thừa nhận. Một khi thừa nhận, chẳng phải là thành kẻ ngu. Chương 1196, Dịch Trung Hải đi nơi nào bà cụ điếc giơ lên gậy trống. Hướng về phía Hứa Đại Mậu hô to, ngươi mới là người ngu, cả nhà ngươi cũng là người ngu. Hứa Đại Mậu nhìn một cái không ổn, tiềm thức chiều Vương Khôn trong nhà chạy đi. Vương Khôn cửa phòng cũng không có ở trong phòng khóa lại, hắn tùy tiện nhảy vào, trực tiếp từ bên trong quan nghiêm nghiêm thật thật. Cái này khiến bà cụ điếc cùng Tần Hoài Như có chút mắt trợn tròn. Các nàng cho là Vương Khôn giống như trước kia, ở trong phòng cái chốt cửa, không làm cho các nàng đi vào. Ai biết, Vương Khôn không ngờ liền đơn giản đóng lại. Nếu là sớm biết, các nàng cần gì phải ở bên ngoài la to, đi trước Vương Khôn trong phòng nhìn một chút, nói không chừng còn có thể uống một bữa ăn ngon. bà cụ điếc sẽ không trách bản thân, liền đem trách cứ ánh mắt nhìn về phía Tần Hoài Như. Tần Hoài Như có chút không muốn gánh tội. Nàng trước kia thử qua nhiều lần như vậy, Vương Khôn cửa phòng đều là đóng thật kỹ, nàng lại làm sao biết, lần này Vương Khôn không đóng cửa. Thế nhưng là hết cách rồi, nàng không dám đắc tội bà cụ điếc. Nếu là đem bà cụ điếc cho tới, Dịch Trung Hải cũng không nhất định sẽ giúp nàng. Vương Khôn có nhức đầu, nghĩ đến Dịch Trung Hải trở lại sẽ làm ầm ĩ một trận, không nghĩ tới trước hạn còn sẽ có một trận. Chu Nô, ngươi đi ra xem một chút, Dịch Trung Hải cũng chưa trở lại đâu, các nàng làm ầm ĩ cái gì? Chu Nô hết cách rồi, chỉ đành thành thành thật thật đi ra ngoài. Hứa Đại Mậu nhân cơ hội ngồi vào trên bàn, bưng lên trụ nô ly rượu, cũng không chê bẩn, trực tiếp uống. Ngươi đem những này rượu cho trụ nô uống, lợi cho hắn quá rồi. Vương Khôn không có để ý hắn, Hứa Đại Mậu cũng không thèm để ý đi theo trụ nô cưới một đoạn, hắn cũng mệt lạ. Vừa đúng uống chút Vương Khôn rượu, khôi phục một chút. Không phải bắt đầu từ ngày mai tới khẳng định cả người đều đau. Bên ngoài, thấy trụ nô đi ra, bà cụ điếc trong miệng kêu cháu nội ngoan, còn hướng hắn đi mấy bước. Trụ nô liền vội vàng nói, bà cụ điếc, ngươi muốn cháu nội ngoan, tìm ngươi con nuôi đi sinh một. Ta lần nữa với ngươi nhấn mạnh một lần, ta với ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Trong viện còn nhiều hơn người không nhịn được, che miệng nở nụ cười. Để cho Dịch Trung Hải sinh nhi tử, chẳng phải là muốn để cho Dịch Trung Hải nghỉ một bác gái, lần nữa cưới Tần Hoài Như. Phía sau một bác gái đối trụ nô oán hận đứng lên. Mọi người đều biết, là nàng không thể sinh nhi tử, mới để cho Dịch Trung Hải tuyệt hậu. Để cho Dịch Trung Hải sinh nhi tử, chẳng phải là để cho Dịch Trung Hải nghỉ nàng. Đừng xem nàng thường ấy nấy nói với Dịch Trung Hải ly hôn, kỳ thực nàng biết, Dịch Trung Hải tuyệt đối sẽ không cùng nàng ly hôn. Dịch Trung Hải đem mặt đem so với cái gì cũng nặng. Tần Hoài Như sắc mặt cũng có nhìn, Dịch Trung Hải có nhi tử, căn bản sẽ không như vậy dụng tâm chiếu cố nhà các nàng. Các nàng nhà nghĩ tới ngày tốt, tốt nhất tìm một đám tuyệt hậu tới kết bọn. Bà cụ điếc mặt băng sương xem chủ nố, trong ánh mắt còn mang theo trông đợi. Trông đợi chủ nố có thể hồi tâm chuyển ý, lần nữa coi nàng thành là thân mãi mãi. Đáng tiếc, nàng đợi một hồi, chủ nố một chút phản ứng đều vô dụng, cứ như vậy xem nàng, trong ánh mắt cũng không có ấy nấy. Không phải cháu trai ruột của mình, liền là không thể dựa vào. Bà cụ điếc trong lòng thở dài, không còn xoắn xuýt những thứ này. Chủ nố bây giờ cùng Vương Khôn hôn ở chung một chỗ, ngày ngày nghe Vương Khôn nói các nàng tiếng xấu, đối hiểu lầm của bọn họ không phải trong thời gian ngắn có thể giải trừ. Việc cần kiếp bây giờ, hay là hãy mau đem Dịch Trung Hải tìm trở về, đừng xảy ra chuyện mới tốt. Dịch Trung Hải nếu là xảy ra chuyện, nàng coi như thật muốn luôn uống. Chu Nô, ngươi đoán mãi mãi, mãi mãi không trách ngươi. Mãi mãi biết ngươi là bị người gạt. Thấy Chu Nô không nhịn được, bà cụ điếc chỉ đành buông tha cho lập quan hệ, trực tiếp tiến vào chính đề. Bất kể ngươi thế nào hận Trung Hải, hắn đều là trưởng bối của ngươi. Đã trễ thế này, hắn cũng chưa trở lại. Ngươi ra đi tìm một chút hắn, cái này tổng không thành vấn đề đi. Vấn đề lớn. Chu Nô ở bên ngoài đạp xe, chở Dịch Trung Hải một ngày. Chính là muốn để cho Dịch Trung Hải ăn chịu đau khổ. Hắn dựa vào cái gì đi tìm Dịch Trung Hải? Hắn chết ở bên ngoài mới tốt, ta dựa vào cái gì đi tìm hắn? Một bác gái lúc này rốt cuộc không trốn ở phía sau, đi tới trước mặt, khóc nói, "Chú nố, ta van cầu ngươi, bất kể ngươi giường nào hận lão Dịch, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi giúp ta đem lão Dịch tìm trở về." Nói là quỳ, kỳ thực chính là vờ vịt ra vẻ một chút. Dịch Trung Hải luôn luôn lấy tứ hợp viện trưởng bối tự xưng, chờ bà cụ đứt treo, liền muốn làm tứ hợp viện lão tổ tông. Một bác gái làm Dịch Trung Hải tức phụ, đại biểu Dịch Trung Hải mặt mũi, đó là tuyệt đối không thể đối tiểu bối khom lưng uốn gối, càng chưa nói hướng về phía trụ nô quỳ xuống. Tần Hoài Như rất có ánh mắt tiến lên đỡ một bác gái, trong miệng còn nói, "Một bác gái, ngươi làm cái gì vậy a, ngươi lấy trước như vậy chiếu cô trụ nô, ngươi nếu là cho trụ nô quỳ xuống, hắn còn không bị thiên lôi đánh a trụ nô, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau một chút đáp ứng một bác gái." Những thứ này chiêu số, trụ nô cũng hỏi qua Vương Khôn ứng đối như thế nào, chỉ trước giờ là không nghĩ tới, cái đó trầm mặc ít nói một bác gái sẽ tới một chiêu như vậy. Các ngươi luôn mồm để cho ta đi tìm Dịch Trung Hải, lại không nói Dịch Trung Hải đi nơi nào, các ngươi để cho ta đi nơi nào tìm hắn? Bà cụ điếc mấy người nhất thời mắt trợn tròn. Có chuyện tìm trụ nố, đó là các nàng nhiều năm đã thành thói quen. Các nàng làm trụ nố trưởng bối, bất kể giường nào khó khăn chuyện, trụ nố thay các nàng ra mặt đều là nên. Dù là trụ nố luôn mồm kêu cùng với các nàng đoạn tuyệt quan hệ, các nàng cũng không có coi ra gì. Chẳng qua là không thích thủ hạ đả thủ không nghe lời. Lần này Dịch Trung Hải chuyện, vừa là thói quen của bọn họ, cũng là đem trụ nố kéo về các nàng sắp sẵn quỹ đạo một lần dò xét. Chỉ cần trụ nố cùng với các nàng tiếp xúc, các nàng tin tưởng trụ nố liền không ngăn được các nàng gạt gẫm. Tất cả mọi chuyện đều bị các nàng tính toán kỹ, duy chỉ có đem Dịch Trung Hải vì sao đi ra ngoài chuyện này cho quên. Cái này nếu là nói với trụ nố sẽ còn đi tìm Dịch Trung Hải sao? Sẽ không, trụ nố không báo quả đấm đánh Dịch Trung Hải một bữa cũng không tệ rồi. Cho dù là trụ nố vui lòng đi tìm Dịch Trung Hải, các nàng cũng không thể tin được trụ nố. Các nàng sợ trụ nố tìm được Dịch Trung Hải, trước tiên không phải mang theo Dịch Trung Hải trở lại, mà là thật tốt dạy dỗ Dịch Trung Hải một bữa. Mấy người không nói lời nào, Chu Nô lại sẽ không bỏ qua các nàng, nói à, các ngươi không nói, thành Bắc Kinh lớn như vậy, ta một người làm sao tìm được hắn? Trong phòng Hứa Đại Mậu thiếu chút nữa đem trong miệng rượu phun ra ngoài, nhỏ giọng hướng về phía Vương Khôn nói, Chu Nô đến bây giờ còn không biết, Dịch Trung Hải len lén đi theo hắn, mong muốn phá hư hắn tin tưởng. Ta đoán chừng Dịch Trung Hải cũng là đường. Bất quá hắn không có Chu Nô may mắn, Chu Nô còn có thể tìm tới trở lại con đường, Dịch Trung Hải không tìm được. Vương Khôn không có vạch trần Hứa Đại Mậu, phù họa gật đầu một cái. Chu Nô liền ở ngoài cửa, Hứa Đại Mậu cũng không dám nói khác, chẳng qua là che miệng cười trộm. Tần Hoài Như là không dám xuất đầu, chỉ sợ trụ nố trong lòng hận lên hắn. Một bác gái lúc này cũng không đề cập tới quy xuống, quỷ cũng là bạch quỷ. Nàng nếu là trước mặt của mọi người, thừa nhận Dịch Trung Hải đi theo chủ nố, muốn phá hư chủ nố xem mắt, không ai sẽ đồng tình các nàng nhà. Thậm chí còn có thể cảm thấy quỳ xuống cũng là nên. Phá hủy chủ nố nhiều như vậy xem mắt, các nàng đã sớm nên cho chủ nố quỳ xuống nói xin lỗi. Bà cụ điếc một cái bị đẩy tới trước mặt, trong lòng không ngừng mắng một bác gái cùng Tần Hoài như không đáng tin cậy. Nàng cũng không dám nói Dịch Trung Hải hướng đi. Cái này nếu là nói ra, liền chứng minh nàng biết Dịch Trung Hải đi phá hư chủ nố xem mắt. Nàng nếu biết, còn không ngăn cản Dịch Trung Hải, chủ nố nhất định sẽ ghi hận nàng. Suy nghĩ một chút, như người ta thường nói tử đạo hữu bất tử bần đạo. Một bác gái muốn chiếu cố nàng ăn ở thường ngày, không thể đắc tội, vậy liền đem Tần Hoài Như kéo ra đến có nổi. Tần Hoài Như, lão Dịch lúc ra cửa đã nói với ngươi lời nói, hắn nói phải đi nơi nào sao? Tần Hoài Như thấy được bà cụ điếc uy hiếp, không dám vạch trần bà cụ điếc, chỉ có thể nói không biết. Chương 1197, nắm Lưu Hải Trung bà cụ điếc muốn cho Tần Hoài Như gánh tội, Tần Hoài Như không có chút nào vui lòng, thậm chí còn định đem oan ức lần nữa ném tới bà cụ điếc trên đầu. Cuối cùng thời gian, nàng nhịn được. Dịch Trung Hải lý niệm là tôn lão kính lão, cái này là tuyệt đối không thể xúc phạm. Ai dám xúc phạm, người đó chính là Dịch Trung Hải kẻ địch. Tần Hoài Như rõ ràng, bất kể nàng cùng Dịch Trung Hải quan hệ tốt bao nhiêu, xúc phạm đến Dịch Trung Hải nghịch lân, Dịch Trung Hải cũng sẽ không chiếu cố nàng. Như vậy, nàng liền không thể chọc sau lưng bà cụ điếc. Bà cụ điếc đối Tần Hoài Như không chủ động gánh tội phi thường bất mãn, nhưng cũng không có biện pháp. Coi như Tần Hoài Như gánh tội, cũng không sửa đổi được Dịch Trung Hải phá hư trụ nổ xem mắt sự thật. Hắn cũng không dám buộc Tần Hoài Như gánh tội, như vậy sẽ đem Dịch Trung Hải bạo lộ ra. Thế nhưng là các nàng không nói, lại không có biện pháp để cho trụ nổ đi ra ngoài tìm Dịch Trung Hải. Nghĩ tới nghĩ lui, lựa chọn tốt nhất hay là buông tha cho. Trong viện cũng không phải là chỉ có trụ nổ một người, những người khác cũng có thể đi tìm Dịch Trung Hải. Bà cụ điếc mang theo thất vọng rời đi Vương Khôn cửa nhà, một bác gái theo sát phía sau. Tần Hoài Như lưu luyến không rời liếc nhìn chủ nố, trong ánh mắt thâm tình, để cho người phi thường lộ vẻ xúc động. Đổi nam nhân khác, nhất định sẽ bị Tần Hoài Như đánh động. Trước kia cái đó chủ nố, nếu là lấy được cái ánh mắt này, đã sớm quỳ rạp xuống Tần Hoài Như dưới gâu váy. Bây giờ chủ nố không có, hắn đối Tần Hoài Như cái ánh mắt này quá quen thuộc. Mỗi lần Tần Hoài Như tìm hắn vay tiền, đặc biệt là mượn nhiều tiền thời điểm, đều là cái ánh mắt này. Hắn cũng nghĩ không thông, Dịch Trung Hải không có trở lại, cùng tiền có quan hệ gì? Lúc này, thế nào cũng nên quan tâm Dịch Trung Hải mới đúng, vì sao còn phải suy nghĩ đòi tiền đâu. Bất quá hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp xoay người trở về Vương công nhà. Những thứ kia người xem náo nhiệt đã sớm chạy về nhà. Bà cụ điếc không có chỉ điểm động chúng nó, như vậy tất nhiên muốn tìm bọn họ ra mặt, cái này cũng 8 giờ rưỡi, đi ra ngoài tìm Dịch Trung Hải, trễ mãi thời gian. Bà cụ điếc không có trực tiếp tìm người, mà là đem Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý bắt được. Nàng không thể nào một nhà một hộ đi tìm người, chỉ có thể thông qua ba cái đại gia tới khống chế trong biển người. Dịch Trung Hải không ở, như vậy chỉ có tìm Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý. Trong viện người bình thường cũng có thể nhìn ra kế tiếp của diện, Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý lại có thể không nhìn ra. Hai người muốn rời đi, nhưng là chưa kịp. Lưu Hải Trung là đi chậm, bị bà cụ điếc bắt lại. Diêm phụ quý thời là không có chỗ tránh, nhà hắn đang ở tiền viện, bà cụ điếc nắm Lưu Hải Trung, trực tiếp liền gõ hắn cửa. Lưu Hải Trung, Diêm phụ quý, các ngươi hai cái phải đi tìm chủ nố. Diêm phụ quý không vui đi, đây không phải là nguyên tắc của hắn. Chuyện không có lợi, Diêm phụ quý là tuyệt đối sẽ không làm. Lưu Hải Trung cũng không vui. Hắn bây giờ thế nhưng là lãnh đạo, đi tìm người như vậy không có bảnh trò chuyện, hắn mới không thích làm. Bà cụ điếc thấy hai người không nói lời nào, liền quyết định trước đối phó Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung bây giờ là lãnh đạo, chỉ cần Lưu Hải Trung đồng ý, Diêm phụ quý không dám phản đối. Đối phó Lưu Hải Trung cũng không phải là một việc khó khăn. Lưu Hải Trung, Trung Hải là các ngươi công nhân cụ sát đội người. Ngươi làm công nhân cụ sát đội lãnh đạo, ngươi thủ hạ của mình không tìm được, ngươi muốn là bất kể không hỏi, sau này ai còn sẽ nguyện ý đi theo ngươi. Điều này làm cho Lưu Hải Trung không có biện pháp phản bác. Bà cụ điếc nói chính là sự thật. Hắn không thể đối Dịch Trung Hải bất kể không hỏi. Hắn chính là ngu ngốc hơn nữa, cũng biết trong tay cần trung thành người. Bà cụ điếc, ngươi nói có đạo lý, nhưng là thành Bắc Kinh lớn như vậy, ngươi để cho ta đi nơi nào tìm lão Dịch? Ta chính là phát động công nhân cụ sát đội người, cũng không có biện pháp tìm lão Dịch a. Ngươi ở chỗ này bên trong, chỉ có Lưu Hải Trung không biết Dịch Trung Hải hướng đi. Bà cụ điếc đối mặt trụ nố cần phải ẩn giấu, nhưng là đối mặt Lưu Hải Trung, không cần. Trung Hải lo lắng trụ nố bị người lừa, liền đi theo trụ nố đi nhìn hắn đối tượng hẹn hò. Lưu Hải Trung há to miệng, lộ ra phi thường khiếp sợ. Dịch Trung Hải đi theo trụ nố đi xem mắt, trụ nố lại không thấy đến Dịch Trung Hải. Chẳng lẽ là trụ nố đem Dịch Trung Hải xử lý rồi? Trụ nố mặc dù lỗ mãng, nhưng là không có lá gan lớn như vậy đi. Ngươi muốn nói Vương Khôn giết cá biệt người, ta còn tin tưởng. Trụ nố, không thể đi. Bà cụ điếc nghi hoặc nhìn Lưu Hải Trung, không biết rõ ý của hắn. Tần Hoài Như thiếu chút nữa bật cười, vội vàng giải thích, nhị đại gia, ngươi hiểu lầm. Một đại gia đi theo trụ nố, không có cho hắn biết. Lưu Hải Trung sửng sốt một chút, mới phản ứng được. Nhất định là Dịch Trung Hải lo lắng trụ nố xem mắt thành công, lén lén đi theo chuẩn bị phá hư. Kết quả không nghĩ tới, trụ nố lạc đường, không tìm được địa phương. Dịch Trung Hải không có trở lại, nhất định là lạc đường. Hắn thực tại không nhịn được, ở trong lòng mắng Dịch Trung Hải thất đức. Trụ nố cũng cùng hắn xích mích, vẫn không quên phá hư trụ nố xem mắt. Hắn cũng biết, phá hư trụ nố xem mắt chủ ý, và cụ điếc tuyệt đối biết, bằng không thì cũng sẽ không giúp Dịch Trung Hải giấu giếm. Cái này không có quan hệ gì với hắn. Trụ nố đối hắn không phục, bị phá hư xem mắt, kia là đáng đời. Đi theo trụ nố. Vậy hãy để cho trụ nố đi, a trụ nố không đi, chúng ta làm sao biết đi nơi nào tìm lão Dịch? Người trong phòng cùng nhau mắt trợn trắng, loại chuyện như vậy có thể để cho trụ nố biết không? Bọn họ làm hết thảy đều là vì nắm giữ trụ nố, để cho trụ nố biết, còn thế nào cùng trụ nố khôi phục quan hệ. Bà cụ điếc cũng hận không được cho Lưu Hải Trung nói một chút dưỡng lao kê hoạch chuyện, lại nghĩ đến hắn ba đứa hải tử không có biểu hiện ra không hiếu thuận, nói hắn cũng không tin, chỉ đánh dấu ở trong lòng. Trụ nố phải đi phong đài xem mắt, các ngươi chỉ cần đi phong đài, hỏi thăm một chút, nên có thể đánh nghe được. Lưu Hải Trung hết cách rồi, chỉ đánh nói, sáng mai, ta cũng làm người ta đi tìm lão dịch. Không được. Một bác gái cùng Tần Hoài Như đồng thời kêu lên. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, Tần Hoài Như lung tung nói, cái này trời tối nửa đêm, bên ngoài còn chưa an toàn, một đại gia nếu là xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Nhị đại gia, hay là bây giờ liền phái người đi tìm một đại gia đi. Một bác gái không biết Tần Hoài Như ý nghĩ trong lòng, đối Tần Hoài Như tích cực như vậy tìm dịch Trung Hải, rất an ủi. Không uổng phí dịch Trung Hải ngày ngày nói, Tần Hoài Như là cái hiếu thuận. Lão Lưu a, ta van cầu ngươi, ngươi bây giờ liền phái người tìm một chút lão dịch đi. Lão dịch nhất định là xảy ra ngoài ý muốn, không phải sẽ không như thế muộn không trở lại. Nếu là đi muộn, ta sợ. Ngươi nói còn lại ta một cái lao bà tử, nên sống sót bằng cách nào? Bà cụ điếc giải quyết dứt khoát nói, ngươi nhất định phải bây giờ mang theo người đi tìm Trung Hải, không phải lao bà ta không đáp ứng. Ta chỉ còn lại Trung Hải một cái như vậy con nuôi, nàng muốn xảy ra ngoài ý muốn, ta sẽ chết ở nhà các ngươi. Đối mặt bà cụ điếc uy hiếp, Lưu Hải Trung chỉ có thể đáp ứng. Hắn bây giờ đang là thằng quan thời cơ tốt, để người ta biết bà cụ điếc chết ở trong nhà của hắn, người khác sẽ nhìn thế nào hắn. Cố gắng cả đời mới đến quan chức, tuyệt đối không thể như vậy vứt bỏ. Bây giờ đi tìm lão dịch, ta liền không có biện pháp tìm công nhân cụ sát đội người ra mặt. Bà cụ điếc cũng rõ ràng một điểm này, liền nói, các ngươi hai cái đại gia, mang theo trong viện người, cùng đi tìm Trung Hải. Thực tại không tìm được, ngày mai mang nữa công nhân cụ sát đội người đi tìm. Phong đài lớn như vậy, bọn họ lại không có đi qua. Mong muốn tìm một người, trong lòng một chút ngọn nguồn cũng không có. Bà cụ điếc rõ ràng, mong muốn tìm dịch Trung Hải, biện pháp tốt nhất là mang theo trụ nố, dựa theo trụ nố ban ngày đi con đường, đi tìm dịch Trung Hải. Bọn họ lại cứ không thể nói với trụ nố, dịch Trung Hải hướng đi. Độ khó chỉ biết tăng lớn hơn nhiều. Ngươi tìm mấy cái đáng tin người tới, nhất định phải cảnh cáo bọn họ, không thể đem chuyện ngày hôm nay nói cho trụ nố, nếu ai dám nói, ta không tha cho hắn. Chương 1198, lên đường tìm dịch Trung Hải lần này Lưu Hải Trung làm khó. Muốn triệu tập người, đối Lưu Hải Trung mà nói không khó. Hắn mặc dù là xưởng cán thép công nhân cụ sát đội đội trưởng, trong viện những người khác cũng không dám đắc tội hắn. Nhưng là muốn cho những người kia giữ bí mật, hắn liền không có một chút chắc chắn nào. Bây giờ như trước kia không giống nhau, bọn họ là ba cái đại gia liên hiệp, cũng không có biện pháp ngăn cản trong viện người nói lung tung. Bà cụ điếc, ngươi nếu để cho ta giữ bí mật, kia rất nhiều người liền không thể mang theo. Hứa Đại Mậu, Vương Khôn chắc chắn sẽ không nghe ta. Bà cụ điếc cũng biết một điểm này, liền nói, bọn họ cùng trụ nố đều ở đây Vương Khôn trong phòng, khẳng định không thể để cho bọn họ. Điền Hữu Phúc ba nhà cũng không thể gọi, bọn họ cùng Vương Khôn quan hệ quá tốt, chắc chắn sẽ không giữ bí mật. Lần này bà cụ điếc liền không có thông khoái như vậy. Cái này ba nhà có bốn cái trưởng thành nam nhân, thế nhưng là tìm dịch Trung Hải chủ lực. Nhưng là, đúng như Lưu Hải Trung nói như vậy, bọn họ cùng Vương Khôn quan hệ quá tốt, buộc bọn họ đi tìm dịch Trung Hải, bọn họ coi như đáp ứng, khẳng định cũng sẽ nói cho Vương Khôn. Nói cho Vương Khôn, Trụ Nố cũng biết, còn không bằng bọn họ âm thầm gạt gẫm Trụ Nố đâu. Bà cụ điếc hết cách rồi, cắn răng đáp ứng. Lưu Hải Trung còn nói, cứ như vậy, trong viện những người khác sẽ có ý kiến. Cứ bách bọn họ đi tìm lão dịch, ta nhưng không có biện pháp để bọn hắn giữ bí mật. Bà cụ điếc, ngươi có biện pháp không? Biện pháp tự nhiên là có, nàng lớn tuổi như vậy, chỉ cần chơi chơi xấu, trong viện người ai dám không theo. Nàng có thể buộc những người kia đi, lại không có biện pháp bảo đảm những người kia không nói ra đi. Bà cụ điếc là thật là khó. Mang người ít, nàng sợ không tìm được dịch Trung Hải, mang nhiều người, lại sợ tiết lộ bí mật. Dịch Trung Hải lớn tuổi như vậy, lại trải qua nàng nhiều năm điều giáo, nghĩ đến sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Bà cụ điếc cuối cùng lựa chọn giữ bí mật, ngươi tìm đáng tin người đi. Những thứ kia không đáng tin thì không nên đi. Lưu Hải Trung suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ nghĩ đến bản thân hai đứa con trai đáng tin, liền nói, ta chỉ có thể mang theo Quang Thiên cùng Quang Phúc đi qua. Những người khác, ta liền không có biện pháp. Bà cụ điếc đã sớm đoán được một điểm này, cũng không có nói khác. Kỳ thực ngay cả Lưu Hải Trung hai đứa con trai, nàng cũng không tin. Cần phải lại đem Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc loại bỏ, vậy thì thật không tìm được người. Lưu Hải Trung thấy bà cụ điếc đồng ý, liền đứng dậy đi về nhà gọi hai đứa con trai đi. Diêm Phụ Quý nhìn một cái, chỉ có ba người, nhà bọn họ tất nhiên chạy không thoát, sắc mặt nhất thời khó coi. Bà cụ điếc sẽ không cân nhắc Diêm Phụ Quý ý tưởng, nói thẳng, Diêm Phụ Quý, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn Lưu Hải Trung dẫn hai đứa con trai đi? Diêm Phụ Quý cẩn thận nói, bà cụ điếc, ta sáng sớm ngày mai có khóa, hải tử cũng phải đi làm cùng đi học. Cái gọi là ăn không nghèo, xuyên không nghèo, tính toán không tới liền chịu nghèo. Dù là đối mặt bà cụ điếc, Diêm Phụ Quý biết rõ không cách nào cự tuyệt, vẫn là phải cho mình tranh thủ một cái chỗ tốt. Bà cụ điếc sao có thể không biết Diêm Phụ Quý tâm tư, trực tiếp cho Diêm Phụ Quý đến rồi một vung nổ. Diêm lão hà tiện, ngươi chút ý đồ kia, đừng cho là ta không biết. Ta lão thái thái là trong viện lão tổ tông, tìm ngươi làm việc, ngươi còn dám để cho ta bỏ tiền? Ngươi không đi cũng được, ta không bức ngươi. Diêm Phụ Quý hơi kinh ngạc xem bà cụ điếc, lo lắng nàng là nói dối. Nhưng là bà cụ điếc trên mặt một chút phẫn nộ cũng không có, còn mang theo đủ cười, hắn liền mê hoặc. Một bác gái không biết bà cụ điếc ý tưởng, nói thẳng, lão Diêm, ta van cầu ngươi, liền mang theo nhà ngươi hải tử, giúp ta tìm một chút lão dịch. Ngươi yên tâm, chỉ cần tìm được lão dịch, nhà chúng ta sẽ nặng nề cảm tạ ngươi. Bà cụ điếc trực tiếp hừ một tiếng, "Thúy Lan, không cần tìm hắn." Trung Hải cưỡi hắn xe đạp rời đi. Không tìm được Trung Hải, hắn xe đạp liền có trở về hay không tới. Đến lúc đó, ta nhưng sẽ không thừa nhận Trung Hải mượn qua hắn xe đạp. Diệp Vũ Quý trong lòng cái đó hối hận à, sớm biết Dịch Trung Hải sẽ lạc đường, cũng không nên vì hai khối tiền đem xe đạp cấp cho Dịch Trung Hải. Không cần bà cụ điếc thúc giục, Diệp Vũ Quý liền đứng lên chào hỏi trong nhà hải tử, "Nhanh lên một chút, đi theo ta cùng lão Lưu đi tìm các ngươi một đại gia. Tối hôm nay, vô luận như thế nào đều muốn đem nhà chúng ta xe đạp tìm trở về." Tần Hoài như có chút bội phục ngăn bà cụ điếc, nàng mới vừa rồi cũng cho là nếu bị Diêm Phụ Quý tính toán, hà tiện không được chứ. Ai biết, bà cụ điếc một câu nói, sẽ để cho Diêm Phụ Quý nghe lời, thậm chí so Lưu Hải Trung đều muốn tích cực. Bà cụ điếc đắc ý đứng lên, để cho một bác gái đỡ nàng đi về nghỉ. Nàng muốn chính là cái này hiệu quả. Nàng biết, nếu là trước đối phó Diêm Phụ Quý, Diêm Phụ Quý vì xe đạp của mình, nhất định sẽ giúp nàng thuyết phục Lưu Hải Trung. Nhưng nàng liền không như vậy làm, phải dựa vào năng lực của mình, từng bước đem hai người thuyết phục, như vậy mới có thể cho thấy thủ đoạn của nàng. Rất nhanh, Lưu gia cùng Diêm gia người tụ tập lại. Hai nhà tiểu bối trên mặt đều mang không vui nét mặt. Tâm mắt thành đoán trách nói, "Cha, ta ngày mai còn phải đi làm, ngươi tại sao như vậy a, ta nếu là không ngủ ngon, ngày mai thế nào đi làm?" Diêm phụ quý tự nhiên sẽ không nói, lần này là vì hắn tìm xe đạp. Nếu là hắn nói ra, ba con trai tám phần sẽ cùng hắn đòi tiền. Đây là Diêm gia quý củ, hắn cái này lập gia người không thể phá hư. Dài dòng cái gì? Lưu đội trưởng cũng đáp ứng bà cụ điếc, ta có thể không đáp ứng sao? Ngươi không muốn đi có thể, bản thân nói với bà cụ điếc đi. Diêm Giải Thành dĩ nhiên không dám, đừng nói bà cụ điếc, chính là không nể mặt Lưu Hải Trung, hắn cũng không dám. Kia thành Bắc Kinh lớn như vậy, chúng ta mấy người bên trên đi nơi nào tìm một đại gia? Lưu Hải Trung sẽ phải mở miệng, bị Diêm phụ quý ngăn cản. Hắn chỉ Vương Khôn nhà, tỏ ý chủ nô đang ở Vương Khôn trong nhà uống rượu. Lưu Hải Trung nhất thời gật gật đầu, bày tỏ bản thân hiểu, các ngươi đi theo là được, hỏi nhiều như vậy làm gì? Bên ngoài một mảnh đen nhánh, cũng may Lưu Hải Trung trong nhà đèn tin cầm tay nhiều, lại cầm lên Dịch Trung Hải nhà, một nhóm 7 người liền xuất phát. Diêm gia là quang gia người, cái gì cũng không ra. Diêm phụ quý cầm cái đèn tin cầm tay, thả vào trong ngực không nỡ chiếu một cái. Đến bên ngoài, bọn họ cuối cùng nói ra chuyến này phương hướng, nhất thời liền đưa tới một trận kêu rên. Mấy cái trẻ tuổi đồng thời nói, phong đài lớn như vậy, chỉ trông mấy người chúng ta, chính là mệnh chết cũng không tìm được người. Lưu Hải Trung hừ một tiếng, ồn ào cái gì, không sợ người khác biết, ra tới gây phiền phức cho các ngươi a, nếu ai không muốn đi, ngày mai ta sẽ để cho công nhân cụ sát đội đem các ngươi bắt lại. Diêm phụ quý vì xe đạp của mình, cái gì cũng không nói, còn hung hăng thúc giục đi nhanh một chút. Động tĩnh bên ngoài, Vương Khôn trong phòng dĩ nhiên nghe được. Hứa Đại Mậu cố ý trêu đùa chúng nó, bọn họ đi tìm ngươi thân ái một đại gia, chúng nó, ngươi thật không nhìn tới nhìn. Ngươi liền không muốn biết một đại gia đi nơi nào sao? Chúng nó mới sẽ không bị Hứa Đại Mậu lừa, nói thẳng, cháu trai, ngươi nếu là tò mò, ngươi liền theo ta. Ngược lại ta là sẽ không đi. Hứa Đại Mậu dĩ nhiên sẽ không đi, hắn nhưng là biết ban ngày tình huống. Chúng nó hay cùng như bị điên, ở phong đài cưới xe chuyển rời. Ban ngày, những thứ kia đường liền không dễ đi, huống chi bây giờ là buổi tối. Dịch Trung Hải nếu là thật lạc đường, khẳng định không tìm được. Cùng đi qua, đó chính là chịu tội. Ta mới không hiếu kỳ. Kinh Như mang thai, ta nếu là rời đi, nàng có chuyện làm sao bây giờ? Chu Ngô khinh thường cười một tiếng, không có nói cho Hứa Đại Mậu, Tần Kinh Như chuyện. Hắn còn phải đợi nhìn, Tần Hoài Như hai tỷ bội thế nào bỡn cợt Hứa Đại Mậu đâu. Chương 1199, Dịch Trung Hải bị giết. Đoàn người cũng không biết đi nơi nào tìm Dịch Trung Hải, chẳng qua là dọc theo đi phong đài lộ ra phát. Trên đường gặp phải tuần tra người, giải thích đường này, còn đem giấy hành nghề lấy ra cho người ta nhìn, lúc này mới không có bị tóm lên tới. Đi tới Hứa Đại Mậu trận trụ nỗ địa phương, kế tiếp cũng không biết nên đi như thế nào. Phía trước có hai con đường, cũng có thể đi thông phong đài. Một đi phong đài đông, một đi chính là phong đài tây. Bọn họ cũng không biết ban ngày trụ nố đi con đường kia. Diêm Giải Thành cầm Dịch Trung Hải nhà đèn tin cầm tay, hướng hai bên chiếu một cái, sau đó mang theo bất mãn nói, "Cha, nhị đại gia, muốn ta nói, nên để cho trụ nố tới." Hắn ban ngày đi con đường, chỉ có hắn biết. Bây giờ hai con đường, tối lửa tắt đèn, cũng đều là đồng hoang rừng vắng, chúng ta rốt cuộc làm sao bây giờ? Diêm Vũ Quý trừng mắt liếc hắn một cái, trách nói, "Ngươi ngu rồi. Bà cụ điếc đi tìm trụ nố căn bản không đáp ứng. Người không nhìn thấy sao? Hơn nữa, lão Dịch đi địa phương, dám để cho trụ nố biết không?" Diêm Giải Thành biết Diêm phụ quý nói đúng, thế nhưng là trong lòng chính là không vui. Trụ nố gây ra chuyện, bản thân không phụ trách, dựa vào cái gì để bọn hắn đi theo chịu khổ? Không chỉ có Diêm Giải Thành mất hứng, Lưu Quang Thiên, Lưu Quang Phúc, Diêm Giải Phóng, Diêm Giải Khoáng tất cả đều mất hứng. Bọn họ đối Dịch Trung Hải, nhưng không có bao nhiêu thiện cảm. Dịch Trung Hải thiên vị trụ nố cùng giả ra thời điểm, bọn họ cũng là người bị hại. Đặc biệt là Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc hai huynh đệ, Dịch Trung Hải cho giả ra tiền quyên góp, Lưu Hải Trung liền sẽ cùng theo kẻ cửa. Chờ tiền quyên góp kết thúc, Lưu Hải Trung đau lòng đứng lên, chỉ biết cầm huynh đệ bọn họ hai cái chút giận. Diệp Vũ Quý kỳ thực cũng không vui đi ra tìm Dịch Trung Hải, nhà bọn họ buổi tối ăn ít, đều là thật sớm ngủ. Nhưng là hết cách rồi, Dịch Trung Hải ra không có chuyện, hắn không thèm để ý, hắn để ý chính là xe đạp của mình. Đối mặt trước mặt hai con đường, Diệp Vũ Quý cũng có chút gãi đầu, "Lão Lưu, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì?" Lưu Hải Trung trong lòng bây giờ tràn đầy hối hận, hắn không nghĩ tới, cũng đi thời gian dài như vậy, còn không tìm được Dịch Trung Hải. Sớm biết như vậy, hắn liền không đáp ứng bà cụ điếc. "Lão Diêm, chủ ý của ngươi nhiều, ngươi nói một chút chúng ta nên làm cái gì?" Diêm phụ quý lắc đầu một cái, ngươi là lãnh đạo, loại chuyện như vậy nên ngươi tới quay bản. Lưu Quang Thiên liền nói, bên ngoài đều là đồng hoang, chúng ta mấy người chính là đi tìm, cũng không nhất định có thể tạo tác dụng. Biện pháp tốt nhất hay là ban ngày tới. Lưu Hải Trung vào lúc này khó được thông minh một lần, một cái liền hiểu Lưu Quang Thiên ý tứ. Bên ngoài địa phương lớn như vậy, bọn họ chính là tất cả đều giải ra, cũng không tìm được người. Thay vì ở chỗ này phí sức, không bằng ngày mai ban ngày dẫn người đi tìm. Nói không chừng, ngày mai ban ngày Dịch Trung Hải liền trở lại. Cái này, chúng ta ngày mai còn phải đi làm, đi học, không thể vì lao dịch một người, làm trễ nải chúng ta vì quốc gia góp một viên gạch. Không bằng, chúng ta đi về trước, ngày mai trở lại tìm lao dịch. Diêm phụ quý có chút nóng nảy, hắn muốn Lưu Hải Trung đánh nhịp, cũng không phải là để cho Lưu Hải Trung dẫn người trở về. Nếu là người trở về, hắn xe đạp làm sao bây giờ? Lão Lưu, chúng ta cứ như vậy trở về, thế nào cùng bà cụ điếc giao phó? Lưu Quang Tiên liền nói, Tam đại gia, ngươi không phải là vì tìm ngươi xe đạp sao? Ngươi nếu là không vui, chính ngươi đi tìm A Lôi kéo chúng ta làm gì? Lưu Quang Phúc cũng nói, đúng đấy, chúng ta chỗ tốt gì cũng không có, còn phải lo lắng chủ nố trả thù, dựa vào cái gì như vậy chịu tội? Một đại gia cũng thật là, chủ nố đều biết hắn phá hư chủ nố tương thân, hắn còn muốn đi theo chủ nố phá hư. Hắn sẽ không sợ chủ nố trực tiếp đánh gãy chân hắn, đem hắn ném tới đồng hoang rừng vắng. Diêm gia ba huynh đệ không lên tiếng, nhưng từ bọn họ cùng anh em nhà họ Lưu đứng chung một chỗ dáng vẻ, cũng có thể biết bọn họ là chống đỡ Lưu gia. Diêm phụ quý xe đạp là Diêm gia gia sản không sai, nhưng là cái nhà này sinh, theo chân bọn họ một hào tiền quan hệ cũng không có. Bọn họ vì trong nhà làm việc, cũng không thể đạp xe. Để bọn hắn đối xe đạp có tình cảm, thực tại quá khó. Lưu Hải Trung sửng sốt một chút, sau đó mới nói, "Lão Diêm, ngươi nói, chủ nố có phải hay không phát hiện lão dịch, sau đó xung động phía dưới, đem lão dịch giết người diệt khẩu?" Diêm phụ quý nhát gan, bị hù hướng ba con trai tới gần. Hắn ba con trai không có cho hắn ăn đuổi, ngược lại hướng một bên né tránh. Lao Lưu, ngươi chớ nói nhảm. Chu Nô sát thực xung động, lỗ mãng, làm việc không để ý hậu quả. Nhưng là hắn nên, có thể, đại khái không có giết lão dịch lá gan đi. Càng nói, Diêm phụ quý lại càng không lòng tin. Thật sự là Dịch Trung Hải làm chuyện quá thiếu đạo đức. Tham ô Hà Đại Thanh gửi trở lại tiền, phá hư chủ nô xe mắt, gạt gấm chủ nô giúp Tần Hoài Như, cái này từng cọc, từng món một, đều không phải là người bình thường có thể làm ra. Lưu Hải Trung đều bị Diêm phụ quý lượn quanh mơ hồ, ngươi lại nhảy trong dài dòng, rốt cuộc có ý gì? Cái này nên, có thể, đại khái, rốt cuộc nói là trụ nố giết lão dịch, hay là không có giết lão dịch. Diêm Giải Thành liền nói, nhị đại gia, ba ta ý là không xác định. Kỳ thực cái này có cái gì khó xác định. Đổi ta là trụ nố, đã sớm đem một đại gia nghiền xương thành cho bụi. Các ngươi cũng không phải là chưa từng nghe qua Hứa Đại Mậu chuyện điều tra. Trong đó có một cô nương, đều được nhà máy tiên, ưu tú như vậy cô nương, trụ nố bỏ lỡ có thể không hận hắn sao. Thấy Diêm Giải Thành xuất trước tiên là nói về Lưu Hải Trung, Lưu Quang Thiên mới dám mở miệng, Diêm Giải Thành nói không sai. Chủ nô hiện tại cũng bị bức phải cưới nông thôn cô nương, liền cái này còn phải lén lén lút lút, hắn có thể không tức giận sao? Muốn ta nói, chủ nô nhất định là ban ngày phát hiện một đại gia, sau đó đem một đại gia dẫn tới đất hoang trồng, đem một đại gia xử lý, sau đó liền đào hố chôn. Diêm phụ quý bị hai người nói càng thêm không xác định, nhưng là vì xe đạp của mình, hắn hay là lựa chọn giải thích một cái, nói vậy. Chủ nô nếu là xử lý lao dịch, vậy ta nhà xe đạp đâu? Lưu Quang Phúc liền nói, Tam đại gia, ngươi thật coi chủ nô là kẻ ngu? Hắn giết một đại gia, còn dám đem xe đạp mang về sao? Muốn ta nói, hắn khẳng định tìm một chỗ bán. Hắn đi thế nhưng là nông thôn, đem xe đạp bán, ai cũng không tìm tới. Diêm Giải Phóng không cam lòng lạc hậu, xen vào nói, cha, ngươi quên chủ nố hoài nghi ngươi đem xe đạp cấp cho một đại gia chuyện sao? Ta cảm thấy, hắn chính là nhận ra ngươi xe đạp, ở nơi nào cảnh cáo ngươi đây. Diêm phụ quý càng sợ hơn, chân cũng mềm nhũn, đỡ Diêm Giải Khoáng, mới đứng vững, ta chính là mượn xe đạp cho lão dịch dùng một chút, hắn cảnh cáo ta làm gì? Lưu Hải Trung hừ một tiếng, đủ rồi, các ngươi chớ nói. Chủ nô nếu giết lão dịch, đó chính là tội phạm giết người. Ta ngày mai nhất định phải dẫn người đem hắn bắt lại. Vậy chúng ta hiện đang làm gì? Còn muốn đi tìm một đại gia sao? Lưu Hải Trung cầm đèn tin cầm tay, chiều nói chuyện tên ngu xuẩn kia chiếu một cái, tìm cái gì tìm, chúng ta làm sao biết chủ nố đem lão dịch chôn chỗ nào? Đợi ngày mai ta đem chủ nố bắt lại, nghiêm hình đánh khảo phía dưới, hắn nói ra sát hại lão dịch địa phương, mang nữa người đi tìm lão dịch cũng không mượn. Chúng ta bây giờ đi về. Đúng, trở về đừng nói trước chúng ta suy đoán. Ta lo lắng bà cụ điếc sẽ gây chuyện. Bà cụ điếc một khi gây chuyện, chủ nố thì sẽ biết. Chủ nố biết, kia liền chạy. Ta còn trông cậy vào chuyện này lập công thăng quan. Lưu Quang Thiên vừa nghe, nhất thời mừng lớn, giúp đỡ Lưu Hải Trung cảnh cáo Diêm gia người, không sai, nếu ai cho chủ nố thông phong báo tin, đó chính là chủ nố đồng bọn. Đừng trách chúng ta không khách khí. Diêm gia người không có trả lời, xa xa truyền tới một thanh âm, đồng chí, có thể giúp ta một chuyện hay không? Chương 1200, điên cuồng Dịch Trung Hải mấy người nhất thời hù dọa xoay người chạy. Diêm phụ quý nhắc gan, chạy cũng là nhanh nhất. Người nọ nhìn một cái mấy người phải đi, nhất thời nóng nảy, lại bắt đầu hô to, đồng chí, ta là xưởng cán thép công nhân 18, không là người xấu. Mấy cái trẻ tuổi, Lỗ Thái Linh mơ hồ nghe được thanh âm, liền dừng bước. Các ngươi nghe rõ hắn nói gì sao? Đại gia đều nói không nghe rõ. Lúc này thanh âm lại truyền tới. Ta làm sao nghe được là một đại gia thanh âm? Sau đó lại là một tiếng truyền tới. Bọn họ rốt cuộc xác định, đây là Dịch Trung Hải không sai. Xưởng cán thép công nhân 18, còn hơn nửa đêm chạy tới nơi này, chỉ có thể là Dịch Trung Hải. Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý cũng đi trở về, Nghe được mấy người lời nói, nhất thời liền quyết định ở chỗ này chờ. Lại qua đại khái 10 phút, bọn họ mới nhìn rõ người đâu bộ dáng. Người đâu khiêng một cái xe đạp, trên người rách dưới, còn quẻ chân. Người này chính là Dịch Trung Hải. Trên đường người mà giúp đỡ hắn, chịu không nổi đạo đức của hắn bắt bóc, tất cả đều đem hắn ném ở một bên. Dịch Trung Hải lúc nào bị loại này tội, trong lòng ủy khuất vô cùng. Dọc theo đường đi chỉ lo tức giận, nghĩ biện pháp trả thù chủ nố, quên thời gian. Đợi đến trời tối thời điểm, hắn mới thật sự sốt ruột. Khiêng xe đạp đi không nhanh, trên đường gồ ghề lỗ chỗ, hắn cũng đếm không hết té bao nhiêu bàn chân. Dịch Trung Hải không thấy rõ người, liền nói: "Đồng chí, ta là xưởng cán thép công nhân bậc 8, hay là xưởng cán thép công nhân cụ sát đội. Xe đạp của ta rất bể, các ngươi có thể giúp ta một cái, đưa ta về nhà sao?" Diêm phụ quý không nghe được khác, liền nghe được một câu xe đạp rất bể, trong lòng chính là gọt đồn một cái. Hắn lúc này cũng không nói hoài tới tiết kiệm, lấy ra trong ngực đèn tin cầm tay, liền hướng Dịch Trung Hải chiếu đi. "Lao Dịch, ngươi muốn cái mạng già của ta, xe đạp của ta, ngươi làm sao lại rời ta mà đi nữa nha? Ta đáng thương xe đạp a." Dịch Trung Hải một nghe thanh âm, cũng biết là Diêm phụ quý, hắn lúc này mới ý thức tới trước mắt mấy người là tứ hợp viện người. Không cần hỏi, nhất định là tới tìm hắn. "Lao Diêm, không phải là một chiếc phá xe đạp sao? Ta đã trở về, ngươi còn thương tâm cái gì?" Diêm phụ quý không có để ý hắn, tiến lên kiểm tra xe đạp. Cái này kiểm tra, hắn tâm thì càng đau. Trước bánh xe rất bể, xe dây xích đoạn mất. Phía sau khung xe cũng là bờ bộn. Nếu không phải Dịch Trung Hải ở chỗ này, hắn cũng không thể tin được đây là xe đạp của mình. "Lão Dịch, xe đạp mặc dù không phải ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể tao đạp như vậy đi. Ngươi cho ta biến thành hình dáng này, ta sau này còn thế nào cưới?" Dịch Trung Hải trong lòng giận dữ, trải qua trăm cây nghìn đắng, mới trở về. Không ai quan tâm an nguy của hắn không nói, còn hung hăng nói toạc xe đạp. Nếu không phải chiếc này phá xe đạp, hắn về phần làm trò kia hỏng bét sao? "Đủ rồi, không phải là một chiếc phá xe đạp sao? Không sửa được, ta bồi ngươi một chiếc mới." Diêm phụ quý lập tức liền nói: "Lão Dịch, đây chính là ngươi nói. Ngươi cũng không nên đổi ý lao lưu, ngươi giúp ta làm chứng." Kỳ thực, nói xong câu nói kia, Dịch Trung Hải liền hối hận. Hắn bị đề cao thân phận của mình, ngày này nói không biết bao nhiêu lần, mình là công nhân bậc 8. Nói láo nói nhiều, chính mình cũng sẽ mắc lừa. Dịch Trung Hải chính là như vậy cái tình huống, hắn cảm giác cái đó hô phòng hắn vũ công nhân bậc 8 lại trở lại rồi. Thế nhưng là để cho Diêm phụ quý một nhắc nhở như vậy, hắn mới nhớ tới, hắn sớm thì không phải là công nhân bậc 8, trong nhà tích góp cũng không có. Đừng nói bồi một chiếc mới, chính là cho Diêm phụ quý tu xe đạp, cũng cùng cắt hắn thì vậy. Nếu là có thể, hắn thật không vui cho Diêm phụ quý tu xe đạp. Nói ra, không có thể thu hồi, Dịch Trung Hải chỉ có thể đáp ứng: "Yên tâm, ta chuyện đã đáp ứng, lúc nào nuốt lời qua. Nhanh lên một chút giúp ta đem xe đạp lấy xuống. Chu nô đâu, để cho hắn giúp ta khiêng." Không ai nguyện ý động một cái, đại gia cũng không vui cho Dịch Trung Hải rút một tay. Bọn họ rất rõ ràng, nếu ai tiếp xe đạp, liền nhất định phải đem xe đạp gánh trở về tứ hợp viện. Nơi này rời tứ hợp viện, còn có 5-6 dặm đường. Người đi cũng mệt muốn chết, càng chưa nói còn phải khiêng một cái xe đạp. Dịch Trung Hải đợi một hồi, thấy không ai phụ một tay, trong lòng liền giận dữ: "Chủ nố đâu, để cho hắn tới đây cho ta." Lúc này, Dịch Trung Hải khẩn cấp cần muốn gặp được chủ nố, đem trong lòng lửa giận chút xuống đến chủ nố trên đầu. Lưu Hải Trung liền nói: "Lão Dịch, ngươi đừng tê ở. Chủ nố không có tới." Đụng. Xe đạp bị phẫn nộ Dịch Trung Hải té được trên đất, tên khốn kia dựa vào cái gì không tới? Ta người trưởng bối này ở bên ngoài chịu tội, hắn làm sao có thể yên tâm thoải mái ở nhà hưởng thanh nhàn? Diệp Vũ Quý thấy được xe yêu bị ngã, đau lòng khóc: "Xe đạp của ta, ngươi thế nào như vậy, số khổ a, ngươi bị như vậy thế, còn có thể dùng sao?" Dịch Trung Hải có chút lúng túng, còn có chút chán ghét, cảm thấy Diêm phụ quý không có ánh mắt. Hắn không chế chủ nố, không chỉ là vì chính hắn dưỡng lao, còn là vì Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý dưỡng lao. Diêm phụ quý không hiểu hắn thì thôi, còn vì một chiếc phá xe đạp đau lòng. Hắn một người sống sơ sở, nơi nào không sánh bằng một cái xe đạp. "Đủ rồi, lao Diêm, cũng lúc này, ngươi thế nào còn quan tâm người xe đạp? Chủ nố vì sao không tới? Ta đối hắn tốt như vậy, hắn làm sao dám không tới tìm ta? Hắn cái này vong ân phụ nghĩa quân phản phúc, ta thật là đã nhìn lầm hắn. Sớm biết hắn như vậy vô tình vô nghĩa, năm đó ta cũng không nên chiếu cố hắn, để cho hắn chết đói mới tốt." Phẫn nộ Dịch Trung Hải, giống như một con phẫn nộ bò đực, không ai dám sờ lông mày của hắn. Diêm phụ quý bị hù cũng không dám gọi ra. Mấy cái trẻ tuổi tiểu bối, lần đầu tiên thấy được như vậy Dịch Trung Hải. Bình thường Dịch Trung Hải, trên mặt luôn là mang theo mặt nạ dối trá, bọn họ cảm giác không thoải mái, lại không có như vậy sợ hãi. Bây giờ thấy điên cùng như vậy Dịch Trung Hải, trong lòng đặc biệt sợ hãi. Bọn họ làm lo lắng, lời nói mới rồi bị Dịch Trung Hải biết. Như vậy bọn họ liền sẽ phải chịu Dịch Trung Hải trả thù. Đợi đến Dịch Trung Hải phát tiết xong, hiện trường mấy người mới thở phào nhẹ nhõm. Lưu Hải Trung ỷ vào bản thân công nhân cụ sát đội đội trưởng thân phận, hướng về phía Dịch Trung Hải nói: "Lão Dịch, ngươi cũng không trách được người khác. Ai cho ngươi nghĩ phá hư trụ nố xe mắt đâu?" Dịch Trung Hải lúc này khôi phục lý trí, nhất thời bất mãn nói: "Ta đó không phải là phá hư trụ nố xe mắt, ta là sợ hắn bị người khác lừa, cưới một người không hiếu thuận tức phụ. Chúng ta trong viện tuyệt đối không cho phép không hiếu thuận người tồn tại." Lưu Hải Trung lòng nói: "Trụ nố trong nhà lại không có trưởng bối, tức phụ hiếu không hiếu thuận có gì phân biệt?" Bất quá nghĩ đến Dịch Trung Hải trông cậy vào trụ nố dưỡng lao, hắn liền không tiện nói gì. "Ngươi đừng nóng giận. Bà cụ điếc đi tìm trụ nố không có đáp ứng." "Hắn vì sao không đáp ứng? Hắn dựa vào cái gì không đáp ứng? Hắn không biết muốn ra tới tìm ta sao?" Lưu Hải Trung trong lòng giận lên, hắn nhưng là lãnh đạo, Dịch Trung Hải thân phận là gì, không có hắn che chở, cần ngày ngày đi học tập người, dựa vào cái gì dùng loại giọng nói này nói chuyện với hắn? Ngươi nói vì sao? Ngươi tới đây làm gì? Ngươi thật sự cho rằng không ai biết? Chủ nô hỏi bà cụ điếc, ngươi đã đi đâu? Bà cụ điếc dám nói cho chủ nô sao? Chúng ta ra tới tìm ngươi, hay là gạt chủ nô? Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, tiếp theo bất đắc dĩ thở dài. Hắn suy nghĩ rất nhiều, chính là không có nghĩ tới chỗ này. Đúng như Lưu Hải Trung nói, hướng đi của hắn không thể nói với chủ nô. Thật muốn nói với chủ nô, hắn đừng nói cùng chủ nô khôi phục quan hệ, chủ nô không đánh hắn một trận, chính là tốt. Dịch Trung Hải không có xin lỗi, tiếp theo vô lực nói một câu, chúng ta trở về đi thôi. Chương 1201, lấy tiền làm việc. Dịch Trung Hải phất ống tay áo một cái trực tiếp rời đi, còn dư lại Diêm Phụ Quý mắt trợn tròn, lao dịch, ngươi đừng đi, xe đạp của ta làm sao làm trở về. Dịch Trung Hải dừng bước lại, không nhịn được xem hắn, ngươi không thấy ta cũng mệt mỏi thành dạng gì sao? Để nhà ngươi ba đứa hải tử giúp ngươi xách về đi. Diêm gia ba đứa hải tử không để ý tới sợ hãi Dịch Trung Hải, miệng đồng thanh nói, dựa vào cái gì? Lại không phải chúng ta cưới trở lại, chúng ta dựa vào cái gì xách về đi? Nếu có thể cưới, ba người khẳng định kiếm bể đầu chảy máu. Nhưng là gánh trở về, tuyệt đối không có người vui lòng. Dịch Trung Hải trong lòng cái đó khí, nói thẳng, cái này còn có phải là các ngươi nhà xe đạp? Các ngươi không gánh trở về, còn có thể để cho ai gánh trở về? Cũng không thể để cho ba người chúng ta trưởng bối kiếm đi. Diêm Giải Thành đánh bạo nói, một đại gia, nhà chúng ta không có quy củ này. Ba ta cho chúng ta định quy củ, chuyện gì cũng không thể ăn thua thiệt. Trong nhà sống, đều là có thù lao. Ai cũng không thể làm không công. Diêm Giải Phóng liền nói, không sai, đây chính là ba ta định quy củ. Xe đạp không phải chúng ta liền không thể làm. Chúng ta nếu là làm, vạn nhất xe đạp xấu ở chỗ nào, còn muốn chúng ta bồi. Diêm Giải Khoáng cũng đi theo nói, chính là ăn không nghèo, xuyên không nghèo, tính toán không tới liền chịu nghèo, đây là cha ta từ nhỏ giáo dục chúng ta. Cha, xe đạp là ngươi, hoặc là ngươi xách về đi, hoặc là liền đưa tiền. Nếu không, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm. Ngươi nói chúng ta nói có lỗi sao? Diêm Phụ Quý con ngươi đảo một vòng, tự đi chuyển xe, nhất định là Dịch Trung Hải phụ trách. Xe là Dịch Trung Hải cưỡi đi ra, đương nhiên phải Dịch Trung Hải xách về đi. Dịch Trung Hải làm không được không cần gấp gáp, chỉ cần nguyện ý bỏ tiền, hắn cho gánh trở về cũng không thành vấn đề. Dịch Trung Hải đều sắp tức giận điên rồi, chất vấn Diêm Phụ Quý, lão Diêm, đây chính là ngươi giáo dục hải tử. Diêm Phụ Quý đã nghĩ xong, liền nói, lão Dịch, ta cũng không có biện pháp. Ta không giống ngươi cùng lão Lưu, các ngươi tiền lương cao, trong nhà không thiếu tiền. Ngươi còn buộc ta cho giả ra tiền quyên góp, ta muốn không tính toán điểm, trong nhà ngày căn bản không vượt qua nổi. Ăn không nghèo, xuyên không nghèo, tính toán không tới liền chịu nghèo. Đây là ta dạy cho bọn họ, ta không có biện pháp chỉ khiến cho bọn hắn làm không công. Ngươi, Dịch Trung Hải không làm gì được Diêm Phụ Quý. Diêm Phụ Quý tính tình chính là như vậy, đi ngang qua xe chở phân cũng muốn ngửi một chút vị. Cái này là mọi người đều biết, đặc biệt là hắn còn đem cho giả ra tiền quyên góp chuyện nói ra, Dịch Trung Hải thì càng không có biện pháp. Quan Thiên, Quan Phúc các ngươi hai cái đem xe đạp xách về đi. Lưu Quang Thiên cũng không đốc, nói thẳng, một đại gia, ta không thể làm. Ta giàu gì cũng là xưởng cán thép công nhân cụ sát đội tổ trưởng, ngươi chẳng qua là cái đội viên, không có quyền lực chỉ điểm ta. Đây cũng không phải là ta không muốn, đây là vấn đề nguyên tắc. Công nhân cụ sát đội có thể chỉ điểm ta cũng chỉ có ba ta, hắn là đội trưởng, ta được nghe hắn. Cái này nếu để cho người khác biết, còn tưởng rằng ta không tôn trọng ba ta quyền đi đâu. Cái này sẽ ảnh hưởng đến ba ta danh dự, thậm chí sẽ ảnh hưởng hắn thăng quan. Lam Nhi Tử, đối Lưu Hải Trung rất quen thuộc. Lưu Quang Thiên biết, đơn thuần nói không vui, là không được. Dịch Trung Hải chỉ cần gạt gẫm một cái Lưu Hải Trung liền sẽ mắc lửa. Hắn đã bắt Lưu Hải Trung được điểm, gạt gẫm Lưu Hải Trung. Dịch Trung Hải so Lưu Quang Thiên thông minh nhiều, Lưu Quang Thiên vừa mở miệng, là hắn biết mong muốn để cho Lưu gia nhi tử làm không công là không thể nào. Lưu Hải Trung quan tâm nhất chính là thăng quan. Lý do này bị Lưu Quang Thiên dùng, hắn căn bản liền không tìm được đủ lý do tới thuyết phục Lưu Hải Trung. Hắn cũng không thể nói với Lưu Hải Trung, giúp hắn là có thể thăng quan đi. Lưu Hải Trung cũng không phải là chủ nố, có thể để cho hắn tùy tiện gạt gẫm. Ta bỏ tiền, loại này được chưa? Những lời này vừa ra, tình huống hiện trường lại đổi. Có công tác hai người, đặc biệt là Lưu Quang Thiên, thật không quan tâm chút tiền này. Nhưng là không có có công việc ba người, liền ngồi không yên. Lưu Quang Phúc giành nói trước, một đại gia, ngươi có thể ra bao nhiêu tiền, ta giúp ngươi gánh trở về. Chuyện tốt như vậy, Diêm Phụ Quý há lại sẽ tiện nghi người khác, lúc này liền nói, Quang Phúc, tuổi của ngươi quá nhỏ, gánh không nổi xe đạp. Vạn nhất rất bể, thu xe đạp lại phải tốn tiền. Chuyện này hay là giao cho chúng ta nhà tới làm. Lao Dịch, ngươi tính toán ra bao nhiêu tiền? Lưu Quang Phúc bất mãn, nhưng là không dám cùng Diêm Phụ Quý tranh luận. Dịch Trung Hải trầm mặc một chút, cũng không biết nên nói bao nhiêu tiền. Nói ít, Diêm gia người không làm, nói nhiều, hắn lại cảm thấy thua thiệt hoảng. Lao Diêm, ngươi nói bao nhiêu tiền? Diêm Phụ Quý tính một chút, từ nơi này đến tứ hợp viện, ít nhất phải 5 dặm đường, xa như vậy con đường, hay là trời tối nửa đêm, gánh trở về thật không dễ dàng. Giải phóng niên kỷ lớn, một người gánh một đoạn đường không thành vấn đề. Nhưng là giải khoáng tuổi con nhỏ, một người gánh không nổi, cần cùng Quang Phúc cùng nhau mang. Như vậy, ngươi cho giải phóng một đồng tiền, cho giải khoáng cùng Quang Phúc một người 5 hào tiền, để bọn hắn giúp ngươi xách về đi. Biết không có thể ăn một mình, Diêm Phụ Quý liền đem Lưu Quang Phúc cho kéo tới. Lưu Quang Phúc vừa nghe, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, mặc dù 5 hào tiền không nhiều, nhưng là cũng đủ. Dịch Trung Hải thấy Diêm Phụ Quý đề nghị như vậy, nhất thời hơi kinh ngạc. Người này nếu là ăn một mình, hắn còn có thể lợi dụng Lưu Hải Trung trả giá. Bây giờ phiền thoái, không có biện pháp lợi dụng Lưu Hải Trung. Hắn xác thực cũng mệt mỏi, không muốn bởi vì chút tiền lẻ này cùng Diêm phụ quý cãi vã. Mong muốn từ Diêm phụ quý trong tay giữ lại tiền, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Còn nữa chính là, xe đạp bị ngã không còn hình dáng, tu xe đạp đều phải tốn không ít tiền, không cần thiết vì chút tiền lẻ này đắc tội Diêm phụ quý. Được, ta đáp ứng. Dịch Trung Hải rất rõ ràng, muốn đối phó chủ nố, vẫn là phải mượn một cái Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý lực lượng, hắn không thể đắc tội hai người. Trực tiếp móc ra hai khối tiền, cho Diêm giải phóng, Diêm giải khoáng cùng Lưu Quang Phúc ba người. Diêm phụ quý có chút bất mãn, nhưng là hết cách rồi, cũng không thể để cho Dịch Trung Hải cho hắn tiền. Bất quá, hắn nhưng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho số tiền này. Lưu Quang Phúc kia một phần, hắn không xem bảo. Nhưng là Diêm giải phóng cùng Diêm giải khoáng kia một phần, nhất định phải cho hắn nộp lên một bộ phận tiền huê hồng. Dịch Trung Hải sợ tái xuất chuyện khác, lúc này dẫn đầu hướng tứ hợp viện đi tới. Lưu Hải Trung không nói gì, đi theo Dịch Trung Hải cùng đi. Hắn không nhịn được bắt đầu nghe ngóng Dịch Trung Hải gặp phải cái gì. Dịch Trung Hải nhưng không muốn để cho người khác biết hắn mất mặt chuyện, một câu hắc không nói cắm đầu đi về phía trước. Diêm phụ quý quay đầu nhìn một chút Diêm giải phóng cùng Diêm giải khoáng, cho hai người tốt nhất thức thời điểm ánh mắt. Hai người hiểu Diêm phụ quý ý tứ, cũng biết hắn nhất định sẽ buộc hai người giao tiền, không có chút nào ngoài ý muốn. Về phần đóng không giao, đóng bao nhiêu, vậy thì bằng bản lãnh của mình. Ai cũng không có quy định, bọn họ nhất định phải giao tiền. Bên này trụ nố cùng Hứa Đại Mậu ở Vương Khôn nhà chờ, đến hơn 10 giờ, Dịch Trung Hải như cũng chưa có trở về. Hai người ở mỹ miệng, uống chút rượu, không có chút nào sốt ruột về nhà. Vương Khôn coi như không vui phục bồi hai người, trực tiếp bắt đầu đổi người, các người hai cái mau về nhà, ảnh hưởng đến Tuyết Nhi ngủ. Vương Khôn, ngươi liền không muốn biết một đại gia tình huống. Vương Khôn lắc đầu, ta một chút đều không muốn biết. Hắn thế nào, cũng không quan hệ với ta. Ta khuyên các ngươi cũng sớm làm trở về đi ngủ. Dịch Trung Hải đã trễ thế này trở lại, khẳng định ra chuyện khác. Dựa theo tính tình của hắn, đến lúc đó lại sẽ gây ra tới. Các ngài đừng chê cười không nhìn được, cho mình chọc tới phiền toái. Chu Nô vừa nghe, nhất thời liền đứng lên, mau về nhà. Người khác không biết, Dịch Trung Hải nhất định sẽ tìm hắn gây phiền phức. Hứa Đại Mậu nhìn một cái Chu Nô rời đi, cũng chỉ có thể đi theo về nhà. Chương 1202, Tần Hoài như tính toán Hứa Đại Mậu muốn về nhà, rất dễ dàng. Chu Nô muốn về nhà, liền không dễ dàng như vậy. Lần trước rất tiền, Tần Hoài như liền không có tìm trở về. Lần này rất tiền, nàng đoán chừng cũng không khác mấy. Mong muốn tìm trở về, thế nhưng là muôn vàn khó khăn. Tìm kẻ trộm muốn, kẻ trộm chắc chắn sẽ không trả lại cho nàng. Nhưng là có đôi lời không phải nói, lông dê xuất hiện ở heo trên người, để cho chó thanh toán sao? Những tiền kia là nàng từ những người khác nơi đó lấy được, cùng trụ nố cái này liếm cầu không có sao. Bây giờ tiền mất đi, để cho trụ nố thanh toán, rất hợp lý đi. Duy nhất có chút đáng tiếc chính là, nàng bây giờ không biết trụ nố có bao nhiêu tiền, có thể hay không giúp nàng bù đắp. Nếu là Dịch Trung Hải tiền vẫn còn, liền tốt, hắn nhất định có thể giúp đỡ bù đắp. Ngược lại bất kể trụ nố có bao nhiêu, nàng đều là kiếm. Bây giờ bổ không đủ, có thể để cho trụ nố đi nghĩ biện pháp mượn. Trụ nố bây giờ cùng Hà Vũ Thủy quan hệ không tệ, tìm Hà Vũ Thủy vay tiền, nhất định có thể mượn trở lại. Coi như Hà Vũ Thủy không cho mượn, Chu Nỗ còn có thể tìm Vương Khôn. Tốt nhất là tìm Vương Khôn, có thể thuyết phục Vương Khôn giúp đỡ nhà nàng tốt nhất. Tần Hoài Như đứng tại cửa ra vào, tính toán như thế nào mới có thể để cho lợi ích của mình tối đại hóa. Đến Chu Nỗ khi về nhà, nàng vẫn còn ở đứng tại cửa ra vào. Chu Nỗ, ngươi chờ một chút, tỷ tìm ngươi có chuyện. Chu Nỗ không nhịn được nói, Tần Hoài Như, ngươi có phải bị bệnh hay không? Cũng không nhìn một chút bây giờ là giờ gì. Ngươi cả ngày kêu tìm ta có việc, không phải là muốn hố tiền của ta sao? Ta cho ngươi biết, ta coi như cầm những tiền kia cho chó ăn, cũng sẽ không cho ngươi. Chu Nỗ vậy, phá vỡ Tần Hoài Như một đêm ảo tưởng. Đừng nói để cho trụ nỗ tìm Vương Khôn điền vào, chính là trụ nỗ bản thân trong túi tiền, nàng cũng không nhất định có thể một đới. Tần Hoài Như nhất thời bị quất khóc, trụ nỗ, tỷ rốt cuộc làm sai chỗ nào, ngươi muốn như vậy đối tỷ. Tỷ một người phụ nữ, phải nuôi sống như vậy cả một nhà, tỷ dễ dàng sao? Một đại gia nói qua, làm người không thể quá quan cân nhắc chính mình. Đại gia làm hàng xóm, chính là người một nhà, muốn trợ giúp lẫn nhau. Tỷ nếu có thể vượt qua được, tỷ cần gì phải sệ mặt xuống cầu ngươi. Chu Nỗ hừ một tiếng, ngươi nếu cùng Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia là người một nhà, ngươi đi ngay tìm hắn giúp một tay. Nhiều năm như vậy, các ngươi cũng phải cầu ta giúp một tay, ta chỉ muốn hỏi một chút, các ngươi có thể hay không giúp ta một lần, đừng phá hư ta xem mắt. Hứa Đại Mậu lắc lắc đi tới, cười nói, dĩ nhiên không thể. Ngươi nếu là cưới tức phụ, tiền của ngươi chỉ biết cho vợ của ngươi hoa, bọn họ liền không vớt được. Tần Hoài Như tức nghiến răng ngứa, thật không được cắn Hứa Đại Mậu vài hớp. Hứa Đại Mậu, ngươi cái hư loại, tại sao phải khích bác ta cùng trụ nỗ quan hệ? Hứa Đại Mậu cười ha ha, Tần Hoài Như, ngươi đừng oan uổng người. Ta cùng trụ nỗ là từ đối đầu, ta cũng không ngỡ hắn cưới vợ. Ngươi, bà cụ điếc, Dịch Trung Hải ba người, cả ngày ở trụ nỗ trước mặt khích bác, để cho trụ nỗ động thủ với ta. Các ngươi nếu khích bác trụ nỗ động thủ với ta, vậy cũng đừng trách ta sẽ trả thù các ngươi. Cái này gọi là một thù trả một thù, ai cũng không nợ ai. Hứa Đại Mậu vừa nói, để cho vốn là nghĩ ra được bà cụ điếc, không còn dám bước ra Dịch Trung Hải nhà một bước. Trụ nỗ tối nay cùng Hứa Đại Mậu uống rượu, nàng không rõ ràng lắm Hứa Đại Mậu sẽ cùng trụ nỗ nói chuyện gì. Lúc này đi ra ngoài, rất có thể đưa tới trụ nỗ phẫn hận. Đối với nàng mà nói, như vậy có chút được không bù mất. Hứa Đại Mậu cái này hư loại, hán gian, sớm muộn không chết tử tế được. Một bác gái không để ý nơi này, trong lòng của nàng đều là đối Dịch Trung Hải lo lắng, cũng lúc này, Dịch Trung Hải không hề có một chút tin tức nào. Tần Hoài Như phẫn nộ nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu, đáng tiếc sắc trời quá muộn, một chút uy lực đều vô dụng. Nàng cũng hận không được đem cùng Hứa Đại Mậu giao dịch nói ra, để cho chủ nô thật tốt dạy dỗ Hứa Đại Mậu một bữa. Tốt tại lý trí không có ném, biết chuyện giao dịch đánh chết cũng không thể thừa nhận. Hứa Đại Mậu, ngươi đừng quên, Kinh Như chuyện, thế nhưng là ta giúp ngươi bận điệu. Hứa Đại Mậu cười lạnh nói, ta để ngươi hỗ trợ. Cưới Tần Kinh Như, Hứa Đại Mậu nhận mệnh, nhưng tuyệt đối sẽ không dẫn Tần Hoài Như ân tình. Nhân tình này một khi nhận, kết cục của hắn chính là cùng chủ nô vậy. Tần Hoài Như cắn răng, quyết định chờ giải quyết xong ném chuyện tiền bạc, đi ngay tìm Tần Kinh Như. Nàng nhất định phải từ trên người Tần Kinh Như đem chịu thiệt, tổn hại, bất lợi cũng bù lại. Chủ nô nhân cơ hội đi tới bản thân cửa, đang muốn mở ra cửa. Tần Hoài Như thấy không xong, bỏ lại Hứa Đại Mậu, liền hướng chủ nô chạy đi. Nàng không để ý đến gì khác, trực tiếp ôm chủ nô cánh tay, cho chủ nô chút lợi lộc ăn. Nàng biết giả Trương Thị bị đánh thức, không có chút nào quan tâm. Nàng làm đây hết thảy cũng là vì đánh mất tiền. Giả Trương Thị thấy được, cũng sẽ không xảy ra tới phá hư. Nhiều nhất đem tiền lấy về, phân cho giả Trương Thị một bộ phận. Chủ nô cảm nhận được hai cái màn thầu bên trên nhiệt độ, trong lòng chính là rung động. Cùng Tần Hoài Như đoạn tuyệt quan hệ tới nay, hắn đã rất lâu không có cảm thụ như vậy. Tần Hoài Như hai cái đại bạch thỏ, cảm giác lại mập không ít. Chủ nô, tỷ thật sự có chuyện cầu ngươi, chúng ta đến trong phòng, tỷ thật tốt cùng ngươi nói, có được hay không? Hứa Đại Mậu nhìn một cái, vậy thì không vui. Hắn là không nhìn nổi chủ nô tốt, coi như biết Tần Hoài Như là gạt chủ nô, hắn cũng không vui chủ nô chiếm tiện nghi. Chủ nô, Tần tỷ, các ngươi ngay trước ta cái này người sống sờ sờ, ôm ở chung một chỗ, còn biết xấu hổ hay không à? Thanh âm của hắn không nhỏ, ở an tĩnh ban đêm, càng là lộ ra vang dội. Cả mấy nhà cũng truyền ra động tĩnh. Giả Trương Thị trong lòng mắng Hứa Đại Mậu xen vào việc của người khác, ngoài miệng lại kêu, Tần Hoài Như, ngươi chạy đi chỗ nào chết? Tần Hoài Như hết cách rồi, chỉ có thể không nỡ bông ra chủ nố. Nàng tin tưởng, chủ nố đã không chống được thế công của nàng, lập tức sẽ phải nộp khí giới đầu hàng. Lần này tất cả đều bị Hứa Đại Mậu làm hỏng. Chủ nố thời là thở phào nhẹ nhõm, Hứa Đại Mậu một tiếng hô to, để cho hắn tỉnh hồn lại. Không có cái này âm thanh hô to, hắn tám phần sẽ đem Tần Hoài Như mang về nhà trong. Cái này tối lửa tắt đèn, Tần Hoài Như tiến vào nhà của hắn, kia cũng nói không rõ ràng. Hắn có thể không thừa nhận, nhưng là Dịch Trung Hải nhất định sẽ bắt lại cơ hội này, nắm hắn. Chủ nố đẩy ra Tần Hoài Như, mở cửa, gọn gàng đi tới đi. Sau đó lập tức đóng cửa, đem nghị muốn đi vào Tần Hoài Như nhốt ở bên ngoài. Chu Nô, ngươi mở cửa một chút, tỷ với ngươi không thẹn với lòng, không sợ Hứa Đại Mậu tung tin đồn. Hắn nếu dám tung tin đồn, một đại gia cùng bà cụ Điếc sẽ không bỏ qua cho hắn. Bà cụ Điếc trong lòng giận dữ, không thích Hứa Đại Mậu, thuộc về không thích Hứa Đại Mậu, nàng mới sẽ không cho Tần Hoài Như ra mặt. Suy nghĩ một chút con nuôi tính tình, bà cụ Điếc nhất thời mặt lạnh như xương. Dưới cái nhìn của nàng, cùng Chu Nô quan hệ biến thành như vậy, tất cả đều là Tần Hoài Như trách nhiệm. Không có cái này tiểu quả phụ, nàng là có thể cho chủ nô tìm hợp tâm ý của nàng tức phụ, cục diện liền sẽ không biến thành như vậy. Chủ nô lúc này ẩn nút Tần Hoài Như, không dám để cho Tần Hoài Như vào nhà. Hắn tốt không đồng ý thoát khỏi Dịch Trung Hải mấy người, tuyệt đối không vui theo chân bọn họ hôn ở chung một chỗ. Tần Hoài Như, ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Ngươi tìm ta trừ vay tiền, còn có thể có chuyện gì? Ta cho ngươi biết, ta không có tiền, có tiền cũng sẽ không cho ngươi mượn, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Trong viện đã có đi ra xem náo nhiệt, Tần Hoài Như thấy không có biện pháp nắm chủ nô, chỉ có thể chọn rời đi. Tần Hoài Như tạm thời không có nói ra tính toán, muốn lợi Dịch Trung Hải trở lại, cùng Dịch Trung Hải sau khi thương lượng, lại nói làm sao bây giờ. Đi tới Hứa Đại Mậu bên người, Tần Hoài Như hung hăng đạp một cái hắn bàn chân, nhỏ giọng nói, Hứa Đại Mậu, ngươi liền hư đi. Hứa Đại Mậu a một tiếng, chịu đựng đau chân, nói, Tần tỷ, ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi. Ta bây giờ cùng chủ nỗ làm tốt quan hệ, là có thể lấy được hắn xem mắt tin tức.